Chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 2, chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 2, Ngọc Môn Tông tông chủ chính là một vị tóc hơi bạc lão phụ, nàng trong lúc nhấc cánh tay, liền giễu lên bản tông hộ đạo thần kiếm, pháp mang nối liền trời đất, lại chống giống đem kiếm linh diễn hóa thành một tôn bạch hổ thánh linh, tại trên bầu trời uy trưởng chụp về phía nhân gian. Vô Trần dây lát mở 6 mạch tiên mang, khí tức phun trào mà quá hạn, lại lệnh hình sơn đế phần bên trong vài chục tòa cao trăm trượng đen nhánh đỉnh núi, đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô tận bột mịn tại bụi bặm, xa xa rơi xuống tại trong hoang vu. Tư Đồ Ngang huyền hóa ra ba đầu cự long hư ảnh, hoành du lịch đế phần, cái kia ba đầu rồng, một đầu lấy ngày, một đầu lấy nước, tên là Tam Nguyên Chi Khí Hóa Rồng, đây là Tây Lương chí cao truyền thừa chi pháp, đã trăm năm chưa từng hiện thế. Lục gia gia chủ điều khiển Bát Phương Nhân Khôi, Bát Phương Quỷ, lấy thiên hạ vô song tung khôi chi thuật, phân tự thân cái kia một tia đại đạo chi ý, lại lệnh 16 vị ngũ phẩm thi khôi ngắn ngủi đột phá cực điểm, đánh ra có thể so với lục phẩm sơ cảnh một kích. Còn lại 15 tông lục phẩm chí cao, cũng tại cái kia một tia đại đạo chi lực trong lúc phun trào, diệu đầy trời thần pháp, đăng nhập cực cảnh, công sát một chỗ. Giờ khắc này, tại Cửu Lê Nhân Gian bên trong lưu truyền vô tận tuế nguyệt rất nhiều bí ẩn thần pháp, tiên pháp tái nhập tại thế. Cái này vốn hẳn nên nếu như thiên hạ người tu đạo sôi trào, thấy được đại đạo chi ý tuyệt hảo cơ hội tốt, nhưng hiện thực lại là, tại 15 tông lục phẩm chí cao đồng thời lúc độc thủ, thiên hạ này tứ phần người, cơ hồ trong nháy mắt liền bả mù, lại thần niệm đều đoạn. Bọn hắn lại tại cái kia đầy trời thần pháp dị tượng bên trong, bị đại đạo chi ý ép ngũ giác đông nhiên mất, thần hồn run rẩy, thậm chí liền tư cách quan chiến đều không có. Cái kia dù sao cũng là 15 vị lục phẩm, liên thủ diễn hóa ra chí cường công sát chi pháp, không phải tứ phẩm người thần hồn có thể tiếp nhận, tự nhiên cũng liền không cách nào quan tưởng. 15 tông lục phẩm đang diễn hóa công sát chi pháp đồng thời, cũng tâm niệm hợp nhất thúc dục các nhà tông môn tại ngàn năm trong tuế nguyệt tích lũy ra khí vận chi lực. Chỉ một thoáng, ẩn chứa nhàn nhạt kim quang tử vận, tại cả tòa đế phần bên trong tràn ngập mà ra, sau đó lại mãnh liệt chuyển hướng cương dụ. Mọi người đều biết, có thể đối kháng thiên đạo chỉ có khí vận, mà đối kháng đại đạo chi lực cũng là khí vận, bọn hắn ý đồ lấy 15 tông mênh mông khí vận, đem cương dục khôi phục thần đạo khí tức triệt để áp chế, khiến cho ở đây ngã cảnh hồi thứ 6 phẩm. Từ đó nháy mắt vẫn lạc tại cái kia 15 đạo hủy thiên diệt địa công sát bên trong. Đế phần bên trong, ngàn vạn dị tượng phun trào, thần pháp chi lực mênh mông vô độ, cái này không có phẩm cấp chi địa vốn là không chịu nổi phần này tàn phá, thậm chí liền ngay cả cái kia đế phần bên trong vài chục tòa cao trăm trượng hắc sơn đều đã nháy mắt sụp đổ. Cho nên, nơi đây nếu là bình thường không có phẩm cấp chi địa, cái kia tất nhiên muốn tại cái này kinh thiên trong một trận chiến hoàn toàn tan vỡ, liền cùng thiên tỷ địa hóa thành vô tận bụi bặm, trôi hướng đen nhánh dưới vòm trời bên trong. Nhưng nó, không phải bình thường ngũ phẩm chi địa a. Nó là đại đế bỏ mình chi địa, lại vô tận tuế nguyệt trôi qua về sau, đại đế đạo vận cũng vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Ông, đế phần bên trong, một đạo xích mang nổ tung, đều bao phủ mỗi một tấc thiên khung cùng thổ địa, để nhân gian sụp đổ hiện ra tạm thời vững chắc. Trên đài cao, bốn phương tám hướng khí vận quần quần mà đến, lại riêng phần mình trộn lẫn lấy 15 vị lục phẩm, lấy một tia đại đạo chi ý diễn hóa ra kinh thiên nhất kích. Ầm ầm, thiên địa tựa hồ ở trong nổ vang thực diện, tất cả mọi người bỗng cảm giác hai lỗ tai vụ vụ một mảnh. Tứ phẩm phía dưới con chúng, sớm đã rời khỏi quan tưởng trạng thái, chỉ tại ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy đế phần chi cảnh mơ hồ một mảnh, mà ngũ phẩm cảnh trở lên người thì là đang cực lực thúc dục thần hồn chi lực, từ cái kia tịch diệt nhân thế thần quang bên trong nhìn thấy, cái kia người sứ khác lại tại 15 đạo ẩn chứa một tia đại đạo chi lực công sát xuống, đồng nhiên thân hồn ảm đạm, không hiện một tia hoa hải. Hắn là phải bỏ mạng sao? Trung quy là trên trời của tiên, khó mà chiến thắng a. Hắn vừa mới phun trào ra đại đạo chi ý vỡ nát, cái này ngã cảnh người, trung quy là tại khó trở lại đỉnh phong, đây là thiên mệnh không thể trái a. Tiếng nghị luận vang vọng, cao phẩm người chỉ thấy được khương dục chi quang ảm đạm tại quần tiên cách làm một khắc này. Giọt tí tách, một nhóm nước mắt hôn tạp một nhóm huyết lệ từ trên gương mặt chậm rãi chảy xuống. Nhậm Gia đứng ở trên đài cao, lấy khí vận chi lực tụ tại hai con người, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà thấy rõ cái kia đầy trời thần pháp bản chất, nhưng hắn lại tại quần tiên diễn hóa thần pháp chi quang bên trong, nhìn thấy khương dục một thân khí tức đống nhiên tiêu tán, bị đầy trời tiên quang tuôn vệ. Hắn vừa mới ra tổ địa, vừa thấy tương lai a, một cỗ cực kỳ bi thương cảm xúc ở trong lòng tuôn ra, Nhậm Gia không tự chủ liền rơi xuống nước mắt cùng huyết lệ. Trên trời cao, quần tiên cùng nhau đánh ra thần pháp chi quang bên trong, Khương Dục lại là thần nên nội liễm, quần áo không nhiễm bụi bặm thái độ. Ngoại nhân ánh mắt đều là bị cái kia đầy trời tiên quang che chắn, không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn giờ phút này là loại nào trạng thái. Hắn ngã cảnh quá lâu, trước tạm trước đại đạo chi ý vỡ vụn, cái kia giờ phút này tại đang thần cấm, liền cần mở lại mệnh luân. Như thế nào mệnh luân? Lục phẩm trở xuống thần thông giả, bất luận sử dụng loại nào thần pháp, hắn nguồn suối chi lực, linh lực đều đến từ trong bụng tinh hạch. Khai ngộ nhập phẩm người, nhưng ngưng tinh hạch lại tại tháng năm dài đằng đẵng khổ tu bên trong, lệnh tinh hạch một chút xíu biến lớn, nền vững chắc, lệnh trong bụng chất chứa tinh nguyện chi lực, linh khí càng thêm thâm hậu, từ đó đột phá thọ hạn, thoát tục siêu phàm. Mà lục phẩm sơ đạo giả, như nghĩ đăng lâm thần cấm cảnh, thì nhất định phải lấy tự thân lĩnh hội đại đạo chi lực, vỡ bụng tự thân trong bụng tinh hạch, lệnh tinh hạch băng liệt, hóa thành đầy bụng tinh sa, cũng lệnh tự thân thần pháp chi nguồn suối tồn chữa đột phá cực hạn chí cao, theo một hạch lui biến thành tinh sa chi hạ, như thế mới có thể tiếp nhận đại đạo chi lực. 500 năm trước, Khương Dục bại tận nhân gian nhất thiết địch, leo lên thần đỉnh chí cao, chính là nhất là hăng hái thời điểm. Hắn nhìn lại lai lịch, nhìn dưới trời anh hùng đều là gãy kiếm ở trước mặt mình, lập tức trong lòng hào khí khuấy động, liền thừa thế xông lên, lấy nhân gian cực cảnh chi kiếm, đột phá cái kia một tia đại đạo chi ý, đang lâm thần cấm. Từ đó, hắn xem như ngộ ra một đạo, cho nên ra mỗi một kiếm, đều ẩn chứa siêu việt lục phẩm cực kiếm chi đạo, nhân gian không người có thể nhận. Nhưng hắn tự nguyện bị nhốt 500 năm về sau, nhân gian cảnh còn người mất, tự thân có đại nạn sắp tới, lại thêm đất cho thuê cái kia vòng liệt dương dài rằng giặc giam cầm, hắn cực cảnh chi đạo liền theo thiên tỷ địa cùng nhau vỡ nát. Ngày hôm nay, hắn đi vào cửu lê, đến ngộ được cảm giác, lại ở trong lòng từ bỏ đã từng trợ hắn nhập thần cấm cực cảnh chi đạo, mà là muốn mượn nhân gian co âm thanh, nhân gian kiếm ba chữ nặng ngưng đại đạo, mở lại mệnh luân, lại đăng thần cấm. Loại này đại đạo chi ý chuyển biến, là lật đổ chính mình đi qua hết thảy vinh quang cùng cố gắng, là chân chính ngộ được nhân gian kiếm ba chữ chi trọng thăng hoa cùng chất biến. Chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 3, chương 823, Thiên Điệu Kiếm Lô, hóa một nồi tiên canh, 3, hắn chẳng khác gì là đi hai lần tu đạo con đường, lại hai lần đăng lâm thần cấm, cử động lần này được xưng tụng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Giờ khắc này, Cửu Lê Đam khán giả đều cho là hắn chết tại cái kia đầy trời tiên quang bên trong, cũng bi thương cho rằng thiên hạ có âm thanh vô dụng, bởi vì tiên chính là ngày, ai đến cũng không thể sửa đổi. Nhưng thật tình không biết, cái kia đầy trời công sát mà đến tiên quang cùng khí vận, vào đúng lúc này, lại toàn bộ lơ lửng tại Khương Dục trước người một bước chỗ, không thể tại tiến về phía trước một bước. Thần cấm mở mệnh luân, khôi phục thần đạo khí tức từ phần bụng chảy xuôi mà qua, thắp sáng hỗn độn cùng trong bóng tối vô số tinh xa. Lục phẩm chỉ có một hạch, mà thần cấm lại là thật sự có một sông. Một đầu sông, một đầu vừa mới phun trào ra tia sáng tinh hà, hai cái này chi kém, thậm chí đã không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thần cấm chính là may mà đại đạo bản nguyên tồn tại, mà không phải cái kia cười ở nhân gian đỉnh đầu làm mưa làm gió một kia mơ hồ đại đạo. Vô số tinh xa từ trong bụng chậm chạp lưu động, tản mát ra ngàn vạn tinh mang, tựa như là một tòa thông hướng đại đạo bị ngã, nắm giữ thiên địa pháp tắc bánh xe số mệnh quần quần chuyển động. Làm cái kia khôi phục thần đạo khí tức, chạy qua toàn thân mỗi một tấc huyết đục kinh mạch, một lần nữa hội tụ lúc, cái kia ngưng trệ mệnh luân bắt đầu một lần nữa chuyển động. Cái kia thanh phủ đuổi 500 năm cổ kiếm, từ mi tâm thiên môn ầm vang bay ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa, đại đạo kiếm mang phun trào mà ra, lại cùng đế phần bên trong ngưỡng đỏ chi quang xa xa hô ứng. Vô tận khí vận cùng tiên quang vào đúng lúc này ầm vang tán loạn. Thiên địa thoáng chốc thanh minh vô cùng, 15 tông lục phẩm, giữa mắt liền trông thấy một thanh chấn động đế phần cổ kiếm cùng một vị tóc mai điểm bạc lão giả, đồng thời đứng sững tại trên đài cao kia. Vô Trần nhìn thấy một màn này về sau, chỉ một thoáng mặt xám như tro. Nhân gian thanh âm, lại nhìn ta một kiếm chạm thiên thượng 15 phòng, từ đó đại địa đồng thể, lục phẩm người không người dám tại lên cao. Nhân gian kiếm trở về, lại tràn ngập đầy ngập nộ khí cùng bí thương. Thế này, không nên như thế. Vâng. Trong bụng tinh hà lấp lóe, chậm chạm chuyển động mệnh luân ầm vang ra tốc. Ông. Đỉnh đầu cái kia thanh bao vây lấy đại đạo chi quang cổ kiếm, tại quang ảnh mông lung, ông kêu run run ở giữa, dây lát hóa ra 15 đạo kiếm mang. 15 đạo kiếm mang đều là nên ngày mà đứng, tản ra khủng bố đến cực điểm thần đạo uy áp. Kiếm vào 15 châu, chém bằng 15 núi, đem khí vận quay về nhân gian. Thương dục trôi nổi ở trên đài cao, âm thanh dấu đại đạo, hoành không tung tay. Xoát xoát xoát. Tại vô số cao phẩm người nhìn kỹ, 15 đạo kiếm mang chỉ một thoáng xuyên thấu đế phần cùng nhân gian hàng rào, như 15 đạo lưu tinh, thẳng đến 15 châu, 15 tòa tiền sơn phúc địa bay lượn mà đi. Một ngày này, nhân gian có âm thanh, thấy kiếm mang khai thiên, lướt ngang thương khung cùng giữa thiên địa, thẳng vào 15 châu. Tương đạo kiếm mang xuyên thấu mà qua, như bẻ cánh khô, 15 tông riêng phần mình tụ lại khí vận tiên sơn phúc địa, đạo cung hoàng cung, đều ở thần đạo kiếm mang phía dưới toàn bộ vỡ nát. Cái kia 15 đạo kiếm mang tịch diệt lúc, thiên cung sáng rõ, vô tận khí vận ầm vang tiêu sái, giải đầy nhân gian. Cái này đặt ở cựu lên ngàn tỷ bách tính đỉnh đầu cao nhất tiên sơn, lại bị một kiếm san bằng. Vấn đạo cung sụp đổ, vô Trần tu đạo vị trí một mảnh hỗn độn, tổ sư điêu khắc đứt thành từng khúc, tiên lan tông khí vận tựa như là mây mù tứ tán, mặc cho ngươi có ngàn vạn thần pháp, cũng vô pháp tại lưu lại mảy may. Tiên lan tông bên trong, vô số đạo đồng đều đang kinh hoàng bên trong khóc giống, bởi vì bọn hắn lấy làm tự hào, cao cao tại thượng hết thảy, đều tại đạo kiếm mang kia bên trong vỡ nát. Bên trong đế phận, vô Trần giàn mua ánh mắt, tản mát ra vô tận trống rông cảm giác. Hắn nhìn cái kia thanh diệu thế cổ kiếm, nhưng trong lòng tạo nên mọi loại không cam lòng. Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì liền không thể là ta, tự tay kết thúc cái quần này tiên đồng tể thời đại đâu? Chỉ thiếu chút nữa, liền thật chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đem vô lượng châu, nhân dương tinh hoạch, cùng quy trần đạo trưởng bên trong món kia trí cao thần vật góp đủ, lại hòa hợp một lò, thừa thế xông lên đăng lâm thần cấm, sống lại một đời. Hắn chuẩn bị vô số cái ngày đêm, cũng lấy trả giá thọ nguyên đại giới thôi diễn ra thiên cơ. Cái này chém bằng 15 phong một kiếm, vốn hẳn nên từ ta mà ra, từ ta kết thúc này nhân gian cao phong, khai sáng tiên lan riêng một ngọn cờ thời đại. Nhưng trước mắt vị kia kẻ ngoại lai, lại một kiếm vỡ vụn hắn tất cả mưu tính, hắn tựa như là thiên đạo hóa thân, vỡ vụn vô Trần nửa đời chấp niệm. Dựa vào cái gì là hắn a? Vì cái gì ta cũng chỉ thiếu kém nửa bước a? Vô Trần từ không cam lòng, không phục, tràn ngập tiếc nuối bên trong, triệt để điên dại. Rầm rầm rầm. Hắn trong lúc đưa tay, liền triệu hoán về vô lượng châu, người dương hoạch, cùng chí bảo tướng quốc trung. Nhân gian kiếm. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Vô Trần giàn mua gương mặt, dần dần trở nên dữ tợn, hắn thuận mở 12 mạch tiên mang, đang lâm lục phẩm cực điểm. Lại đem vô số trí bảo thần pháp quý nhất, ôm đồng quy vu tận tâm tính quát, lao phu thôi diễn qua, số ngày không nên như thế. Ngươi nghịch thiên mà đi, cần thiết bỏ mình. Ngàn vạn thần pháp quý nhất, hắn thúc giục vài kiện trí bảo, ở vang công sát hướng thương dụng. Đi. Vô Trần sư minh, chớ có miễn cưỡng làm việc, hắn thần đạo khí tức đã triệt để khôi phục, nhân gian không có người có thể địch hắn. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Nhanh ra đế phần, nhanh vào bí cảnh, tránh này đại họa. Giờ phút này, trừ Vô Trần cùng Tư Đầu Ngang bên ngoài, còn lại tông chủ, quốc chủ đều là sinh lòng khiếp ý lục phẩm cùng thần cấm, trên lệch quá lớn, một kiếm kia bình 15 phong đại đạo kiếm mang, không phải bọn hắn tự thân cái kia một tia đại đạo chi ý có thể chống lại a. Ầm ầm. Đột nhiên, Lục gia gia chủ, Thanh Giao môn môn chủ chờ hơn 10 vị lục phẩm, liền chuẩn bị diễn hóa ngàn vạn thân pháp, thoát đi đế phần. Ông. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang vọng một trận cực êm thai kiếm mang. Nhân gian thanh âm giúp ta lại lên thần cấm, các ngươi nếu là chạy, ta Khương Dục còn mặt mũi nào mặt nhìn về phía cái này hình sơn bên ngoài. Hắn trôi nổi ở trên đài cao, trong mắt đều là vẻ kiên quyết, ta làm lấy thiên địa làm cơ, đại đạo chi ý vì lửa, khai thiên một kiếm, lên lò luyện cùng này, tận hóa của tiên. Đốt ta mệnh vòng. Thanh âm giàn mua từ thiên địa quen quần, trong bụng tinh hà cùng mệnh luân tề động. Xoát. Cổ kiếm hướng lên trời, dây lắt đến thiên địa đại đạo đáp lại. Ầm ầm. Trên trời cao, vô tận mây trôi chảy ngược mà xuống. Trên đại địa, vài chục tòa hắc sơn hóa thành bụi bặm, bị thanh phong nắm nâng, cuốn lên trời. Màn trời mây trôi cùng dưới chân đại địa bụi bặm hòa hợp hội tụ, càng đem cả tòa đế phần bá khỏa, hình thành một tôn hình bầu dục màn sân khấu. 15 tông lục phần người đều bị khốn tại đây. Cái kia hắc bạch chi sắc giao hòa mà ra màn sân khấu, bao vây lấy cả tòa đế phần, tựa như là một tôn tự nhiên mà thành kiếm lô. Thiên địa kiếm trong lò, vô tận kiếm mang quấy động. Khương Dục lần thứ nhất dùng mắt nhìn thẳng hướng Vô Trần, gàn từng chữ một, nhân gian cùng ngươi, ngươi là thiên quyết định, tiên lang cùng ta, ta chính là ngươi thiên quyết định. Lại sống một thế, tâm cảnh của ngươi cũng vào không được thần cấm. Xoát. Trong nháy mắt bung lên, trôi này lơ lửng ở đỉnh đầu hắn nhân gian kiếm, dây lát vào hư không không hiện. Bành bành bành. Theo sát lấy, Vô Trần công sát hướng Khương Dục đẩy trời thân pháp, tại kiếm trong lò từng cái vỡ nát. Tướng quốc trung bị xuyên thủng, vô lượng châu bị kiếm khí đâm bay. Phúc. Dây lát vào hư không chi kiếm hiện hiện, một kiếm động xuyên Vô Trần thiên môn. Rơi. Một lời ra, kiếm trong lò đầy trời kiếm mang quấy động, tận đẩy nhân gian yêu ma quỷ quái. Mấy chục giây về sau, tòa kia thiên địa kiếm lô tiêu tán ở đế phần. Tiểu Phôi Vương tại thần quang tán loạn ở giữa, nhìn thấy 15 vị lục phẩm người thi thể, quỳ rạp trên đất. Vị lao nhân kia, quần áo phần phật nhìn về phía hình sơn bên ngoài. Thương khung ánh sáng, tựa hồ càng thêm sáng tỏ. Nhậm Dã nhìn hắn, trong lòng có một thanh âm vang vọng, ha ha, cảm ơn ngươi, người hộ đạo. Nhân gian kiếm bảo cửu lê, từ đó trên trời không còn tiên. Hắn đón thanh phong, nhìn xem đế phần bên ngoài, lại nghe được trong bụng trong tinh hà nổi lên một tiếng vì không thể nghe thấy tiếng vang. Giang giác. Hắn mở lại mệnh luân, vẫn như cũ bù không được tuế nguyệt trôi qua, lần nữa tạo nên một tia nhạt nhẽo vết rách. Chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 1, chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 1, một kiếm dẹp điên 15 núi, thiên địa lò luyện hóa của tiên. Mai táng vô tận tuế nguyệt đế phần, tại thần cấm người cùng 15 vị lục phẩm kinh thiên trong một trận chiến, sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn. Liền ngay cả hình sơn chủ phong cũng tại tòa kia kiếm trong lò bị khí hóa gần một nửa, nguyên bản nguy nga vô cùng, như muốn thẳng vào thiên địa sơn mạch chủ phong, cũng mắt trần có thể thấy thu nhỏ rất nhiều. 15 tông tông chủ, quốc chủ thi thể, từ trên trời cao xa xa rớt xuống, rơi vào phàm trần, thần quang hoàn toàn không có tọa hóa tại về bụi lôi bên cạnh. Đại đạo chi quang tán đi, thiên hạ vô tận quần chúng lại vào quan tượng chi cảnh, lại nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này về sau, tất cả đều biểu lộ ngưng trệ, mắt lộ ra đần độn chi sắc. Vào đúng lúc này, cửu lê nhân gian yên tĩnh vô cùng, tựa như là ước vạn vạn lê dân đồng thời nhập động, mơ tới trên trời quần tiên vỡ lạc, từ đó đại địa không có phân chia cao thấp, sơn hà đồng thể. Nhưng giấc mơ này quá không chân thực, không chân thực đến cho dù điên cuồng thuyết phục chính mình ngay tại trong động, nhìn thấy cũng đều là huyễn cảnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ không cách nào làm được tin tưởng cùng sa bảo. Ngay tại một canh giờ trước đó, cái kia 15 tòa cao ngất quan long đài, còn vẫn như cũ đứng sững tại vô tận quần chúng trước mắt, trên đài đạo cung rộng rãi, tiên quang rực rỡ, cho dù là phàm phu tục tử đem cái cổ ngựa đoạn, nhưng cũng cả đời đều không có tư cách nhìn trộm đến quần tiên hình dáng. Cái này long đài, núi cao, quần tiên, đều đã không biết tại Cửu Lê tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nó dài dằng dặc đến làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, những cái kia chính là không thể dung chuyển này, thế đạo vốn là phải như vậy. Thậm chí ta sống được rất khó, cái kia đều không phải ngày vấn đề, mà là chính ta không đủ cố gắng, thiên tư không đủ xuất chúng vấn đề. Hiện tại ngươi đột nhiên nói với ta, cái này long đài tiêu tán tại trong gió mát, núi cao bị một kiếm san bằng, quần tiên tử kiếm trong lò thiêu. Cái này ai có thể tin? Ai lại dám tin tưởng? Quá không chân thực, cái này nhất định là đại đế đạo vận trong lúc sắp tiêu tán, để thiên hạ tất cả mọi người làm cái mộng đẹp mà thôi. Vô tận quần chúng tại Cố Hữu nhận biết cùng trước mắt phát sinh sờ sờ trong hiện thực dãy rủa, bàng hoàng luống cuống, mê mang không thôi. Thẳng đến, chặt đầu người nhắc nhở tiếng vang triệt nhân gian, chiêu cáo quy trần đạo trưởng sắp mở ra lúc, cái này ước vạn vạn lê dân mới lấy lại tinh thần, lại ở trong lòng dần dần nhận thức đến, vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như đều mẹ hắn là thật. Cổ hoàng truyền nhân đi đến đại đạo tranh phong điểm cuối, mà hắn người hộ đạo thì là lấy một tòa kinh thế kiếm lô, mở lại cửu lê sắc trời. Chết rồi. Mẹ nhà hắn, Vô Trần thật chết rồi. 15 tông tông chủ, quốc chủ, chết hết ở bên trong đế phần. Bạn già a, ngươi nhanh dùng cái kia yêu thương như lửa bàn tay phiến ta một chút, nói cho ta. Đây có phải hay không là đang nằm mơ? Bao nhiêu tuổi, sao có thể ở trước mặt người ngoài nói những thứ này? Phi, Tiên Lan tông khí vận tiêu tán, vấn đạo cung cũng bị một kiếm vỡ nát rồi. Cái này, ta đây, ta hiện tại có thể cười sao? Nhân gian tại yên tĩnh vô tận tuế nguyệt về sau, lại tại lúc này sôi trào khắp trốn. Bất luận là xa xôi Cửu Lê các châu, còn là trước mắt Tiên Lan ngũ thành, đều bộc phát ra vô luận như thế nào cũng không che giấu được ồn ào thanh âm, lại cái kia ồn ào bên trong lộ ra nồng đậm ý vui mừng. Hình sơn bên ngoài, đông đăng phủ trên tiên sơn. Lão Hầu gia từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong lấy lại tinh thần, lại sau khi yên lặng một hồi, lời nói đơn giản nói, "Biến Thiên, về Đông Châu, đóng cửa 3 tháng, toàn tộc nghị sự. Sau 3 tháng, ta Đông Đăng phủ liền muốn phóng ngựa thiên hạ." Thân đệ đệ nghe nói lời ấy, ánh mắt vô cùng nóng bỏng đạo, "Tốt lắm, tốt lắm. Tộc ta yên lặng ngàn năm, rốt cuộc đã đợi được cái này Biến Thiên một khắc. Chỉ có điều, mắt con còn ở trong đế phần chưa trở về a. Không cần chờ hắn, để hắn tại Tiên Lan Ngũ Thành ở lâu một chút thời gian cũng tốt." Lão Hầu gia dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói, "Đồng thời ngươi bây giờ gọi hắn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý trở về." Tiếng nói rơi, một đám cổ tộc trưởng bối đang nhìn hướng đế phần bên trong tiểu hầu gia về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn coi là cái này trời sinh tính cuồng ngạo, phóng đang không bị trói buộc tiểu hầu gia, kinh lịch đế phần gặp chắc trở về sau, rốt cục lớn lên, lại có tương lai gia chủ tầm mắt cách cục cùng thao lược, lại thật tình không biết. Tiểu hầu gia thao lược chính là bắt đầu giận đưa 8 triệu, lại còn chuẩn bị lấy hợp tác lâu dài phương thức, dùng tiền tài hung hăng đả động cổ hoàng truyền nhân, đúng bệnh hút thuốc, cuối cùng đem hắn hung hăng hợp nhất. Hình sơn bên ngoài, trung ương nhất quan long đài bên trên, những cái kia quần áo lộng lẫy, chiếm giữ ngũ phẩm, đồng bình ở trên trời cao hơn 10 vị tiên sư, mấy trăm vị tứ phẩm đạo trưởng, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, yên tĩnh im lặng. Tông chủ Thăng Thiên, vấn đạo cung sụp đổ, thiên lan khí vận tiêu tán. Những này vô cùng lạ lẫm từ ngữ, giờ phút này giống như quần quần thiên lôi nổ vàng tại trong đầu của bọn họ. Sau một hồi, một vị tư cách cực già ngũ phẩm tiên sư, đột nhiên đứng lên nói, "Lập tức về tông môn, nhanh, nhanh." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đế phần bên trong thương dụng, toàn thân lông tơ dựng đứng, lại một khắc cũng không nguyện ý ở đây lưu thêm, chỉ ném xuống một câu về sau, liền dẫn đầu bay lượn mà lên, thẳng đến Tiên Lan Tông. Hắn đi lần này, nháy mắt dẫn xuất một loại giống như hồng thủy vỡ đê cảnh tượng. Cái kia dòng dã 15 tòa quan long đài bên trên, mấy ngàn vị 15 tông đệ tử, trưởng lão, tiên sư, liền tất cả đều ầm vang nhảy lên tương cung, như từng đạo chớp mắt tức diệt lưu tinh, xẹt qua bầu trời, vô cùng chật vật rời đi Tiên Lan Ngũ Thành. Cái kia bay đầy trời cướp thần hồng, không hề giống lúc đến như vậy chỉnh tề, như vậy dị tượng xuất hiện, treo cao nhân gian đỉnh đầu, mà là tựa như chạy tán loạn, 10 phần sốc xếp từ năm thành tan ra bốn phía. Có rất nhiều 15 tông đệ tử cũng không có nghe theo trưởng lão chi ngôn, vội vã trở về tông môn, mà là len lén tự mình rời đi, chuẩn bị ẩn nấp tại thế, hoặc tạm thời đi cái nào đó trong bí cảnh tránh né. Nhưng bọn hắn giờ phút này còn không có nghĩ rõ ràng, bọn hắn sinh từ cửu lê, dài từ cửu lê, cả đời này quang cảnh đều cùng nơi này một mực khóa lại, giờ phút này có lẽ đi được người, nhưng lại đi không được sinh ở nơi này rất nhiều ràng buộc. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, Thiên Lan Ngũ Thành đại loạn. Trên trời cao, khắp nơi đều là bay lượn người tu đạo thân ảnh. Nơi này có người là muốn chạy, cũng có người là nghĩ thừa dịp cái này biến tiên lúc đi làm chút gì, làm chút trước kia nghĩ làm nhưng lại không dám làm sự tình. Nhưng cửu lê ước vạn vạn lê dân lại đều không có chạy tán loạn, mà là tại một mảnh vui mừng hớn hở trong không khí, ánh mắt hoặc nóng bỏng, hoặc như có điều suy nghĩ nhìn đế phần bên trong vị kia tự xưng nhân gian kiếm lão giả. Ai? Nhân gian giờ phút này có âm thanh, một mảnh vui mừng, cái này tất nhiên là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nhưng có âm thanh qua đi đâu? Hắn có thể mọc cư ta cửu lê sao? Nếu không thể, bọn này tiên về sau liền lại là từ xưa đến nay tranh tiên sự tình, còn có hậu người tới muốn đắc đạo, muốn lên trời chi cao a. Cái này tranh tiên sự tình cũng xa so với quần tiên còn tại lúc, muốn càng thêm huyết tình, càng thêm sinh linh đồ thắng a. Một vị đầu đội khăn chít đầu tuổi trẻ thư sinh, mặt lộ thần sắc lo lắng, trong lòng cực kỳ mê mang thì thầm một câu. Chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 2, chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 2, đúng vậy à, đẩy ngã 15 tòa núi cao, như lại nổi lên 30 tòa, lại như thế nào ứng đối đâu? Có người trung niên khẽ gật đầu phụ họa. Mẹ nó. Đúng lúc này, nhân gian khách sạn Hồng Trường Quỹ lần thứ nhất thu liễm người làm ăn khéo đưa đầy thái độ, mười phần tính tình mắng một câu, về sau có hay không núi cao của tiên ta không biết, nhưng ta biết ngày mai khẳng định không cần giao thuế. Tiếng nói rơi, bốn phía yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hồng Trường Quỹ nhìn đế phần bên trong thương dụng, nhấc lên góc áo vì xuống đất liền bái, lại điên cuồng mà cao giọng quát, ngày mai thiên hạ lại không Lý Cầu Nhi, cũng lại không Hồng Mập Mạp, khấu tạ nhân gian kiếm, còn thiên địa thanh minh. Hắn thỏa thích biểu đạt nội tâm kiềm chế mấy chục năm oán khí, khàn cả giọng mà giống lên. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thiên hạ vạn dân xa xa hướng về phía Khương Dục quỳ lạy, cùng hô nhân gian kiếm chi danh. Bọn hắn thật không có gì tốt đồ vật, nếu có, cũng đều sớm tiến cống cho 15 tông, hoặc là đưa đến thụ 15 tông được gầm các loại lâu la trong tay. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng tập mãi thành thói quen cảm tạ phương thức, đi quỳ lạy vị lao giả kia. Đế phần bên trong, Khương Dục nghe sóng biển dâng kêu gọi, chỉ nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, hóa một trận thanh phong nắm nâng nhân gian, làm chính mình có thể làm đáp lại. Hắn nhìn đế phần bên ngoài hết thảy, trong lòng phi thường rõ ràng biết được, chuyện hôm nay, hắn có thể quản, nhưng ngày mai sự tình có lẽ cũng chỉ có thể giao cho người đến sau. Mở lại mệnh luân, lại đăng thần cấm, cái này cũng không thể tăng trưởng hắn còn thừa không nhiều thọ nguyên. Bởi vì hắn vốn là tại thần cấm, chỉ là đại đạo vỡ nát về sau mới ngã cảnh, hắn đã sống qua chính mình muốn có tuế nguyệt. Đồng thời, hắn một kiếm dẹp điên 15 phòng, lên thiên địa kiếm lô nơi này ở giữa, cái này lệnh giàn mua linh hồn, khí huyết cực kỳ suy bại nhục thân, cũng lần nữa bị ép tiếp nhận thần đạo chi lực, thọ nguyên lại giảm, cho nên trong bụng mệnh luân mới có thể tại mở lại lúc, liền nháy mắt tuôn ra một vết nứt. 10 năm thọ kỳ không có, 5 năm chi khảm sợ cũng rất khó nhịn đi qua. Có lẽ giờ phút này nửa đường nâng tay trên, cưỡng ép cướp đoạt vô trần mưu tính hết thảy, nhưng khiến hắn tự thân thọ nguyên tăng trưởng cái 30-50 năm, nhưng lại không phải Khương Dục chỗ theo đuổi. Vô lượng châu có thể tẩm bổ giàn mua mục nát thần hồn, khiến cho tỏa sáng tân sinh, vật này đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhân dương tinh hạch phẩm cảnh quá thấp, hắn không cần, nhưng Vô Trần suy tính ra quy trần đạo trường bên trong cái kia một giọt chí cao thần vận, có lẽ cũng có thể làm hắn suy bại nhục thân khí huyết khôi phục cái 2-3 thành, từ đó đạt tới kéo dài thọ nguyên mục đích. Như hắn muốn, liền có thể chờ nhậm dã nhập đạo trận, đến vật này về sau, lại từ trong tay hắn yêu cầu tới. Nhưng hắn căn bản khinh thường tại đây. Vô Trần lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá, thôi diễn ra vật này 3 phần chân dung, mà Khương Dục tại vào triều Long Thành một khắc này, liền đã triệt để đem vật này nhân quả thấy rõ. Cái kia một giọt chí cao thần vật, chính là đại đế vì tiểu nhân hoàng chuẩn bị. Điều kiện tiên quyết là, tiểu nhân hoàng nếu có thể nhận nhân gian chi trọng, mới xứng đáng đến nó. Cũng chính bởi vì có đại đế lưu ý vật phần này nhân quả, Khương Dục mới quyết định tại hôm nay xuất kiếm, cho nên hắn căn bản không có khả năng đi đoạt tiểu nhân hoàng phần cơ duyên này. Tương lai con đường phía trước không dài, dưới mắt có thể thấy được. Khương Dục nhìn qua nhân gian, ở trong lòng khẽ độc đạo, đất chết còn chưa từng phi lòng, đi qua ước định chi ngôn, cũng chưa từng thực hiện. 3 năm, ta tối thiểu còn muốn sống 3 năm. Lời thề thực hiện này, lão phu liền muốn thử một chút, cái này thần cấm chặn đường cấp của. Chính ta có thể hay không nối liền? Xoát. Thất thần ở giữa, một đạo thân mang quần áo rách nát thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại gà sơ chế bên cạnh. Chúc mừng lão tổ, hôm nay lại đăng thần cấm. Nhậm Giã 10 phần khéo léo ôm quyền nói, đệ tử đến ngài che chở, trong lòng trọc khí ra hết, đang có một lời hiếu thuận chi ý, không biết nên như thế nào biểu đạt. Ngoại nhân người trước mặt ở giữa kiếm, Khương lão tổ, chữ mập mạp cùng Nhậm Giã trước mặt gà sơ chế tiền bối, biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ nói, dùng từ quá dầu mỡ một chút. Ta là thật sự có hiếu thuận chi ý a. Nhậm Giã phát ra từ phế phụ cường điệu nói. Gà sơ chế tiền bối vẫn chưa phản ứng hắn, chỉ nhìn hỗn loạn tiên lan ngũ thành hỏi, ngươi cũng biết, ta hôm nay vì sao muốn xuất kiếm? Tất nhiên là nhìn thấy nhân gian chuyện bất bình, trong lòng giận dữ, liền muốn máu nhuộm. Nhậm Giã không chút do dự liền muốn cuồng đập cầu vồng cái rắm. Nhiều, nhiều. Khương Dục có chút vẫy tay, cao mày nói, ngươi ta không cần kéo những này nói ngoa, ngươi chỉ nói cho ta, trong lòng ngươi phải chăng nhưng minh ta ý. Một lời ra, cái này một già một trẻ liền tương đối trầm mặc lại. Nhậm Giã hiện tại là nhìn xem vô cùng bận, thần hồn cũng rất mệt mỏi, nhưng quy cùng lĩnh hội năng lực nhưng không có hạ tuyến. Hắn cúi đầu, trầm ngâm sau một hồi, hỏi ngược lại, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có thể làm đến sao? Người bên ngoài không biết, nhưng đại đế cùng ta đều cảm thấy ngươi có thể làm đến. Khương Dục nghe tới hắn hỏi lại, trong lòng đã biết được, đối phương đây là hiểu lời của mình, cho nên mới lộ ra nụ cười vui mừng. Kia liền làm. Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định, toàn lực ứng phó làm. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Khương Dục đối với Nhậm Giã thưởng thức là càng ngày càng đậm hơn. Tiểu tử này nhìn cả lơ phất phơ, vô sỉ hạ lưu, cũng thường nói chính mình không nghĩ gánh chịu nhân hoàng chi trọng, nhưng mỗi lần thật sự có người hy vọng hắn đứng ra thời điểm, hắn lại luôn có thể phóng ra một bước kia. Được rồi, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Xoát. Thanh âm giản mua tại trong hai lỗ tai quấn quẩn, Khương Dục chưa lấy đế phần bên trong bất luận cái gì cơ duyên, tới một bước phóng ra, liền trở về nhân gian khách sạn. Nhậm Giã nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, ở trong lòng thì thầm nói, hôm nay hộ đạo chi tình, ta sớm tôi muốn báo đáp. Bất luận đi bao xa, có bao nhiêu khó, ta đều nhất định giúp ngài tìm tới. Sống lại một đời thần dược. Không được liền chờ lão lưu lớn lên, nộ được sinh mệnh chi thạch chân lý, sau đó chúng ta cùng một chỗ đem hắn nấu canh, cho ngài uống hết. Gọi hắn một tiếng huynh đệ, ta tin tưởng, hắn nhất định là nguyện ý. Xoát. Đúng lúc này, tiểu hầu gia đột nhiên xuất hiện, đồng bên ở bên cạnh Nhậm Giã, nghiêm trang nói, ta quyết định, không miễn cưỡng ngươi gia nhập Đông Đăng phủ. Vậy ngươi muốn làm gì? Nhậm Giã hỏi. Ngươi làm ta biểu đệ có được hay không? Ta có thể đem biểu muội gả cho ngươi. Tiểu hầu gia nghiêm túc hỏi. Quá. Nhậm Giã im lặng đạo, các ngươi Đông Đăng phủ quan hệ nghe thật là loạn a. Tiếng nói rơi, hắn liền đằng không bay lượn mà lên, thẳng vào Tây Nam ngày. Không bao lâu, hắn cùng tiểu hầu gia lần nữa đi tới cái kia phiến quang cảnh mơ hồ chi địa. Bởi vì Nhậm Giã sắp vào quy trần đạo trường, cho nên cái kia phiến quang cảnh cũng không lại ngăn trở cách hắn. Hắn hơi ngưng lại một chút, mới cất bước mà vào. Mười mấy hơi thở về sau, hắn liền ôm Sở Tẫn, chậm rãi đi ra. Tiểu hầu gia nhìn toàn thân nhuốm máu, phần bụng xé ra Sở Tẫn, cũng không khỏi nhíu mày, thở dài một tiếng. Trước kia hắn là rất phiền Sở Tẫn, luôn cảm thấy vị này cùng chính mình cơ hồ cùng tên tuổi trẻ thiên tiêu, khắp nơi lộ ra dối trá cùng tính toán, lại là người phi thường âm u. Chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 3, chương 824, tương lai chi ý, thiếu niên trở lại quê hương, 3, nhưng hôm nay nghe qua cái kia cố sự về sau, nội tâm của hắn lại tạo nên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn tự hỏi, nếu như song phương lập trường đổi, hắn tuyệt sẽ không so Sở Tẫn làm được tốt hơn. Thậm chí tại tướng quốc trung dưới sự ảnh hưởng, trong lòng đều sẽ không còn có thiện niệm, sẽ chỉ có hủy thiên diệt địa mà khí, nộ khí. Ba người từ giữa không trung bay xuống, Nhậm Giã viện Sở Tẫn đầu lâu, nếu mày cho hắn ăn uống xong dòng dã non nửa bình sinh mệnh chi thủy. Qua một lát, nhục thân băng liệt, phần bụng tinh hạch mất đi, thần hồn sắp tán loạn Sở Tẫn, tại thời khắc hấp hối chậm rãi mở mắt ra. Hắn kinh ngạc nhìn Nhậm Giã, trì hoãn nửa ngày về sau, mới nhẹ giọng hỏi, "Ngài bình minh sao?" "Sáng, từ đây nhân gian lại không mời làm phong." Nhậm Giã khẽ gật đầu. "Lão thiên không tệ với ta a. Ta coi là ta sẽ không còn được gặp lại thiên minh, lại không nghĩ tới, tại cái này sắp vẫn lạc thời điểm, còn có thể mỗi ngày thanh minh." Sở Tẫn thần hồn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn vừa mới đổ vào quang ảnh mơ hồ chi địa bên trong, là cảm thấy được tòa kia thiên địa kiếm lô, chẳng qua là cảm thấy không quá chân thực thôi. Nhậm Giã nhìn qua hắn, trong lòng tràn ngập đồng tình cùng tiếc hận, nhưng lại cái gì đều làm không được. Hắn có nghĩ qua dùng nhân hoàng tùy tùng chi pháp, dẫn Sở Tấn đi Thanh Lương phủ, nhưng bất đắc dĩ Sở Tấn thần hồn khác thường, không cách nào bị dẫn độ, cũng không tại chiêu mộ tùy tùng trong phạm vi. Hắn ở trong tuyệt vọng mổ bụng đào ra nhân dương tinh hạch, lại mạnh nuốt vốn là thần cấm tài năng phục dụng tham thiên quả, thiêu đốt thần hồn. Cho nên, giờ phút này hắn sắp vẫn lạc, là ai đến cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhậm Dã nhìn hắn, thấp giọng hỏi, còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ngươi nói, ta thử làm. Ha ha, ta trả lại bụi lôi bên trên muốn giết ngươi, ngươi không hận ta sao? Sở Tấn rất muốn cười rời đi, nhưng cái kia đầy mặt vết máu cùng nước mắt, lại làm cho nụ cười của hắn tràn ngập thế thảm. Ta kỳ thật, một mực không nguyện ý thừa nhận chính mình vận khí tốt, nhưng hôm nay, ta thật cảm thấy mình rất may mắn, phi thường may mắn. Nhậm Dã đột nhiên cười một tiếng, vành mắt đỏ bừng, gàn từng chữ trả lời, tại chúng ta nơi đó có một câu, gọi là kẻ hạnh phúc nhượng độ nguyên tắc. Lao tiên đối với ta không tệ, cho nên ta muốn càng thêm thiện lương đối đãi nhân gian, đối đãi sinh tử, đối đãi cơ khổ. Người trong mắt ta, thật không có như vậy xấu. Sở Tấn ngây ngốc nghe cái này rất khó chịu lời nói, trong hai mắt cũng không tự giác mà tuôn ra nước mắt, có thể cùng ngươi là địch, chính là chuyện may mắn. Thật làm. Nâng ly một bình. Nhưng đáng tiếc, ta không có thời gian. Như, nếu ngươi nguyện ý, liền đem ta thi thể đưa về quê quán, chôn tại phụ mẫu mộ phần bên cạnh. Ta không còn hán nguyện, cũng không cần cái gì hộ đạo chi vật chôn cùng. Cái kia thật không phải là mệnh của ta. Lại đi vấn đạo cùng, lấy ta lúc nhỏ cổ cầm, thường bạn cùng ta thuận tiện. Viên kia tham thiên quả, ta không dùng được, nhìn ngươi có thể bằng vào vật này tiến thêm một bước. Đại đế chọn chúng đế cùng mệnh người, nhất định là tự có thâm ý. Nhìn ngươi người hộ đạo một kiếm kia, có thể ở trong tay của ngươi, có thể tại cửu lên ngưng tụ vạn năm không tiêu tan, cũng lệnh thế gian này lại không sợ tẫn. Quên đi quẩn lại gần 20 năm, ta rốt cục trông thấy đầu kia trở lại quê hương đường. Sở Tấn thì thầm âm thanh, tại Nhậm Dã cùng tiểu hầu ra trong hai lỗ thai có chút quen quẩn. Hắn nhìn qua thương cung, như thấy một đầu thiên lộ mở, thông hướng cực lạc, thông hướng nhớ thương hoang dã nông hương. 3. Bàn tay rủ xuống, hai con ngươi tại nóng bỏng nắng ấm bên trong khép kín. Nhậm Dã nhìn qua hắn, chậm rãi ngẩng đầu. Và mộ phần lúc 99 người, bây giờ chỉ còn lại hai lớn một nhỏ. Tốt tịch mình ta. Yên tâm đi, chờ ta rời đi Uy Trần đạo trường, nhất định đưa ngươi về quê. Ầm ầm. Thiên địa khuấy động, chặt đầu người hư ảnh lần nữa hiện hiện, nhục thể của hắn đối với nhân gian, ung dung mở miệng. Chiêu cáo, đế phần tranh phong sắp hạ màn kết thúc, đại đế đạo vận sắp tiêu tán, Uy Trần đạo trường mở ra, đế cùng mệnh người nhanh chóng đi vào, tiếp nhận cuối cùng truyền thừa. Nhậm Dã nghe vậy chậm rãi đứng dậy, cắn răng nói, ta cũng phải vào Uy Trần đạo trường nhìn xem, đến tột cùng là cái dạng gì thần vận, có thể để cho một vị lục phẩm người như thế phát rồ. Tiếng nói rơi, hắn dùng hoàng hỏa lô thu liễm Sở Tấn thi thể, lại đi về bụi lôi bên cạnh núi liền tiểu bất điểm. Thiên hạ này khó tìm tượng lô, ở trong tay Nhậm Dã tác dụng thật sự cùng di động phòng chứa thi thể không sai biệt lắm, ai nằm xuống, liền muốn cho ai trang bên trong. Sư đồ hành không bay lượn, lần nữa đi tới quang cảnh hư ảo chi địa, cũng thấy một tòa thần hồng chi cầu chậm rãi hiện hiện. Tiểu bất điểm nhìn tòa kia cầu, lập tức thở phào một hơi dài, lớn tiếng nói, ai, phí chín châu hai hổ chi lực, ta cùng sư phụ rốt cục đi đến điểm cuối. Ngươi đến tuột cùng phế cái dạng gì chín châu hai hổ chi lực, nói kỹ càng một chút. Nhậm Dã nghiêm túc hỏi thăm. Tiểu bất điểm nghe xong lời này, nhất thời không vui lòng, liên tục hỏi, ta không có nhặt đồ bỏ đi sao? Không có sao, không có sao. A. Nhậm Dã cười lạnh, đưa tay nắm hắn, liền hướng thần tiểu về sau đi đến. Trên đường, tiểu bất điểm nhăn nhó thật lâu sau, mới cúi đầu nói, mặc dù rất buồn nôn, nhưng ta còn là muốn nói. Cảm ơn ngươi, sư hổ. A. Nhậm Dã lần nữa cười lạnh, rất không cần phải. Vi sư quyết định cùng ngươi trước ký 300 năm sư phụ cung cấp nuôi dưỡng hợp đồng. Tiếng nói rơi, hai người thân ảnh tại quang ảnh trong lúc mơ hồ dần dần biến mất. Cựu Lê nhân gian, không ít cao phẩm người đều tại trông mong nhìn đế phần không có phẩm cấp chi địa. Đại đạo chi tranh kết thúc, Uy Trần đạo trường mở ra, cái này không có phẩm cấp chi địa bên trong, liền mở hơn 100 chỗ tiên sơn phúc địa, mà nơi đó cũng ẩn chứa thiên hạ khó tìm cơ duyên. Nhưng một kiếm dẹp tiên 15 tông chi uy, lại còn tại trước mắt tái hiện. Những này cao phẩm cũng không biết kia nhân gian kiếm tính tình bản tính như thế nào, từ cũng không dám tùy tiện xâm nhập thử nghiệm, chỉ có thể nội tâm phi thường xoắn xuýt nhìn cái kia từng tòa còn không người tiên sơn phúc địa. Nhân gian khách sạn trước, dân hổ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại tại hoàn hồn ở giữa, nhìn thấy đế phần bên trong hết thảy đều kết thúc. Hắn nhận rất lâu sau đó, rốt cục nhịn không được hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một lời ra, vang vọng thật lâu. Hổ ca, thật không phải ta mắng ngươi thiếu thông minh, ngươi chính là thiếu thông minh a. Tên kia thanh niên đẹp trai là tới chốc nhất, nhưng là phản ứng nhanh nhất. Hắn ầm vang phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng đạo, làm sao bây giờ? Trừ nhặt đồ bên ngoài, hiện tại còn có những chuyện khác muốn làm sao? Cậu vật, trước một người liếm một cái, không muốn đoạn, không muốn khảo nghiệm nhân tính. Đi qua hiện đại bí cảnh hồ ca, dây hiệu thanh niên đẹp trai lời nói, chỉ bay lên mà lên xa xa đuổi theo. Sông nha, không phải đốc tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. Khánh Ninh huy động nắm tay nhỏ, cũng đột nhiên lên không. Cách đó không xa, Lý Ngạn nhíu mày truyền âm nói, ngươi là tài thần các nuôi lớn nữ nhi, ngươi đoan trang điểm. Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải có phong phạm, có phong phạm. Đằng sau, một vị hộ tài các ngũ phẩm đại lão, im lặng đạo, ra, ngươi bay lượn đuôi tóc đều sụp ra, cho hề lộ ra a. Có vườn khu tiểu đội dẫn đầu, không ít đều người tưởng rằng có gan lớn tán tu đã thử nghiệm tiến vào đế phần cướp đoạt cơ duyên, cho nên tự nhiên dẫn tới không ít người đi theo. Đến đằng sau, mọi người tựa hồ cũng kịp phản ứng, kia nhân gian kiếm tựa hồ đối với đế phần bên trong hết thảy đều không có hứng thú, cũng sẽ không ngăn cản cựu lên người cơ duyên, cho nên vô số cao phẩm người tất cả đều tuân hướng không có phẩm cấp chi địa. Chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 1. Chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 1. Nhậm Giã đi qua quang cảnh mơ hồ chi địa, lại vượt qua tòa kia thần hồng chi cầu, mới cuối cùng nhìn thấy đại đế quy trần đạo trường. Mông lung sương mù tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiêu tán, cảnh tượng trước mắt càng thêm rõ ràng, phía sau hắn đầu kia giống như là kết nối lấy hiện tại cùng đi qua, nhưng xuyên tấu vạn cổ tuế nguyệt thần tiểu, cũng hóa thành vô số tinh quang tung bay. Nhậm Giã dưới chân giẫm lên pha tạp đá xanh gạch vuông, ngẩng đầu hướng trước người nhìn lại, đã thấy đến cái này quy trần đạo trường bên trong, vẫn là một mảnh sắc mặt từng đỏ, lại nhìn so hình sơn đế phần phun trào xích chiều lúc, thậm chí là nhân gian lôi đế cực cảnh uy áp phun trào lúc, màu sắc còn muốn nồng đậm vô số lần. Cả tòa thiên địa đều bị dày đặc chảy xuôi xích quang bao phủ. Tiểu Phôi Vương lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt như thế nồng đậm sắc mặt từng đỏ lúc, nhất thời lại bị dọa tí tách nửa cân, kém chút không có ngay tại chỗ đổi cái quần. Không có cách nào, cái này đế phần nặng xích chiều uy áp, đế cực cảnh uy áp, mang cho trong lòng của hắn bóng tối hoàn toàn không thua gì đại uy thiên long. Nhưng kỳ quái chính là, giờ phút này hắn liền đứng tại cái này đầy trời sắc mặt từng đỏ bên trong, nhưng không có cảm giác được một chút xíu ửng đỏ uy áp chi lực, nó phảng phất trong nháy mắt liền trở nên ôn nhu rất nhiều, thậm chí để Nhậm Giã trong lòng dâng lên một cỗ toàn thân cực kỳ thư thái cảm giác. Đây chính là bên thắng đãi ngộ sao? Tiểu Phôi Vương trong lòng tạo nên một cỗ xú mỹ lại đắc ý cảm xúc, sau đó liền trở lại ngắm nhìn, nhưng không có nhìn thấy tiểu bất điểm thân ảnh. À, cái này đế cùng mệnh mặc dù tương liên, nhưng lại đều riêng phần mình có được riêng phần mình cơ duyên, nghĩ đến hắn hẳn là tiến vào quy trần đạo trường địa phương khác, đi tiếp thu chân chính đại đế truyền thừa. Đã cái này đại đạo tranh phong đã triệt để kết thúc, cái kia chính mình cũng sẽ không cần quản cái này nọ khốn nạn. Hắn ở trong lòng thoáng sau khi suy nghĩ một chút, liền đã suy nghĩ thông suốt, lại gặp trước mắt cái này một mảnh sắc mặt ửng đỏ không có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới cất bước hướng đạo trận chỗ càng sâu đi đến. Đi về phía trước là một mảnh cảnh sắc cực kỳ khoáng đạt, chí ít có thể dung nạp hơn bạn người quảng trường, lại mỗi một khối bằng phẳng đá xanh gạch vuông phía trên đều trưng bày xốp bồ đoàn, cái này mỗi một cái bồ đoàn liền đại biểu cho một tòa ghế phụ vị. Nghĩ đến nơi này hẳn là đại đế tuổi già truyền đạo chi địa, thiên hạ cao phẩm người đều có thể tại giảng đạo ngày buổi tới nơi đây, ngồi tại trên bồ đoàn nghe đại đế giảng pháp truyền kinh thụ đạo. Bất quá cái này có thể nghe hiểu đại đế giảng kinh truyền đạo tồn tại, vậy ít nhất cũng phải là ngũ phẩm đi lên a, hoặc là cao hơn. Không phải một đám học sinh tiểu học cho dù ngàn dặm xa xôi chạy tới, nhưng lại một chữ đều nghe không hiểu, vậy chẳng phải là muốn lãng phí thời gian? Nhậm Giã chỉ hơi ảo tưởng một chút, liền có thể nghĩ đến chỗ này lúc trước rộng lớn trang nghiêm chi cảnh. Hơn bạn tên sống mấy trăm tuổi cao phẩm người, thậm chí là mấy ngàn tuổi nhập đạo người, đều tề tụ nơi này, nhu thuận như thư đồng, ngồi hàng hàng ở trên bồ đoàn, yên lặng nghe đại đế giảng kinh, trang diện kia sẽ là cỡ nào đồ sộ a? Không nói nhảm mà nói, phóng nhãn cả tòa Cửu Lê thiên hạ, chỉ sợ trừ thế gian tốt nhất, lớn nhất gánh hát ngoài viện, đây cũng là chỉ có đại đế có thể có được cái này hiệu triệu lực. Nhậm Giã cùng lão Lưu, dân hộ bọn người tại một khối ở lâu, cái này ví dụ thủ pháp, tự nhiên cũng biến thành dơ bẩn không ít. Hắn cất bước xuyên qua đạo trường, đi đến cuối cùng, liền nhìn thấy trước người có một tòa thanh sơn đứng sững, lại thanh sơn đỉnh có một đầu giống như ngân hà thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, dẫn tới sương mù bốc lên. Cẩn thận quan sát về sau, hắn phát hiện thác nước đầu nguồn về sau bên cạnh, lại có một chỗ màn động, lại bên trong sắc mặt ửng đỏ càng thêm nồng đậm. Nhậm Giã nhìn cảnh này, liền thuận thanh sơn thêm đá, một đường đi đến thác nước trước mặt. Đến nơi này, trong nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một cố khó mà che giấu tâm tình kích động, lại hai con ngươi nhìn chăm chú, tựa hồ hiểu thấu đáo loại nào đó kinh thiên huyền bí. Trong lúc nhất thời, linh hồn run rẩy cảm giác đánh tới, hắn đông cảm giác chính mình toàn thân tê dại. Nguyên lai cái này xích chiều đầu vườn, cùng vô trần đau khổ truy tìm trí cao thần vật. Đúng là nó a. Thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, chạy ngược sơn tuyển rơi xuống nước âm thanh, cũng dường như sấm sét tại trong hai lô thai mình. Hắn cảm thấy được màn trong động thần vật tồn tại, nội tâm vạn phần kích động, cũng lại khó đè nén xuống cấp bách cảm xúc, chỉ nhấc chân cất bước, vận dụng thần pháp, một bước liền vượt qua trước người thác nước màn nước. Đi vào, hùng hậu tinh nguyên chi lực xua tan hơi nước, trước mắt đều là một mảnh nồng đậm đến cực điểm ửng đỏ tiên vụ. Nơi này sắc mặt từng đỏ, so với đạo trường bên ngoài lại vẫn muốn nồng đậm vô số lần, lấy Nhậm Giã tứ phẩm thần niệm lực cảm giác, càng không có cách nào nhìn trộm đến trước người một phân một hào chân thực cảnh sắc. Màn trong động đến tột cùng là cái dạng gì, có bao lớn, hắn đều thấy không rõ, cũng cảm giác không đến, chỉ có thể thấy ửng đỏ từ trước mắt chạy xuôi mà qua, tựa như là nhưng che đậy hết thể thiên cơ trí cao tiên vụ. Bất quá, hắn lại có thể nhìn thấy trước người ngoài trăm thước địa điểm có một giọt lóa mắt xích quang, mà nó chính là đế phần bên trong hết thể sắc mặt từng đỏ đầu vườn. Nhậm Giã đột nhiên nắm chặt song quyền, toàn thân tạo nên một lớp da gà, lại cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng vạn phần cảm xúc, chậm bốn cất bước, chậm rãi tới gần. Không bao lâu, hắn xuyên qua một mảnh ửng đỏ tiên vụ, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái kia một giọt lóa mắt xích quang trước mặt, cũng tại rất gần trạng thái, thấy rõ ràng chân dung của nó. Kia là một giọt máu, một giọt có thể làm cả tòa Cửu Lê nhân gian hiển thị rõ xích chiều ửng đỏ dị tượng một giọt máu. Ta vừa mới cảm giác không có sai, chính là nó. Nhậm Giã nội tâm đoán đến chứng thực, trong lòng cấp bách chi tình, nhất thời hóa thành một ngụm trọc khí phun ra. Theo sát lấy, một đạo rộng lớn thanh âm, đột nhiên tại trong hai lô hai văn vọng. Ta tuổi già, trên trời rơi xuống không rõ, 81 tộc chí hữu đều chết trận, ta trong lòng vẻ bi thương tỏa ra. Người trong thiên hạ tôn ta là đế, ta từ muốn lấy đế trọng báo còn nhân gian. Ta lấy thần đạo chi pháp, lên đông cực, tây cực hai núi làm nhân gian trận nhãn, lại phân đại đạo thần hồn 99 đạo, tại không rõ chi trong kính lên 99 tòa đế linh sơn, hắc sơn, giả bộ lấy bỏ mình đại giới, vĩnh quan nóc nhà thiên môn, vĩnh viễn vây khốn không rõ. Pháp này rất là hữu hiệu, hai vị đại đạo chi thần mang theo siêu nhiên trí bảo từ thiên khung chỗ tổn hại giáng lâm nhân gian, ý đồ cùng ta liều chết một trận chiến, lấy mở nóc nhà hậu thế đường. Kế thành, ta tại hoang sơn đại trạch bên trong trạm hai thần, lại lấy hai vị trí cao thần thể khí huyết chi lực, tràn đầy không rõ chi kính, hóa bạn pháp tại 99 tòa đế linh sơn, lấy chắn thiên khung chỗ tổn hại, thối lui không rõ. Hai thần bỏ mình nhân gian, ta dự cảm tự thân đại nạn sắp tới, sắp tọa hóa nơi này, liền lấy nục thân hóa hình sơn, lưu truyền nhận ở phía sau người. Tọa hóa trước, ta đế hồn vào quy trần đạo trường, ngưng tự thân vạn năm đế thể một thân khí huyết tinh túy, chỉ hóa ra một giọt đế huyết làm chuyển thừa hạ lễ, cũng có thể lệnh ta một tia đế đạo chi vận, giấu tại đế huyết bên trong, vạn cổ bất diệt, lấy thấy hậu nhân. Chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 2, chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 2, cổ hoàng truyền nhân, giọt này đế huyết chính là ta sấy khô cả đời nục thân khí huyết, biến thành ra một giọt đế thể tinh túy. Nó vốn không phải vì ngươi chuẩn bị, mà là vì ta cựu lê đến đế truyền hậu nhân. Nhưng thiên mệnh cho phép, cái này vạn cổ về sau, ta còn xuất lại đế đạo chi vận, nhưng lại tại cái này mộ hoang bên trong, lại gặp cổ hoàng truyền nhân lịch đại cổ hoàng đều là lên trời lâm nóc nhà, chinh phạt chí cao, ta dù bại qua một vị cổ hoàng, nhưng cũng đối với những người này tộc chí tôn, cùng vai lòng người sinh ra sự kính trọng, như cựu lê không có hạ xuống không rõ, ta tử cũng thẳng hướng chí cao, cùng một đám cổ hoàng, nhân tộc chí tôn, cùng nhau tán đạo tại nhân gian phía trên. Nhưng nóc nhà không rõ đến quá sớm, ta chỉ có thể tại nhân gian ngăn địch. Thế hệ này cổ hoàng truyền nhân, người đi qua đông cực, tây cực hai núi, gặp người ở giữa chấm nhỏ, cũng tại ba quan trong khảo nghiệm, nộ được hoàng cực chân ý, nhận lên nhân gian chi trọng, sau đó chinh chiến không rõ chi cảnh, lực chạm hai vị cùng cảnh thần ngoài hóa thân. Ta vì ngươi lưu lại đủ loại làm khó dễ khảo nghiệm, ngươi đều vượt qua, vậy cái này mai đến biết, chính là ta vì ngươi lưu lại lên ngôi hạ lễ, nhìn ngươi một ngày kia, bắt trước nhân tộc chí tôn, lên trời mà lên, quân lâm nóc nhà. Đế thể đan, thoát phàm thăng tiên, chính là đế thể. Đan này nhưng khiến ngươi tẩy kinh phạt thủy, loại trừ phàm thai bên trong hết thể ẩn tật cùng ô uế, làm ngươi giống như trùng sinh, đánh xuống chí tôn nhân hoàng thể vô song căn cơ, trùng tu nhục thân. Đế huyết, lấy ta một thân khí huyết tinh túy làm thúc dẫn, đúc ngươi vô song đế xương, cảm giác ngươi huyết thống cổ hoàng, làm ngươi trở thành chân chính ngày vượt vào mệnh người. Chức phục đế thể đan, hóa phàm tân sinh, lại luyện hóa đế huyết, liền có thể làm ít công to. Chí tôn nhân hoàng thể xuất thế một khắc này, chính là ta đại đạo chi vận triệt để tiêu tán thời điểm. Ta một thế này, chú định thế không thể cùng nhân tộc chí tôn cùng nhau chinh phạt thương khung, nhưng tương lai cựu cựu nhân hoàng cùng ta chi truyền nhân, lại nhất định sóng vai mà lên, ánh sáng nhân gian phía trên hùng hậu lại rộng lớn thanh âm, chậm chậm tại nhậm dã trong hai lô hai tiểu tán. Hắn ngây ngốc nhìn qua trước mắt một mảnh đường đỏ, trong lòng ngàn vạn kính ý cùng không bỏ, tự nhiên sinh ra. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù mỗi ngày đều đang mắng đại đế nhắm vào mình, nhưng trong lòng lại đều sớm biết được, đại đế thiết hạ đủ loại cửa ải khó khảo nghiệm, kỳ thật đều là tại vững chắc đạo tâm của hắn, như chính mình có thể thông qua, tất nhiên là sẽ có được so cơ duyên càng hiếm thấy hơn bản thân thu hoạch. Hắn tựa như là một vị tiên hiền người dẫn đường, cũng giống là của mình nhân sinh trên đường đi, một vị ngắn ngủi tồn tại ân sư. Vì sao trong cái đế phần này hội có xích chiều phun trào, ửng đỏ ngàn vạn? Vậy căn bản không phải cái gì rộng lớn dị tượng, càng không có nghĩa là cái gì khó mà hiểu thấu đáo thiên cơ, cái kia vẹn vẹn chính là đại đế ép khô chính mình đế thể về sau, vì hậu nhân lưu lại một giọt máu. Giọt máu này vốn là muốn lưu cho cựu lê hậu nhân, lại chỉ vì thế hệ này nhân hoàng truyền nhân đến chỗ này, liền lệnh đại đế đạo vận thay đổi chủ ý, đem cái này mai đế huyết đưa tặng cho một vị túc địch về sau. Phần này khí phách cùng lòng dạ, thật khiến cho người ta kính nể. Đế cùng tướng mệnh liền, cũng là đại đế làm hậu thế lưu lại phúc bút, cái này đế truyền người dù không có đế huyết, nhưng lại có được một vị nhân hoàng sư phụ. Nhậm Giang ngắm nhìn trước mắt một mảnh đường đỏ, dùng thời gian rất lâu mới dần dần bình phục tâm tình trong lòng, cũng chậm rãi xoay người, hướng về phía giọt kia đế huyết quỳ lạy. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đứng dậy ngồi xếp bằng, chậm rãi lấy ra viên kia đế thể đan, đem hắn chậm rãi để vào trong miệng. Đan này cửa vào về sau, bị Nhậm Giang ngậm tại thịt dưới lưỡi. Oanh! Chỉ một thoáng, giọt kia mai đế huyết phun trào vô tận xích quang, phun trào đại đế cuối cùng còn sót lại cái kia một tia đạo vận, bắt đầu trợ giúp Nhậm Giang thoát phàm thăng thiên. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, đế phần chúng qua đi nửa tháng, mà nhân gian cũng đi qua hai ngày. Tại hai ngày này bên trong, có vô số cao phẩm người bay vào bên trong đế phần, tranh đoạt thuộc về mình cơ duyên, nhưng bởi vì Triều Long Thành bên trong cũng có một vị thần cấm người tồn tại, cho nên những này cao phẩm người đều rất khắc chế, cũng không có ỷ vào tự thân tông môn thế lực, ỷ thế hiếp người, cưỡng chiếm vô tận cơ duyên. Tại hai ngày này bên trong, thu hoạch rất nhiều nhất tự nhiên là vườn khu tiểu đội, bọn hắn mặc dù cũng không có ỷ thế hiếp người, diều võ dương oai, nhưng bị ép cáo mượn oai hùng tình huống vẫn phải có. Nhân gian kiếm dẹp tiên 15 phòng, như thế thủ đoạn coi là thật quá mức khủng bố, mà rất nhiều cao phẩm người cũng đều biết, cái này vườn khu tiểu đội nhân mã kia cũng là cùng gà sơ chế tiền bối một khối đồng hành người, cho nên mọi người tại tranh đoạt cơ duyên thời điểm đều là trốn tránh bọn hắn, tránh bọn hắn. Kể từ đó, vườn khu tiểu đội đám này người vô sỉ, thật liếm thoải mái. 15 tông tông chủ, quốc chủ đều chôn ở đế phần, bọn hắn thi thể vốn là một tòa vùng đất bảo tàng a, mặc dù những tông chủ này, quốc chủ hộ đạo chi vật đều tại bọn hắn riêng phần mình thần hồn tương liên, cũng tại kiếm trong lò tổn hại, băng liệt, thiêu hủy, không cách nào bị một lần nữa nhận chủ hoặc luyện hóa. Nhưng những này hộ đạo chi vật đều là lấy thiên địa chí bảo luyện hóa mà thành, chỉ là hắn sử dụng chân mới, cái kia giá trị đều khó mà dùng tinh nguyện đánh giá. Cho nên, nói cho cùng vẫn là muốn vơ vét của dân sạch trơn, nhặt đồ bỏ đi. Vườn khu tiểu đội đám người này đem cái kia 15 vị tông chủ thi thể đều đào sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ, liền ngay cả trên thân đạo phủ, ngọc bội, trang sức chi vật đều từng cái nhặt, đồng thời lấy lòng bàn tay mu bàn tay ngây thơ phương thức công bằng phân phối. Cử động lần này chính là thanh lương phủ trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, 15 tông té ngã, vườn khu ăn no. Đám người này phá xong mặt đất, lại nhặt xong rác rưởi về sau, liền lại cùng nhau tại đế phần cái khắc phúc địa động tiên bên trong tìm kiếm cơ duyên. Hai ngày về sau chiều Long Thành bên trong đã có một loại mưa gió mới tới, thiên địa biến đổi lớn cảm giác đè nén. Hướng Long Thành, trong phủ thành chủ, hai triều nguyên lão, triều Long Thành đại tướng quân Dương Cương Liệt lao ra tử, giờ phút này đứng ở bên trong đường bên trong, hai tay chắp sau lưng, hai con ngươi tràn ngập sầu lo nhìn yên tĩnh đình viện. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang vọng, Long Ngọc Thanh phu nhân, Dương đại tướng quân trưởng nữ, Dương Linh Nhi giữa mặt mày hiển thị rõ cấp bách thái độ đi đến. Cha, nàng kêu gọi một tiếng về sau, liền nện bước bước liên tục đi tới Dương đại tướng quân bên cạnh. Ân, Dương đại tướng quân khẽ gật đầu, chỉ nghiêng người nhìn trưởng nữ, nhẹ giọng dò hỏi, Linh Nhi, ngươi có việc? Cha, ta hôm qua liền nghe nói, cái này Tiên Lan Tông phía trên có không ít đệ tử, đạo trưởng đều đã vụng trộm xuống núi, chạy tứ tán, chỉ còn lại một chút không phân rõ thời cuộc lão cổ đồng, còn đang khổ cực kiên trì. Dương Linh Nhi ngôn ngữ có chút vội vàng, lại hai con ngươi nóng bỏng nhìn phụ thân, dừng lại một chút đạo, nữ nhi cảm thấy cái này Tiên Lan chi quang, sợ là mấy ngày nay đều muốn tán đi. Chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 3, chương 825, đế truyền chi vật, hắn không chết. 3, đã như thế, cái kia lúc trước đủ loại sự tình, từ cũng liền triệt để là tiên. Ngay nhìn, có phải là nên tiếp về hắn rồi? Nàng âm thanh run rẩy hỏi thăm. Dương Cương Liệt đứng tại đèn đuốc sáng tỏ trong thính đường, mày trắng hơi nhíu lên, nhưng không có lập tức trả lời. Dương Linh Nhi thoáng chờ một chút, liền chủ động hỏi, "Phụ thân, hắn tại những ngày qua bên trong, ý chí cực kỳ tinh thần sa sút, lại trong lòng đối với ta Dương gia đã sinh hận ý dù sao, hắn cho rằng là ngài vì bảo vệ Dương gia, từ đó hy sinh hắn, ban chết hắn. Giờ phút này Vô Trần lão giả kia đã chết rồi, tiếp về hắn mới có thể khiến cho biết được. Ngài dụng tâm lương khổ, cùng đối với hắn đủ kiểu yêu thương a. Hiện tại còn không phải thời điểm." Dương đại tướng quân trầm ngâm nửa ngày, Tiên Lan ngũ thành thế cục không rõ, mà vị kia nhân giang kiếm cũng chỉ ra một kiếm, nhưng lại không có để ý về sau sự tình ý tứ. Giờ phút này nếu là đem hắn tiếp về, sợ có phong hiểm a. Thế nhưng là Dương Linh Nhi còn muốn lại quên đủ. Việc này trong lòng ta biết rõ, ngươi chớ có nhiều lời. Dương đại tướng quân thở dài nói, như nghĩ hắn bình an trở về, liền không thể gấp tại cái này nhất thời. Phủ thành chủ bên ngoài, ồn ào đánh giết thanh âm đã không tại chú ý ở giữa vang vọng. Dương Linh Nhi thấy phụ thân ánh mắt kiên định, biểu lộ nghiêm trọng, cũng chỉ có thể nhịn xuống trong lòng cấp bách, có chút hành lễ đạo, nữ nhi không hiểu chính trị nữ lượng, đã phụ thân đã lòng có quyết đoán, vậy hãy nghe phụ thân à. Ân. Vậy ngài sớm đi nghỉ ngơi, nữ nhi lui ra. Được. Tiếng nói rơi, Dương đại tướng quân nhìn nữ nhi chậm rãi rời đi, mà chính mình thì là lần nữa lộ ra sầu lo biểu lộ. Hắn nhìn qua tĩnh mịch đình viện, ánh mắt mơ đông, nhẹ giọng thở dài nói, Vô Trần bỏ mình, Tiên Lan Tông bấp bênh, cuối cùng muốn làm như thế nào cho đâu. Thì thầm tiếng vang triệt thời điểm, Dương đại tướng quân cũng không có chú ý tới, một vị vừa mới giấu tại phòng khách về sau, cũng nghe hắn cùng Dương Linh Nhi đối thoại trung niên, giờ phút này lại ánh mắt âm trầm lặng lẽ rời đi. Không bao lâu, Dương Linh Nhi trở lại hắn cùng Long Ngọc Thanh trong phủ nha, cũng chuẩn bị tự mình đi nhà bếp chuẩn bị phong phú tiệc tối. Đúng lúc này, trong sân vang lên một trận tiếng bước chân trầm ổn, một vị thân mang hoa phục trung niên, sắc mặt âm trầm đi đến. Nô tỳ tham kiến đại lao gia. Trong đường tiếp thân phục vụ mấy vị nha hoàn, tại nhìn thấy cái kia trung niên về sau, đều là cùng kính hành lễ. Cách đó không xa, đang muốn tự mình đi nhà bếp Dương Linh Nhi, chậm rãi trở lại, lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trung niên, cười nói, "Lại ca, trong thành hỗn loạn như thế, ngươi còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta à?" "Không sai, người tới chính là Long Ngọc Thanh đại cứu ca, Dương gia trưởng tử, Dương Minh Đường. Các ngươi tất cả đi xuống." Dương Minh Đường sắc mặt bất thiện hướng về phía bọn tỷ nữ khoát tay một cái, giữ cửa phòng khách cửa đóng lại. "Vâng." Một đám nha hoàn nghe vậy, liền cung kính hành lễ, đóng cửa rời đi. Dương Linh Nhi đối với đại ca cử động, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, liền nhẹ giọng hỏi, "Làm sao rồi? Ra đại sự gì rồi?" Trong phòng tĩnh mịch, Dương Minh Đường gác tay đi tại ánh nến nhảy lên ở giữa, không nói một lời. Hắn một cử động kia, để vốn là tính tình gấp Dương Linh Nhi, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nói chuyện à, đến cùng làm sao rồi? Tiếng nói rơi, Dương Minh Đường chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn thân muội muội, từng chưa nói ra mà hỏi, "Hắn không chết?" "Vâng." Một lời ra, Dương Linh Nhi tại chỗ lăng tại nguyên chỗ, hai gò má nháy mắt đỏ lên. Đại cứu ca hiểu rất rõ muội muội của mình, cho nên chỉ nhìn vẻ mặt của nàng biến hóa, trong lòng liền đã biết đáp án. Hắn cũng sửng sốt, đứng tại ánh nến trong lúc nhảy lên, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, lại càng thêm âm trầm. "Đại ca, cái gì không chết? Ngươi lại nói cái gì? Ta vì sao không có nghe hiểu?" Dương Linh Nhi cũng không biết chính mình tại sao muốn nói láo, tựa hồ chính là ở dưới tình thế cấp bách một loại bản năng phản ứng. "Còn ta, cùng ngươi làm mấy chục năm huynh muội, ta còn không hiểu rõ ngươi." Đại cứu ca đột ngột giống một cú họng. Dương Linh Nhi trừng con mắt nhìn, "Ngươi giống cái gì? Người ta huynh muội?" Liền không nói nhiều. Đại cứu ca trầm ngâm nửa ngày, trong lòng tựa hồ làm loại nào đó rất gian nan quyết đoán, chỉ khoát tay nói, "Nói cho ta, ngươi đem hắn giấu ở đâu rồi?" Dương Linh Nhi nghe xong lời ấy, liền đã biết không gạt được chính mình thân ca ca, cho nên nội tâm rất nghi ngờ hỏi, "Việc này là ai nói cho ngươi?" "Ngươi không nên hỏi là ai nói cho ta, ngươi liền nói, ngươi đem hắn giấu ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Dương Linh Nhi hỏi lại. Ta muốn gặp hắn, đây là giữa nam nhân sự tình, ngươi chớ có hỏi nhiều. Dương Minh Đường thanh âm khàn khàn truy vấn, hắn đến cùng ở đâu? Dương Linh Nhi nhìn đại ca biểu lộ, trong lòng nổi lên một cố dự cảm xấu, bản năng đạo, hắn như trở về, ngươi tự sẽ nhìn thấy hắn. Lâu như vậy đều tách ra, cần gì phải nóng lòng. Bành. Nàng không đợi nói xong, đại cứu ca liền một trường nện ở trên mặt bàn lệnh đường bên trong nổi lên một tiếng viết hai chầm đủ. Dương Linh Nhi bị giật nảy mình, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Dương Minh Đường nhìn muội muội của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, một kiện vốn hẳn nên bụi bặm rơi xuống đất sự tình, lại bởi vì ngươi tùy hứng, biến cố lan tràn. Hắn không chết, ngươi biết này sẽ vì ta Dương gia, vì cả tòa Triều Long Thành mang đến bao nhiêu tai họa ngầm sao? Tại sao phải như thế? Tại sao phải bức bách phụ thân làm như vậy? Ngươi mẹ nó váng đầu kéo. Hắn trở về. Phụ thân nên mặc triều phục, còn là quân phục a. Ngươi là họ Dương, còn là họ Long a. Đại cứu ca lòng bàn tay không ngừng nuốt cái bàn, phẫn nộ tiếng giống không dứt bên tai vang vọng, đều danh đã lừng, bất luận ngươi làm cái gì, đều cải biến không được. Ngươi có biết hay không a? Vỡ tan tấm gương, thật còn có thể đoàn tụ sao? Ngươi quá ngây thơ. Dương Linh Nhi đứng tại trong đường, lại bị giống suy nghĩ dần dần rõ ràng. Nàng rốt cục biết được đại ca hôm nay tìm hắn dụng ý, cũng rõ ràng trong lòng của đối phương suy nghĩ. Ngươi đang nói cái gì? Dương Linh Nhi hướng về phía trước phóng ra một bước, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đạo, hắn là trượng phu của ta à? Hắn không riêng gì trượng phu của ngươi, còn là Triều Long Thành đời trước thành chủ, đã chết rồi thành chủ, ngươi biết không? Đại cứu ca trừng mắt hạt châu về giống một câu. Vậy ngươi muốn gặp hắn, là vì để hắn thật? Dương Linh Nhi không thể tin nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Đế phần bên trong, ngươi vì sao đột nhiên muốn đi a? Lý Ngạn hướng về phía Lệ Quỷ Tông ma nữ hỏi. Đế phần bên trong hết thảy đều kết thúc, ta cũng muốn đi làm ta nên làm sự tình. Ma nữ nhẹ giọng trả lời. Chuyện gì? Hứa Bổng Từ hỏi. Thành Tiên Lan, báo thủ vấn đạo cung. Ma nữ gần từng chữ một, các ngươi tại đây đợi cổ hoàng truyền nhân cách mộ phần đi. Lý Ngạn trầm ngâm nửa ngày, cũng không có chủ động muốn cùng Lệ Quỷ Tông cùng nhau thành Tiên Lan, bởi vì hắn cũng còn không rõ ràng Nhậm Giã tâm tư, cũng không biết hắn tại việc này bên trên thái độ. Sau một lúc lâu, Lý Ngạn gật đầu nói, được. Chúng ta tại Triều Long Thành không đi, Tiểu Hoài Vương đáp ứng vì ngươi cướp đoạt Vô Lượng Châu, cũng muốn chờ hắn đi ra tự mình giao cho ngươi. Tốt. Ma nữ thẳng thắn gật đầu về sau, liền dẫn ôm mông bọn người rời đi. Chương 826, Tiên Lan Đại Hỏa, nhân quả tiếng vọng, 1, chương 826, Tiên Lan Đại Hỏa, nhân quả tiếng vọng, 1, trong nội đường. Dương Linh Nhi tại thân đại ca trong tiếng gầm giống tức giận, dần dần đoán được tâm tư của đối phương. Trong nội tâm nàng là đã chấn kinh lại mê mang, lại không dám tin tưởng trong ngày thường này tính tình hiền hòa, đối với chính mình cùng trượng phu yêu thương phải phép, thậm chí là có chút dung túng chí thân, lại vào đúng lúc này cho thấy nhân tính bên trong ti tiện nhất một mặt. Đây là chính mình nhận biết ca ca sao? Hắn như thế nào làm chính mình như thế lạ lẫm a? Sắc mặt nàng trắng bệnh, âm thanh run rẩy hỏi, "Dương, Dương Minh Đường, ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi hiện tại ép hỏi ta hắn nơi ở thân, đến cùng có phải hay không muốn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn?" Dương Minh Đường nhìn trước mắt vị này tại quyền quý phía dưới lớn lên, có thụ che chở cùng sủng ái muội muội, dù trong lòng mười phần không muốn tổn thương nàng, nhưng vẫn là cắn răng cường điệu nói, "Không phải là ta muốn như thế, mà là trong thành này có quá nhiều đi theo ta Dương gia người, đều đã ở trong lòng nhận định, hắn đã chết tại ăn vào rượu độc một khắc này. Ngươi bây giờ để hắn xuống tới, những người này liền sẽ thất vọng, liền sẽ sợ hãi, liền sẽ nội tâm sợ hãi, càng sẽ vì ngày sau chôn xuống vĩnh viễn cũng thanh trừ không được mầm tai họa. Cái này thành cũng chỉ có thể có một vị thành chủ, một loại thế lực, ngươi hiểu chưa?" Hắn nắm chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp quên, "Linh Nhi, ta biết được ngươi cùng hắn lấy cớ, đây đều là ngươi quyền dụng hơn tâm, muốn tại tương lai trộm đến đại vị mà tìm lấy cớ." Dương Linh Nhi thấy đại ca thái độ kiên quyết, trong lòng liền triệt để sụp đổ. Nàng chảy nước mắt, nắm chặt nắm đấm quát, "Vì sao hiện tại hắn xuống tới, ngươi nói những người kia liền sẽ thất vọng, liền sẽ sợ hãi cùng sợ hãi. Vậy trước kia bọn hắn là làm sao sống? Ta Dương gia gia tướng, từng cái trung dũng vô song, tông tộc hậu bối đối với phụ thân càng là tôn kính có thừa, vì sao đến trong miệng ngươi liền biến thành một đám tham niệm liên tục xuất hiện, đòi hỏi vô độ người? Ngươi phải hiểu được, thiên hạ này không có vô duyên vô cớ trung thành, chỉ có từng bước lên cao về sau trong lòng bất bình, tham niệm càng sâu. Quyền nhu sự tình, ở chỗ cân bằng. Hắn không khi chết, cân bằng chưa phá, mà hắn chết rồi, những cái kia vốn đã cầm tới càng nhiều người, liền phải đem đã tới tay đổ vật giao ra, mà đây là vi phạm nhân tính, ngươi hiểu không?" Dương Minh Đường trừng mắt hạt châu, chí thân đời thứ ba huyết thống mỏng. "Hôm nay phụ thân còn tại, còn có thể cân bằng, nhưng phụ thân trăm năm về sau, lại sẽ như thế nào, ngươi có nghĩ tới không?" "Ca, chớ có nói nhiều như vậy, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không nhất định phải như thế? Hết thảy, còn có thể không trở lại quá khứ, cùng lúc trước?" Dương Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, âm thanh run rẩy hỏi. Dương Minh Đường đứng sững tại đèn đuốc trong bóng tối, ánh mắt cực kỳ kiên định. "Tốt, tốt, tốt." Dương Linh Nhi nhìn nét mặt của hắn, quay người liền đi tới sau lưng bàn bên cạnh, đưa tay đột nhiên cầm lấy sứ bình, trùng điệp hướng mặt bàn một đập. "Bành!" Một tiếng vang giòn nổi lên, sứ bình lên tiếng băng liệt, vô số mảnh vỡ rơi xuống, đâm rách Dương Linh Nhi tay ngọc, lệnh ra thịt chảy ra đỏ thắm máu tươi. Dương Minh Đường nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nói, "Ngươi?" Dương Linh Nhi ánh mắt kiên quyết mà nhìn chằm chằm vào đại ca, đưa tay cầm lấy một khối sứ bình mảnh vỡ, đột nhiên trụ cột cái cổ, lời nói đơn giản nói, "Ta cùng hắn là vợ chồng, đã là vợ chồng, bái thiên địa, qua đường, cái kia tự nhiên sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không phản bội. Ta ta cũng không phải là phẩm giai cao cường người, cũng không người cầm quyền, ngươi muốn làm gì, ta ngăn không được. Nhưng ngươi như giết hắn, ta tử cùng hắn cùng chết, cùng chôn một bộ phận. Tiếng nói rơi, sắc bén sứ bình mảnh vỡ, chậm rãi xẹt qua nàng trắng loáng cái cổ, máu tươi phun trào mà ra. Dừng tay. Dương Minh Đường cấp bách với tay, ngươi đem mảnh gốm buông xuống. Ngươi giết, còn là không giết? Dương Linh Nhi một bước cũng không nhường về. Trong nội đường, hai huynh muội đối mặt, tiến tĩnh im lặng. Dương Minh Đường nhìn thân muội muội của mình, trong lòng cảm thấy bất lực, song quyền nắm chặt sau một hồi, mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân sủi lơ đạo, Linh Nhi, cái này Tuế Nguyệt im lặng hướng về phía trước, lại như thế nào có thể trở lại đi qua đâu? Hôm nay Triều Long Thành bên trong gió nổi mây phun, tựa như là trong tay người mảnh vỡ. Đã là vỡ tan, liền không có khả năng lại phục hồi như cũ. Giả chết một chuyện, đối với hắn mà nói, thật coi là liệu mình cứu rút sao? Như lúc trước Tiên Lan Tông mảy may cơ hội không cho, thậm chí là vô Trần đích thân tới Triều Long Thành, tự mình giám sát ban chết hắn, vậy ta Dương gia, tại toàn tộc hủy diệt cùng bảo đảm hắn một nhân chi ở giữa, lại nên như thế nào lấy hay bỏ? Thật phải bỏ qua toàn tộc người tính mệnh sao? Ngươi đừng hỏi chính mình, chỉ ở trong lòng hỏi một chút hắn. Việc này hắn hội nghĩ như thế nào? Dương Minh Đường thở dài một tiếng, lắc đầu nói, phụ thân nói ta tại quyền mưu sự tình bên trên, tâm nặng tay bất ổn, lời nói đó không hề giả dối a. Ta không đủ hung ác, không cách nào gặp ngươi bồi tiếp hắn cùng nhau đi chết. Có lẽ lao nhị ở nhà, còn có thể làm được đi. Tiếng nói rơi, hắn liền cất bước rời đi nội đường. Dương Linh Nhi nghe đại ca từ bỏ chi ngôn, trong tay mảnh sứ vỡ nháy mắt rơi xuống đất. Nội tâm của nàng vui vẻ, tràn ngập cảm kích nhìn ngoài cửa, xoay người bái tạ. 15 tông tông chủ, quốc chủ, mang theo vấn đế phần sau 7 ngày, cái này ám lưu tuân gia Tiên Lan ngũ thành, cũng rốt cục nghe tới dãy núi kia sụp đổ kinh thế tiếng vọng. Vào đêm, cuối giờ tuất, tiên sơn bên ngoài, có nghìn đạo thần hồng bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, riêng phần mình tay cầm pháp bảo, phun trào ngàn vạn dị tượng, thẳng tắp thẳng hướng vấn đạo cung. Nghìn đạo thần hồng trước nhất bên cạnh, chính là Lệ Quỷ Tông tông chủ ma nữ. Tay nàng cầm vô lượng tôn, bay lượn đến vấn đạo cung phía trên, thân thể mềm mại ẩn tàng tại trong mây đen, tiếng như đại đạo hồng trung vang vọng thiên địa, hôm nay diệt Tiên Lan, còn năm thành thanh minh. Trận này, ta Lệ Quỷ Tông không cảm động ở giữa mảy may, chỉ giết trên 9 tầng trời của tiên. Như trong lòng có trọc khí người, cũng có thể đăng lâm vấn đạo cung, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Tràn ngập vô tận oán hận tiếng la, ở trong Tiên Lan ngũ thành vang vọng, cũng rất nhanh liền được đến vô số hồi nên. Từ vô trần sau khi chết, những cái kia cố nén trong lòng trả thù chi ý năm thành người tu đạo, vào đúng lúc này triệt để sôi trào. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, đã không biết bị nghiền ép bao nhiêu năm tháng, giờ phút này mỗi ngày địa chi ở giữa, rốt cục có người dẫn đầu hiện thân, cái kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Chỉ một thoáng, cái này Tiên Lan ngũ thành phía trên, lập tức có vô số thần hồng kinh bay mà lên, đi theo ngàn vị lệ quỷ, mang theo đầy ngập tức giận, thẳng hướng tiên sơn. Cùng một thời gian, ngoại trừ Triều Long thành, mặt khác Tiên Lan bốn thành cũng độc thủ. Bọn hắn âm thầm cũng phái ra gần ngàn vị tam phẩm trở lên cao thủ, lại che mặt lên núi, hỗn tạp tại vô số trong tán tu, gặp người liền giết, thấy điện liền nện, tựa như một đám thấy máu mắt đỏ ác lang. Nhân gian kinh hãi, nhưng kinh hãi lại cũng không là Tiên Lan tông tao ngộ diệt giáo chi kiếp, bởi vì cái này tại vô trần sau khi chết, cũng đã là người người đều có thể đoán được, cũng tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Chương 826, Tiên Lan đại hỏa, nhân quả tiếng vọng 2, chương 826, Tiên Lan đại hỏa, nhân quả tiếng vọng 2, dân chúng kinh hãi là Lệ Quỷ Tông. Bởi vì lúc trước ai cũng không hề nghĩ tới, cái này được người xưng là tà ma ngoại đạo tông môn, có thể tại Tiên Lan tông truy sát cùng vây quét xuống, góp nhặt ra như thế nội tình. Bọn hắn không ngờ có hơn ngàn vị người tu đạo, dù đại bộ phận lấy tam phẩm chiếm đa số, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Dù sao nó là tại Tiên Lan tông cường quyền thống trị thời kỳ, chậm rãi phát triển đến như thế quy mô, đồng thời, nó tồn tại thời gian cũng không dài, giống như chỉ có 6-7 năm, hoặc là 7-8 năm quan cảnh. Có Lệ Quỷ Tông dẫn đầu, cùng mặt khác Tiên Lan bốn thành âm thầm lửa cháy thêm dầu, này trận diệt tông chi chiến, cơ hồ bắt đầu chính là một mảnh ngược lại tình huống. Tiên Lan tông nội bộ, đại bộ phận tâm trí không kiên đệ tử, tiên sư, trưởng lão đều sớm tại cái này trong vòng 7 ngày, âm thầm xuống núi, cũng chủ động bỏ đi trong ngày thưởng tượng trưng cho vinh quang cùng đặc quyền đảm bảo, chật vật mà chạy. Nhưng cũng có theo nhỏ tại Tiên Lan tông lớn lên, cũng sống mấy chục năm, thậm chí 1-200 năm người, đối với nơi này tràn ngập tình cảm cùng lưu luyến. Tại những người này cố hữu trong nhận biết, bọn hắn căn bản cũng không cho là mình nghiền ép qua lê dân nhân gian. Bọn hắn cho là mình được đến hết thảy đặc quyền, tài nguyên, kia cũng là trời sinh, là sinh ra về sau liền vốn nên như vậy. Ngày hôm nay chi chẳng diện, cũng không phải là cực lực nghiền ép qua đi phản kháng, chỉ là một đám khát máu con kiến, chuột, con rệp, một đám không biết cảm ơn ân nhân, tại thừa dịp Tiên Lan tông nhất là suy nhược thời điểm, đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình thôi. Loại này cố hữu nhận biết, là thuế nguyệt tích lũy cũng lắng động kết quả, tựa như là rất nhiều thiên hạ cự thường, bọn hắn chưa từng cho là mình tài phú kết sủ là lấy từ thiên hạ, mà là cho rằng đây là bọn hắn bằng vào cố gắng, nhu tính, kinh doanh mà vốn là nên được đến hồi báo. Có loại này nhận biết, những cái kia lưu giáo người tất nhiên là sẽ tâm sinh bi thương cùng phẫn nộ, cùng hộ nhà cảm giác. Cho nên bọn hắn đối mặt vô số người vây công, đều lựa chọn lấy thân hộ giáo, liều chết một trận chiến. Đồ sát dòng dã tiếp tục một đêm, tiên tông phía trên cung điện sụp đổ, máu chảy thành sông. Vô số dân chúng trong đêm lên núi, hoặc là khiêng giỏ trúc, hoặc là cầm túi, chỉ đi theo người tu đạo sau lưng, tranh đoạt Tiên Lan tông hết thảy, thậm chí liền ngay cả cung điện xà nhà gỗ bên trong đình tán, đều nhét lên, chia ăn mà không. Tiên Lan tông góp nhặt ngàn năm tinh nguyên hồ, chân bảo châu, bị cướp đến nỗi ngay cả một hạt bụi đều không có còn lại. Mà ở trong đó, dẫn đầu đánh vào vấn đạo cung Lệ Quỷ tông chí ít đánh cướp mấy ngàn vạn tinh nguyên, xem như một đêm trận đầu. Sau đó mặt khác Tiên Lan bốn thành binh mã thì là trong bóng tối cướp giật không ít Tiên Lan tông đạo sĩ, bước bách bọn hắn giao ra hoàn chỉnh tâm pháp, bảo vật, tinh nguyên hết thảy vật chất quý. Đoạt xong sau, bọn hắn liền đem những đạo sĩ này tinh hoạch đánh nát, khiến cho biến thành phế nhân, lại ném cho những cái kia đầy ngập phẫn nộ bách tính xuất khí. Cho đến Thiên Minh, một trận đại hỏa tại Vấn Đạo Cung ầm vang giấy lên, mấy trăm vị đạo sĩ thi thể bị treo ở trong phế tích, lột sạch đạo phủ, toàn thân trần trụi bị đại hỏa dần dần thôn phệ. Trận này đại hỏa trọn vẹn tiếp tục 3 ngày, giống như cuối thu bắt đầu vào mùa đông đốt hoang chi hỏa, lướt qua hôm qua bội thu đại địa, mang tràn đầy hy vọng, khát cầu sang năm mùa xuân. Lại là một cái tốt năm tháng, thu hoạch tốt. 3 ngày đại hỏa, cái này ngàn năm Tiên Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để trở thành bụi bặm lịch sử. Nhưng Tiên Tông mặc dù ngược lại, nhưng những cái kia trong ngày thường mượn quần tiên chi quang làm mưa làm gió, nghiền ép vô độ, tham lam vô độ lũ chó săn, còn vẫn còn tồn tại tại thế a ngày hôm đó chợt tối. Triều Long Thành, phủ nha bên trong, Dương Cương Liệt ngồi tại rộng lớn chiếc ghế phía trên, ngay tại nhíu mày nhìn một bản dấu tại công văn kho nhiều năm danh sách, phía trên này ghi chép không ít lúc trước mất tích ở bên trong Triều Long Thành trong quân võ tướng chi danh. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một vị Dương gia võ tướng bước nhanh đến. Người này tên là Dương An, là Dương đại tướng quân cháu ruột, thống lĩnh triều rồng một vệ, chủ yếu phụ trách thành phòng sự tình. Hắn nhìn thấy bác cả về sau, liền lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, bẩm báo đại tướng quân, trong thành ám vệ bí mật trình lên văn thư. Từ hôm qua bắt đầu, trong thành không ít đê phẩm tán tu đều trong bóng tối tấp nập đi lại đối với trong thành phụ thuộc Tiên Lan tông mấy chục nhà thân sĩ nhà giàu âm thầm nhìn trộm. Hôm nay buổi chiều giờ thân về sau, những tán tu này bí mật tập kết, hình như có động tác. Dương đại gia tướng quân nghe xong báo cáo về sau, chỉ nhíu mày không nói. Dương An trầm mặc nửa ngày, liền chủ động dò hỏi, đại tướng quân, ngài nhìn ta muốn hay không triệu tập vệ quân sớm làm trước thời hạn trấn áp chuẩn bị. Nếu mặc cho bọn này loạn dân cướp bóc đốt giết, trong thành trật tự sợ là muốn triệt để sụp đổ. Hắn tại bẩm báo bên trong, đối với những cái kia đê phẩm tán tu xưng hô lại cũng là loạn dân. Đương nhiên, đây cũng không oán hắn, bởi vì đây là vô ý thức, là bản năng, là lê dân sợi có cùng thân sĩ quyền quý ở giữa, trời sinh tồn tại giai cấp khác biệt. Mà loại này khác biệt tại Tiên Lan tông cao áp cường quyền dưới sự thống trị, liền sẽ thể hiện đến càng rõ ràng hơn. Dương đại tướng quân nhìn hắn, khẽ lắc đầu đạo, cái này ngàn năm oán hận chất chứa, tại vô trần sau khi chết, liền nhất định hóa thành một trận huyết vũ, chạy ngược Tiên Lan ngũ thành. Lúc này, ai như ngăn cản, ai liền tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp bỏ mình diệt vong người. Đây là đại thế, không thể làm trái. Ta Long gia, Dương gia cũng đều là phụ thuộc Tiên Lan tông lớn nhất quyền quý. Giờ phút này chưa thể gặp phản vệ, cũng không phải là bởi vì chúng ta thanh danh tốt hơn, mà là mười mấy vạn đại quân ngay tại trong thành, dân có oán hận, cũng không dám phát tiết. Đại tướng quân thấy rất thấu triệt, đứng dậy đi đến nội đường cổng, nhìn nhân gian sắp rủ xuống liệt dương, bất đắc dĩ nói, giờ phút này, chúng ta chưa đụng phải tai họa diệt môn, vốn là đã là thiên đại chuyện may mắn, lại sao có thể nghịch đại sự mà vì đâu? Truyền lệnh toàn quân, trong thành này thân sĩ nhanh nuốt một ngày không chết hết, cái kia một binh một tốt đều không thể đi bên trên phố dài, chỉ mệnh các vệ các doanh chờ lệnh là đủ. Dương đại tướng quân không cần suy nghĩ nói. Dương An âm trầm nửa ngày, liền ôm quyền nói, cận tuân đại tướng quân lệnh. Giờ dậu hơn phân nửa, một vị tứ phẩm tán tu xuất lĩnh lấy mấy trăm vị đề phẩm người tu đạo, cất bước đi tới Triều Long thành tứ phủ trước cửa. Tứ phủ tọa lạc tại Triều Long thành phồn hoa nhất bên trong đường phố bên cạnh, chiếm diện tích cực lớn, gia tài bạc triệu. Vị kia tứ phẩm tán tu nhìn tứ phủ rực rỡ tấm biển, cười lạnh miệng phun phi kiếm, bá một tiếng đem tấm biển chém thành hai nửa. Ầm ầm, phi kiếm từ không trung rơi xuống, lại một kiếm đánh nát tứ phủ đại môn. Tán tu kia nhìn trong nội viện kinh hoàng từ ra người, cao giọng quát, từ ra người, các ngươi nhưng từng còn nhớ rõ mấy ngày trước đây chết ở nhân gian ngoài khách sạn Lý Cẩu Nhi, nhưng từng còn nhớ rõ từ Đức Lượng công tử dục ngựa giờ roi, đem Lý Cẩu Nhi thi thể buộc tại xe ngựa về sau, lấy dân đen chi huyết, nhuộm đỏ thành đầu phố dài lúc hăng hái. Chương 826, Tiên Lan đại hỏa, nhân quả tiếng vọng, 3, chương 826, Tiên Lan đại hỏa, nhân quả tiếng vọng, 3, trong nội viện người đang nghe lời ấy về sau, tất cả đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ngoài viện, thấy vô cùng vô tận bách tính chen chúc mà đến. Ta nhưng tan hết gia tài, còn cùng nhân gian. Vị yêu đạo hữu, mời ngươi đi vào một lần. Từ gia gia chủ âm thanh run rẩy mà giống lên đáp lại. Gia tài còn cùng nhân gian, người kia mệnh lại thế nào còn? Nhân mạng làm sao còn? Hải Chiêu tiếng giống giận dữ, từ tường cao viện sâu bên ngoài quần quần vang vọng. Giết đi vào. Con chó từ gia, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Huyên náo bên trong, đê phẩm thần thông giả cùng bách tính giống như là thủy triều xông vào từ gia đại viện. Nhân gian trong khách sạn, hồng trưởng quỹ vừa mới cho gà sơ chế tiền bối đưa qua cơm, đồng thời ngay tại trong lòng suy nghĩ, muốn cho vị lao tổ này xây miếu lập tượng sự tình. Hắn là trong lòng cảm kích vị này lão tiền bối, nhưng lời nói thật thực giảng, hắn cũng có muốn cùng vị cao nhân này tiền bối kết thiện duyên tâm tư. Mà ôm dạng này tâm tư chủ quán thật là có không ít, cho nên đại gia hỏa đều đề nghị ở ngoài hình sơn cho lão tổ lập tượng, cộng đồng góp vốn, lấy bảo đảm duyên phận này cùng nhân quả có thể kéo dài tiếp. Lại không tốt, bọn hắn chủ động vì lão tổ lập tượng, cũng tất nhiên sẽ khiến trong thành những người khác phỏng đoán. Cái này lão tổ ở nhân gian khách sạn ở sắp tới một năm, hồng mập mạp lại chủ động dẫn đầu vì hắn tượng nặng, vậy đã nói rõ hai người quan hệ không tầm thường. Có lão tổ một tia uy danh tại, cái kia về sau cái này Triều Long Thành, ai còn dám khi dễ hắn hồng mập mạp à? Ý nghĩ thế này tuyệt đối chưa nói tới cái gì ác, cũng chỉ là trong loạn thế một vị tiểu dân bất đắc dĩ tự vệ chi pháp thôi. Hồng trưởng quỹ, ngươi còn không đi à? Đúng lúc này, ngoài khách sạn đột nhiên có người quen giống một cú họng. Đi cái gì? Hồng trưởng quỹ ngẩng đầu hỏi thăm. Từ gia đụng phải tai họa ngập đầu. Người quen hô lớn nói, có người tu đạo dẫn đầu, vô số dân chúng đi theo. Đi Từ gia thanh toán. Người không đi à? Ngậm bực, trầm mặc, mấy tức về sau, Hồng trưởng quỹ lấy lại tinh thần, quay người liền đi nhà bếp. Không bao lâu, hắn tay trái nắm chặt một thanh đao mổ heo, tay phải nắm chặt một thanh hắc thiết dao phay, khí thế hung hăng dẫn ba vị điểm tiểu nhị đi ra khách sạn. Trên lầu, một vị khách quen đẩy ra cửa sổ hô đạo, người đều mẹ nó đi, ban đêm chúng ta ăn cái gì? Nhà bếp bên trong ăn uống tùy tiện cầm, sau đó 7 ngày miễn phí cung cấp ăn cung cấp ở, không lấy một xu. Ta muốn làm hơi lớn sự tình, khách quen tự tiện đi. Nói xong, hắn mang theo hai thanh đao, mang ba vị điểm tiểu nhị, trực tiếp thẳng hướng Từ gia. Hắn đối với cái này Từ gia hận ý, đối với người trưởng tử kia Từ Đức Lượng hận ý, liền cùng bỏ mình đầu đường Lý Cẩu Nhi, thuộc về là vĩnh viễn cũng không có khả năng tha thứ cùng quên được. Lúc trước Từ gia vì xảo đoạt tòa này khách sạn, lại trường kỳ nô dịch kinh thương có đạo Hồng trưởng quỹ, lợi dụng khai ngộ làm lý do đầu, lệnh Hồng trưởng quỹ còn tiểu nhân trưởng tử ngã xuống, lại đem hắn trưởng nữ bán đến gánh hát trong nội viện, chịu đủ tra tấn. Đồng thời, hắn mặc kệ nhiều cố gắng, nhiều chăm chỉ, cũng mãi mãi cũng không cách nào còn xong cái tiêu kết xù nợ nần, chỉ có không ngừng làm trâu làm ngựa, thẳng đến sinh mệnh kết thúc một khắc này. Cho nên, hắn là thật trong lòng cảm kích Khương Dục lão tổ, cũng may mắn chính mình lúc trước không chết, sống đến bọn này tiên ngã xuống, thiên địa mở lại thời đại. Hắn giấu trong lòng đầy ngập hận ý, cầm song đao, gần như một đường chạy chậm đi tới Từ gia trước cửa, lại xuyên qua chen chúc đám người, giết tiến vào cái này hắn căm hận cả đời địa phương. Trước khi đến, hắn đã ở trong lòng nghĩ tới vô số loại tàn nhẫn đến cực điểm trả thù thủ đoạn, đồng thời cho là mình tại tiến vào viện một khắc này, hội kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới. Nhưng làm hắn bước vào Từ gia một khắc này, nhìn thấy trong nội viện hết thảy về sau, lại triệt để mộng, thậm chí là có chút sợ hãi. Chỉ ít mấy ngàn người tại tranh đoạt Từ gia bạc triệu gia tài, cũng tại tiêu hủy các loại giấy nợ, văn tự bán mình, chỉ ít hơn 100 vị gia đình, môn khách bị lưỡi dao phân thây, giống như thịt nhão bùn nhão đổ vào sân nhỏ xó xỉnh bên trong. Xích huyết ở trên mặt đất, bị kín một tầng lại một tầng, ồ ồ chảy xuôi, giống như một vũng đỏ hồ. Bách tính những nơi đi qua, cả người lẫn vật không lưu, liền ngay cả nuôi trong nhà danh quyển, trong ao cá chép, trên cổ thụ phi cầm, cũng toàn bộ bị băm, nện thành thịt nát, ném tại trong sân. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, nơi này thảm thiết chi cảnh, thậm chí muốn so hai quân giao chiến chiến trường còn kinh khủng hơn, còn muốn lệnh nhân thần hồn run rẩy. Từ gia trong chính sảnh, tất cả từ thị nam đinh đều bị trói vô buộc, giống từng đầu lão cẩu nằm rạp trên mặt đất, không thể nhúc đích. Mà ở trước mặt bọn hắn, là từ gia tất cả nữ quyến, cũng bao quát Từ Đức Lượng công tử mẫu thân cùng chính thê, cùng hơn 10 vị thiếp thất. Từ Đức Lượng mẫu thân thậm chí bị người chém tới sau ngươi, hai chân, hai tay, làm thành người lợn, mà hắn chính thê hạ tràng, lại viễn siêu hắn mẫu. Đã từng không ai bị nổi Từ công tử, giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem hết thảy trước mắt, ánh mắt vô hồn đến cực điểm, như phát điên lắc đầu thì thầm, "Không, không muốn a, cầu các ngươi giết ta đi." Hồng trưởng quỹ nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng cái kia cố phẫn nộ, tuyệt không thể nói tại đột nhiên tán loạn, chỉ là thiện lương đến có chút bi ai cho rằng, hắn không thể lại so những người khác trả thù đến mạnh hơn. Hắn lúc trước trong đầu đảo tưởng ra vô số tàn nhẫn thủ đoạn, vào đúng lúc này, lại cũng đều không đáng nhắc lên. Nguyên lai, trên thế giới này không chỉ một Hồng trưởng quỹ, cũng không chỉ một Lý Cẩu Nhi, có quá nhiều cùng bọn hắn tao ngộ người, cũng đều tại nhẫn mại bên trong câu sống, đồng thời nhịn đến sắc trời sáng lên giờ khắc này. Chợt nhìn, cái này phát sinh tại Từ gia trong đại viện trả thù, có chút quá mức, thậm chí thật sự có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, loạn dân bạo ngược cảm giác. Nhưng nếu như bình tĩnh lại, thoáng nghĩ lại một chút, kia liền sẽ phát hiện, giờ phút này phát sinh hết thảy đều là nhân gian nhân quả tiếng vọng. Vì sao nhà hắn nữ quyến sẽ phải gánh chịu đến như thế trả thù? Đó là bởi vì Từ gia chủ yếu sản nghiệp chính là lấy ép buộc nữ tử mà vơ vét của cải, có quá nhiều người nữ nhi, thê tử đều bị bọn hắn chiếm lấy, buôn bán, bức bách, bỏ mình. Hôm nay chi quả chính là hôm qua chi nhân. Cho nên, bất luận là độc thủ, còn là không có độc thủ, cũng không từng có một người thay Từ gia nói rút. Thiện Lương Hồng trưởng quỹ nhìn xem hết thảy trước mắt, chậm rãi buông xuống song đao, chuẩn bị quay người rời đi. Hắn biết, cho dù tự mình độc thủ, cái kia cũng sẽ không làm đến so trước mắt trả thù càng làm cho người ta tiêu tan. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp về nữ nhi, tiếp về chính mình hoang phế nửa đời nhân sinh. Hắn nhấc chân cất bước, muốn rời đi, nhưng ngay tại hai chân rơi xuống đất thời điểm, nhưng lại quỷ thần xui khiến quay đầu lại. Hắn hơi ngưng lại, liền tay cầm song đao đi vào trong nội viện, ngồi xổm ở bên trong đường bên trong, nhìn nằm rạp trên mặt đất Từ Đức Lượng, ánh mắt dần dần ngưng tụ. Giết ta đi, van cầu ngươi, giết ta đi. Từ Đức Lượng ánh mắt vô hồn ngẩng lên đầu. Đau không? Hồng trưởng quỹ nhìn xuống hắn hỏi. Từ Đức Lượng đờ đẫn gật đầu, đau, rất đau. Tê tâm liệt phế đau. Van cầu ngươi, giết ta. Giết ta đi. Ngươi nhiều nhất chỉ đau một ngày, mà ta lại đau nửa đời người. Hồng trưởng quỹ gần từng chữ một, xem thật kỹ, thật tốt học, thật tốt cảm ngộ. Loại tư vị này, mới gọi sinh ra bình đẳng, cảm động lây. Từ Đức Lượng ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời. Hồng trưởng quỹ đứng dậy rời đi, một đường chạy như điên, rốt cục đang cuộn trào đám người ngược dòng bên trong, nhìn thấy một vị vui đến phát khóc, tóc hai bù xù nữ tử, ngay tại hướng về nhà phương hướng chạy tới. Một ngày sau, một gian ấm lãnh, ở bước, quanh năm không thấy ánh nắng, cũng không có cửa sổ phòng tối bên trong, một vị tóc hai bù xù, ở đây tránh họa sắp đầy một năm thanh niên, làn da trắng bệch, ánh mắt vô hồn nhìn băng lãnh vách tường. Soạt, khóa sắt ma sát, cửa phòng nổi lên răng rắc một tiếng vang thật lớn. Một sợi tươi đẹp ánh mặt trời chiếu tại gò má của hắn phía trên. Chương 827, người lao tinh, quỷ lao linh. Chương 827, người lao tinh, Quỷ lão linh. Một, phòng tối bên trong, thanh niên đón cái kia một sợi nóng bỏng ánh nắng có chút quay đầu, thấy liệt dương rực rỡ, sau đó lại bản năng nhấc cánh tay che chắn hai mắt. Hắn tại căn này tối tăm không mặt trời nhà đá bên trong, đã tránh họa gần một năm, cả ngày cùng hắc ám, yên tĩnh làm bạn, cái này toàn thân huyết đục sớm đã không cách nào thích ứng mặt trời nhìn thẳng. Hắn gọi Long Ngọc Thành, từng là một vị bị Tiên Lan Tông bức bách, sau đó lại bị nhạc phụ ban chết người, về sau đến thê tử Dương Linh Nhi tương trợ, lấy ve sầu thoát xác nổ chết chi pháp, ẩn nấp tại thế, cũng tại cái này phòng tối bên trong sống tạm xuống tới. Thê tử Dương Linh Nhi nhiều nhất cách mỗi 3 ngày liền sẽ đến xem hắn, cho hắn đưa cơm, lại cùng hắn trò chuyện, đồng thời cũng cáo chi qua Long Ngọc Thành, lúc trước nhạc phụ Dương Cương Liệt cũng không có muốn hắn chết, chỉ là tại lưỡng nan phía dưới, lựa chọn một cái kế tạm thời, ý đồ ngăn lại Tiên Lan Tông lửa giận. Cho nên, Dương Linh Nhi có thể thành công cứu Long Ngọc Thành, kia là có nhạc phụ ngầm đồng ý cùng âm thầm tương trợ. Đối với như thế thuyết pháp, Long Ngọc Thanh chỉ nói là ra cảm kích chi ngôn, nhưng bên ngoài cảm xúc lại là không có bao nhiêu biến hóa. Thật giống như, việc này đối với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất, bởi vì mệnh của hắn từ đầu đến cuối đều nắm ở trong tay người khác, cái này cứu cùng không cứu, cũng cho tới bây giờ đều không phải hắn có thể quyết định. Phòng tối cửa sắt rộng mở, Long Ngọc Thanh ánh mắt vô hồn vô thần, biểu lộ ngưng trệ. Đạp đạp. Hai vị phủ thành chủ tỷ nữ, hai tay nâng thành chủ giẫm phục, mũ miệng, cùng mới tinh vừa dậy, tư thái thước tha đi đến. Nô tỳ gặp qua thành chủ điện hạ, cung nên ngài quay về chiều rồng. Hai vị tỷ nữ đưa lưng về phía ánh nắng, cung kính thi lễ. Long Ngọc Thanh nghe nói như thế, chỉ ngây ngốc ngồi ở nơi đó, giống như không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Ngọc Thanh, hết thảy đều kết thúc, kết thúc. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, Dương Linh Nhi như gió chạy vào phòng tối, một phát bắt được Long Ngọc Thanh cánh tay, thanh âm vô cùng kích động đạo, mấy ngàn người tu đạo đánh lên Tiên Lan Tông, dùng một thanh đại hỏa đốt vấn đạo cùng, chiều Long Thành bên trong vô số dân chúng, đem những cái kia phụ thuộc Tiên Lan Tông thân sĩ gia tộc, chỉ một đêm ở giữa liền diệt trừ. Tiên Lan ngũ thành trời sập, hết thảy đều kết thúc, phụ thân đáp ứng, ngươi có thể ra ngoài. Ái thê vô cùng kích động thanh âm, tại Long Ngọc Thanh trong hai lỗ tai vang vọng, hắn ngậm một hồi lâu, hai tròng mắt trống rỗng bên trong, mới khôi phục một chút thần thái. Hắn thanh âm có chút run rẩy, có chút khàn khàn hỏi, ta thật có thể rời đi nơi này sao? Vâng, có thể rời đi nơi này. Dương Linh Nhi chịu khổ gần một năm, giờ phút này nội tâm tất nhiên là vạn phần kích động, vui đến phát khóc chi tình lộ rõ trên mặt. Phụ thân đã sai người ở trong thành dán ra vô số báo cáo, chuyên môn là còn ngươi trong sạch danh phận. Báo cáo bên trong đã viết rõ, ngươi cùng cổ hoàng truyền nhân chính là chi kỷ chi giao, cho dù đối mặt Tiên Lan ngũ thành bức bách, ngươi cũng không nguyện ý bán chí hữu, thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó mới gặp đến Tiên Lan tông ban chết. Nhưng phụ thân ta cùng phụ thân ngươi, từng kết làm huynh đệ khác họ, thề vĩnh viễn không phản bội, hắn tử không có khả năng tại Tiên Lan tông dưới sự bức bách, sát thủ đủ chi tử, cho nên mới lấy giả chết chi pháp làm ngươi thoát thân. Bây giờ, ngàn năm tiên tông sụp ở vạn dân chi ý bên trong, hắn cũng từ muốn chiêu cáo thiên hạ, nặng nên thành chủ trở về, đem đại ấn tại quyền hành, đều trả lại ngươi. Ngọc Thanh, phụ thân chẳng những sai người dán ra báo cáo, trả lại ngươi trong sạch danh phận, còn cố ý mệnh lệnh văn võ bá quan tại giờ tị đều, đứng ở chiều rồng phố dài cung nên ngươi trở về. Hiện tại thành nội đã là người đông nghìn nghịt, vạn dân triều bái chi cảnh. Nhanh, nhanh, ngươi tranh thủ thời gian thay xong quần áo, đơn giản rửa mặt một phen, chúng ta một hồi cưỡi xe kéo, từ thành bắc mà vào, đi qua phố dài, về thành chủ phủ. Ngươi cần ưỡn ngực, tinh thần tỏa sáng, càng muốn có một loại vương giả trở về chi khí. Chớ có cô phụ thân chuyên môn vì ngươi nhất tiệu một phen khổ tâm a. Dương Linh Nhi một bên thúc giục, một bên vẫy tay kêu gọi đạo, nhanh vì thành chủ thay quần áo. Long Ngọc Xanh nghe nàng, chỉ toàn thân run rẩy đứng người lên, đờ đẫn nói, ta không muốn cái gì đại ấn tại quyền hành, ta cũng không tranh, càng không cần vạn dân triều bái. Đại tướng quân chỉ cần để ta trở về là được. Rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương liền tốt. Dương Linh Nhi nhìn biểu lộ kinh hoàng, thấp thỏm, sợ hãi, tựa như lúc nào cũng sợ bị tước đoạt tự do cùng sinh mệnh Long Ngọc Thanh lúc, trong hai con ngươi liền nổi lên khó mà che giấu vẻ đau lòng. Nàng vươn ngọc thủ, vuốt ve Long Ngọc Thanh trắng bệch gương mặt, thanh âm ôn nhu, hai con ngươi phiếm hồng đạo, kết thúc, hết thảy đều sẽ cùng lúc trước, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Buổi sáng, giờ thị, thành chủ chuyên dụng xe ngựa, chậm rãi từ chiều Long thành phố dài chạy qua, vô số dân chúng đứng ở hai bên vây xem, thấy giáp sĩ như rừng, khung xe uy nghiêm khí phái. Nhưng có sao nói vậy, giờ phút này chiều Long thành bất tính, căn bản cũng không có cái gì vạn dân quỳ nên tâm tư, bọn hắn tụ tập ở trong này, càng nhiều là muốn xem náo nhiệt. Nơi này bất tính, lúc trước đối với Long Ngọc Thanh ấn tượng liền cực kém, cảm thấy vị thành chủ này hoàn khố vô độ, lại trời sinh tính nhu nhược, căn bản cũng không phải là một vị hợp cách người cầm quyền. Bây giờ bọn hắn thấy thành chủ lần nữa trở về, trong lòng cũng chỉ có khinh thường cùng xem thường. Thiên Lan Tông ngược lại, ngươi cái này lại nhảy ra rồi, đồng thời còn giả mô hình giả thức phát ra báo cáo, công bố mình cùng cổ hoàng truyền nhân là chi kỷ chi giao. Ngươi sao thế này không muốn mặt? Đây không phải tinh khiết tại cọ cổ hoàng truyền nhân cùng hắn thần cấm người hộ đạo nhiệt độ sao? Nói trắng ra, đây chính là muốn mượn thần cấm người hộ đạo vô địch thần uy, tiếp tục cáo mượn oai hùng, tiếp tục túng dục hưởng lạc ngồi ổn chức thành chủ sao? Thật mẹ hắn không muốn mặt ta. Bách tính nhìn cái kia khung xe chạy qua phố dài, trong lòng trên cơ bản đều là đang chửi mắng. Ngược lại, chủ động dán ra báo cáo Dương đại tướng quân, lại lần nữa thu hoạch được tốt đẹp danh tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Triều Long Thành nếu là không tiếp về Long Ngọc Thành, cái kia Dương gia chính là ngày, chỉ khi nào tiếp về, cái kia Dương gia chính là thần. Ngày này cùng thần chính lệnh, cái kia ba tuổi hải tử đều có thể cảm nhận được, cho nên đại tướng quân rõ ràng có thay vào đó năng lực, nhưng như cũ việc nghĩa chẳng từ nan đón về chủ cũ, cử động lần này tại xã hội phong kiến bên trong, vậy dĩ nhiên là muốn hưởng thụ được khen ngợi cùng ca ngợi. Cái này Lao tướng quân còn là trung quân trung nước a. Phố dài hai bên, những cái kia văn thần các võ tướng, kỳ thật cũng không nguyện ý nên đón cái gì chó má chủ cũ. Mọi người đều biết, cái này Triệu Long Thành chân chính cầm quyền, từ đầu đến cuối cũng không phải là cái gì thành chủ, mà là Dương đại tướng quân. Nhưng nếu có thành chủ còn tại một ngày, cái kia Dương gia là thần, bọn hắn những người này chính là hạ thần thần, là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến tiện tịch, thực hiện giai cấp vượt qua cao cấp nô tài, càng không khả năng chân chính bái tướng phong hầu. Chương 827, người lao tinh, quỷ lao linh. 2, chương 827, người lao tinh, quỷ lao linh. 2, liền cầm Dương gia tông tộc tướng lĩnh tới nói, cái này Long Ngọc Thanh sống lâu một ngày, bọn hắn tối đa cũng chính là ngoại thích, bên ngoài đem, nhưng nếu là Dương đại tướng quân có thể tiếp nhận thành chủ vị, cái kia Dương Minh Đường chính là thái tử, bọn hắn những người này chính là hoàng thân quốc thích. Hôm qua chiến công hiển hách, chính là ngày mai gia tộc hưng thịnh, vinh đến cung phụng thực tế hồi báo. Nhưng bọn hắn không hiểu rõ, vì cái gì Dương đại tướng quân nhất định phải đem cái này hoàn khố phế vật tiếp trở về, hắn rõ ràng đã chết ta, kia liền dứt khoát để hắn ở tại trong phần mộ không tốt sao? Trong xe ngựa, Long Ngọc Thanh nghe phố dài hai bên huyên náo thanh âm, trong lòng không có kích động, cũng không có lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa quân lâm thiên hạ vui sướng, có chỉ là sợ hãi thật sâu cùng bất an. Hắn cảm giác mình tựa như là rơi vào một đám sói đói bên trong dê con non, cũng tại trở về trên đường, tựa như trông thấy vô số ẩn tàng tại thiên hạ vạn dân bên trong ám khí. Phụ binh, hắn hoặc là tại tương lai một ngày nào đó, liền muốn bị xé đứt, bị chia ăn. Ngọc Thanh, ngươi ngược lại là rèm xe vén lên. Để văn võ ba quan, để triều rồng bách tính nhìn xem ngươi a. Dương Linh Nhi thân mang hoa phục, rất chi kỷ nhắc nhở một câu. Long Ngọc Thanh hai tay, hung hăng nắm lấy trên đùi mình bao trùm ấy, biểu lộ nhu nhược lại khẩn trương hỏi, cái này, đây là nhạc phụ ý tứ sao? Dương Linh Nhi sững sờ, tao mày nói, phụ thân như thế nào bàn giao loại chuyện nhỏ này? Nhưng hôm nay chi tình huống, chính là phụ thân thực tình muốn vì ngươi nhấc kiệu a, ngươi người đều trở về. Lại ẩn trong xe không lộ diện, cái này vạn dân không chừng liền sẽ có phỏng đoán. Long Ngọc Thanh không có ngày xưa tiêu sái cùng bất cần đời thái độ, chỉ cẩn thận cân nhắc một chút, mới nói khẽ, đã có nhạc phụ muốn nhìn thấy cảnh tượng, vậy liền rèm xe vén lên đi. Tiếng nói rơi, hai vị tỷ nữ cuốn lên màn xe, lệ Long Ngọc Thanh cùng Dương Linh Nhi đây đối với vợ chồng, xuất hiện tại triều rồng bách tính cùng văn thần võ tướng trong tầm mắt. Lộ diện về sau, Long Ngọc Thanh biểu hiện được càng căng thẳng hơn, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ sợ phố dài hai bên ẩn giấu đi cái gì thích khách, đột nhiên nhảy ra giết mình. Dương Linh Nhi nhấc cánh tay, nắm thật chặt bàn tay của hắn, thư giãn trong lòng của hắn hồi hộp chi tình, chớ sợ, chớ sợ, nơi này trời đã sáng, có nhạc phụ tại, ta cái gì còn không sợ. Long Ngọc Thanh chậm rãi gật đầu, chân thành nói, về sau nhạc phụ nói cái gì, ta liền làm cái gì. Triều Long Thành, phủ nha, hậu hoa biên, tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp Dương đại gia quân, chính nắm lấy một thanh cá ăn, đốt vườn hoa trong ao cá chép. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân rồn dập nổi lên, trưởng tử Dương Minh Đường thân mang quan phục, đội vàng mà đến, phụ thân. Ân. Dương đại tướng quân khẽ gật đầu, hắn có thể nhập thành rồi. Vào thành, người bên dưới đề báo, nói hắn biểu hiện được quá câu nệ, có sai lầm thành chủ uy nghiêm. Dương Minh Đường bề. Đối với hắn mà nói, trong thành này nguy cơ từ phía, câu nệ liền không thể tránh được. Dương đại tướng quân nhẹ nhàng khoát tay nói, ta để ngươi thu thập lương thảo, quân bị, nhưng từng làm thỏa đáng. Đều đã làm thỏa đáng. Dương Minh Đường nhíu lông mày, muốn nói lại thôi. Dương đại tướng quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhi tử, nhẹ giọng hỏi, ngươi có chuyện giảng. Cha. Phụ thân, nhi tử trong lòng xác thực mọi loại không hiểu. Dương Minh Đường trầm ngâm nửa ngày, nhắm mắt nói, ngài nếu biết, cái này Triều Long Thành đối với hắn mà nói, chính là nguy cơ tứ phía tồn tại, cái kia vì sao lại nhất định để hắn trở về đâu? Hai ngày này, ta Dương gia gia tướng, văn thần đều là đầy bụng bực tức, bất mãn trong lòng. Có rất nhiều người cho rằng, cái này Triều Long Thành cờ xí nên đổi, đồng thời bọn hắn đều không muốn đem đã siết trong tay thực tế lợi ích lại trả lại ra ngoài, bao quát danh phận. Ngài giờ phút này để hắn trở về, hoặc sợ muốn phát sinh họa loạn ác như thực sự có người lại âm thầm rối loạn sự tình, làm hắn bỏ mình. Vậy chúng ta tiếp về cử động của hắn, liền sẽ có vẻ hơi bụng bề. Đã không chiếm được trung tên, lại muốn bị người chửi thành lá trộn của người. Cho dù họa loạn hôm nay không phát sinh, cái kia 10 năm về sau, 100 năm về sau đâu. Đời thứ 3 chí thân huyết thống mỏng, ngài có thể bảo chứng con của hắn, cháu trai, cũng cùng hắn đồng dạng hoàn cố sao? Nếu không thể, ta Dương gia thế lớn, cái kia cần thiết máu chảy thành sông a. Dương Minh Đường nói lời là có chút nặng, cơ hồ là tại ở trước mặt chất vấn lão cha, ngươi vì cái gì như thế xuẩn a? Đến tột cùng là vì cái gì a? Là theo ta cái kia muội muội ngốc sao? Dương đại tướng quân nghe vậy, cũng không có nổi nóng, chỉ là tiếp tục đút cá chép, thuận tay chỉ trong đình nghỉ mát, trên bàn đá có một phần mật báo, ngươi xem một chút đi. Dương Minh Đường nghe vậy khẽ giật mình, cưỡng ép bình phục trong lòng khó hiểu chi tình, cũng cất bước đi đến trong lương đình, đưa tay cầm lấy tấm kia sổ gấp quan sát. Hậu viện tĩnh mịch, hắn vốn định thô sơ giản lược xem một chút trên sổ gấp nội dung, nhưng lại càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng nghiêm túc. Đến cuối cùng, hắn đã là trên trán che kín mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh chi tướng. Xoát. Dương Minh Đường đột nhiên hợp dâng tấu chương, ngẩng đầu cả kinh nói, Bạch Lộc, Khưu Sơn, Động Minh, Bắc Quận Bốn Thành, lại muốn khởi binh 400,000, công ta Triệu Long Thành. Phụ thân, việc này đã tìm được chứng minh sao? Dương đại tướng quân xoay người nhìn xem trong nước hồ cá chép, sắc mặt bình tĩnh nói, Lệ Quỷ Tông dẫn đầu thẳng hướng Tiên Lan, sau đó, cái này bốn thành liền trong bóng tối phái ra cao phẩm người tu đạo, che mặt trên núi, đi đục nước méo cỏ, đoảng đánh cấp sự tình. Vào lúc đó, ta đã cảm thấy không đúng lắm. vì sao cái này bốn thành làm việc hội như thế bằng kết, lại đẩy ngã Tiên Lan tông bực này đại sự, cũng không cùng ta Triều Long thành trước thời hạn thương lượng, thông khí. Cử động lần này nói rõ, cái này Tiên Lan bốn thành đã trong bóng tối kết thành đồng minh, cũng đem ta Triều Long thành bài trừ tại bên ngoài. Bây giờ, Tiên Lan tông diệt vong, năm thành đại loạn, bọn hắn bốn thành cũng đương nhiên phải liên thủ, ở trong loạn thế cướp đoạt lợi ích lớn hơn nữa. Mà không Tiên Lan tông che chở Triều Long thành, tự nhiên là một khối không thể bỏ lỡ thì mỡ. Bọn hắn muốn khởi binh thôn tính Tiên Lan, trong lòng ta là có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn động tác lại nhanh như vậy. Dương đại tướng quân quay người nhìn về phía nhi tử, bốn nhà thành chủ, tại Lạc Thần Sơn đại thông hà hội minh, lại âm thầm điều binh khiển tướng, đã mưu đồ mấy ngày. Bên trong giỏ tờ báo, nhiều nhất 7 ngày, cái này 400,000 đại quân liền sẽ hãm thành. Mà bày tại ta Dương gia trước mặt, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là thành phá bị diệt cả nhà, hoặc là mang binh lên chiến, sau đó lại bị diệt cả nhà. Dương Minh Đường nghe nói như thế, nháy mắt lông tơ dựng đứng, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, phụ thân lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tiên Lan tông hủy diệt về sau, cái này năm trong thành thế lực lớn nhất, dĩ nhiên chính là thống lĩnh Lê dân nhân gian năm thành binh mã thành chủ gia tộc. Mà Triều Long thành tuy là năm thành đứng đầu, nhưng cũng vô pháp làm được đồng thời cùng mặt khác bốn nhà khai chiến. Song phương binh lực cùng cao phẩm người tu đạo số lượng chênh lệch đều quá khổng lồ, như 400,000 đại quân thật tiếp cận mà đến, thì Triều Long thành tất phá, Dương gia tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào bị chia ăn đối tượng. Chương 827, người lao tinh, quỷ lao linh. 3, chương 827, người lao tinh, quỷ lao linh. 3, làm sao bây giờ? Đánh, đánh không lại, thủ, thủ không được. Hiện nay đối với Dương gia mà nói, đã là tiến thối lưỡng nan tử cục. Dương Minh Đường ngơ ngác đứng tại trong đình nghỉ mát, trầm ngâm sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Phụ thân ngài, tử cục này chỉ có một người có thể phá." Dương đại tướng quân chậm rãi đứng thẳng người, gắt tay hướng về phía nhi tử hỏi, "Ngươi cũng biết người kia là ai?" Dương Minh Đường tuyệt đối là một vị người thông minh, chỉ tưởng tượng liền thông, ngài là nói, "Vị kia thần cấm tiền bối." "Ân." Dương lão gia tử khẽ gật đầu. "Đúng a, hiện nay Cửu Lê, ai dám thấy vị kia lão tiền bối một kiếm chi a?" Dương Minh Đường mặt tái nhợt trên má, dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nếu có thể cầu hắn tương trợ, cái này bốn thành chi binh, liền tuyệt không dám bước vào ta Triều Rồng lãnh thổ một bước. Nhưng vị kia thần cấm tiền bối, lại vì sao muốn giúp ngươi đây? Dương đại tướng quân hỏi lại. Dương Minh Đường nhất thời bị nẹn tại nguyên chỗ. Thần cấm tiền bối là cái kia cổ hoàng truyền nhân người hộ đạo, mà lúc trước chúng ta vì không đắc tội Tiên Lan tông, thế nhưng là bán qua cổ hoàng truyền nhân. Bọn hắn giờ phút này không tìm ta Dương gia thanh toán, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, như thế nào lại mở miệng ra sức bảo vệ Triều Rồng đâu? Dương lão gia tử cất bước mà đi, nói khẽ, nhưng việc này, chúng ta làm không được. Lại có một người có thể làm được. Dương Minh Đường nghe phụ thân lời nói, trong hai con ngươi dần dần bộc phát ra khâm phục vô cùng lửa nóng ánh mắt, rõ ràng, ta rốt cuộc minh bạch ngài vì cái gì lúc này muốn tiếp về Long Ngọc Thành. Trong cái Triều Long Thành này, hiện nay có thể mời được cổ hoàng truyền nhân người, cũng chỉ có hắn. Dù sao lúc trước Long Ngọc mời là lấy mạng cứu qua hắn à, lại đến một khắc cuối cùng đều không có bán. Liên chỉ là phần nhân tình này, là đủ lệnh cổ hoàng truyền nhân ra mặt của nhau. Phụ thân, còn là ngài cao hơn xem xa chút a. Dương Minh Đường nội tâm khâm phục không thôi, cung kính hành lễ. Cũng không phải cổ hoàng truyền nhân có lẽ nguyện ý ra mặt bảo vệ Long gia, bảo vệ Long Ngọc Tỉnh, nhưng lại chưa chắc nguyện ý bảo vệ ta Dương gia. Dương lão gia tử có chút khoát tay nói, càng chưa chắc nguyện ý lẫn vào đến Lê dân nhân gian quyền mưu đấu tranh bên trong. Hai ngày trước, Triều Long thành đại loạn, bách tính giết người vô số, 10 cái thế gia cổ tộc chết rồi mấy ngàn người. Nhưng ngươi thấy cái kia thần cấm cao nhân, chưa từng lộ ra một mặt, từng có ngăn lại hành vi. Vậy ý của ngài là, hắn trở về, người trong thiên hạ đều biết, cái kia mặt khác bốn thành thành chủ, tự nhiên cũng sẽ biết được việc này, mà này sẽ làm bọn hắn tạm thời sinh lòng khủng hoảng cùng cố kỵ, càng sẽ cho là chúng ta là muốn mượn cổ hoàng chi uy giải quyết lần này vây thành tuyệt cảnh. Từ nội tâm giảng, chính là e ngại bọn họ, hoảng hốt bọn hắn, không muốn làm đao binh sự tình. Dương đại tướng quân nói khẽ, này sẽ cho chúng ta thắng được một chút xíu thời cơ. Thời cơ nào? Động binh thời cơ. Dương đại tướng quân nhìn nhi tử, gàn từng chữ một, ta muốn bí mật cử binh phản phạt chi, một trận chiến định cả khôn. Dương Minh Đường mộng nửa ngày, đây chính là ngài để ta sớm chuẩn bị lương thảo, quân bị nguyên do. Không sai. Cái này bốn thành bất diệt, đối với ta Dương gia mà nói, mãi mãi cũng là nguy cơ. Cho dù cổ hoàng nhìn tại Long Ngọc Thanh chút tình mọn bên trên, bảo vệ chúng ta một mạng, cũng quả quyết sẽ không xuất thủ tương trợ, lệnh Triều Long Kình nuốt mặt khác bốn thành. Dương lão gia tử gần từng chữ một, cho nên ta muốn giả bộ trong lòng sinh ra sợ hãi, mượn dựa vào cổ hoàng truyền nhân bảo mệnh thái độ. Dạ tập Lạc Thần Sơn, Đại Thông Hà. Vâng. Dương Minh Đường nghe nói như thế, đại náo vang một tiếng. Dương đại tướng quân nhìn hắn, gần từng chữ một, ngươi lập tức truyền lệnh tam quân tướng lĩnh, một canh giờ sau, thang trướng. Một canh giờ sau, tam quân trong liều lớn, Triều Long thành danh tướng tề tụ. Dương lão gia ngồi ngay ngắn tại liều lớn trên đài cao, thân mang áo vải, sống lưng thẳng tắp uống nước trà. Phía dưới, hơn 10 vị tướng lĩnh quan sát xong cái kia mật báo về sau, tất cả đều lộ ra vừa sợ vừa giận biểu lộ. Chư vị, sau 7 ngày, 400,000 đại quân liền muốn hãm thành, mà hắn dụ ý chính là muốn diệt ta Dương gia cả nhà, chia ăn chư vị nữ nhân, thuế ruộng, thổ địa. Dương lão gia thấy mọi người xem hết mật báo, liền đứng dậy gác tay đạo, 400,000 đại quân, bằng vào ta Triều Long thành lực lượng, tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Cho nên, Long Ngọc Thanh liền tại hôm nay trở về. Các tướng lĩnh nghe nói như thế về sau, đều lộ ra cùng lúc trước Dương Minh Đường kinh ngạc biểu lộ. Long Ngọc Thanh cùng cổ hoàng truyền nhân chính là chi kỷ chi giao, lại hắn lúc trước gặp đại nạn, cũng chính là vì bảo hộ cổ hoàng truyền nhân thoát đi nơi đây. Về sau Tiên Lan Tông tức giận truy trách, lúc này mới có ban chết một chuyện, mà việc này chính là thiên hạ đều biết sự tình. Hắn bây giờ trở về, cái này bốn thành thành chủ, tất nhiên kinh hoàng, liên tưởng rất nhiều, trong lòng cũng tất nhiên do dự bàng hoàng, cảm thấy ta Triệu Long Thành là muốn mượn cổ hoàng truyền nhân bảo mệnh. Mà giờ khắc này, chính là chúng ta dụng binh tốt nhất cơ hội tốt. Tiếng nói rơi, trong lều lớn một mảnh xôn xao. Kế này rất hay a. Còn là đại tướng quân nhìn xa trông rộng, nhu lực có 102 cổ kim a. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Mặt tướng nguyện ý nghe đại tướng quân phân công, không sợ sinh tử. Dương Cương liệt giải rác hai ba câu nói, liền đã để trong trướng bởi vì Long Ngọc Thành trở về bất mãn cảm xúc không còn sót lại chút gì, lại bọn gia tướng từng cái đều giống như điên cuồng, không sợ quyết tử một trận chiến. Lão gia tử nhìn trong trướng những tướng lãnh này, trầm giọng hạ lệnh, dạ tập một chuyện, ở chỗ một cái kỳ chữ. Bản soái quyết định chỉ lên Triều Long vệ 20,000, ngày mai vào đêm về sau, lấy một doanh vì một nhóm, xen lẫn trong rời thành du khách bên trong ra khỏi thành, lại riêng phần mình âm thầm tập kết. Sau này, hai vạn Triều Long vệ tại đêm khuya giờ tí tập kết, cũng tại ven đường dịch trạm, chỉ nhận lấy một ngày lương thảo, giờ tí về sau, liền ngựa đạp lạc thần sơn, buôn tập đại thông hạ. Trận này, chính là muốn bắt sống bốn vị thành chủ, lui lại quân 400,000, trưởng tương lai quyền hành sự tình. Phát binh trước, các ngươi nhưng các đi phân phát nhà, chỉ mang gia tài, khinh xa lên đường, riêng phần mình thoát đi nơi đây. Nhớ lấy, gia quyến phân phát lúc, các ngươi không muốn cùng bất luận cái gì trong quân hảo hữu thương lượng hoặc đồng hành. Chỉ đơn độc lên đường, miễn sinh họa loạn cùng nghi kỵ. Phân phát gia quyến, chính là vì tử chiến đến cùng. Như lần này dạ tập thất bại, chúng ta nhất định chôn xương lạc thần sơn, Triều Long Thành bị phá cũng là chuyện sớm tối, nhà này quyến đi trước thì có thể không lo. Nếu là thắng, bản soái có thể tự bảo đảm các ngươi đời thứ 5 người phồn vinh phú quý. Chư tướng, có dám theo ta đánh một trận? Chiến. Trong trướng tướng lĩnh đã không có lựa chọn khác, lại trong lòng trung thành Dương lão gia tử, tự nhiên tiếng la như sấm, tướng soái một lòng. Đế phần bên trong, Nhậm Giã ngồi xếp bằng tại quy trần đạo trường, toàn thân trần trụi, lại dưới thân bốn phía chạy xuôi từng vũng vận đục hắc thủy, ẩn ẩn tản ra tanh hôi chi khí. Những này vận đục nước động, là Nhậm Giã ăn vào đế thể đan về sau, da thịt lỗ chân lông tự động thẩm thấu mà ra, lại hắn toàn thân đều bị một tầng đen như mực dơ bẩn bao vây, số khí vân thiên. Hắn chính đi đang thoát phàm thăng tiên bước đầu tiên, không riêng thể nội vận đục chi khí bị bài xuất, liền ngay cả hắn vận dụng các loại thần thông bí pháp, tích lũy tháng ngày xuống đủ loại ẩn tận, cũng đang bị thần đan chi lực chữa trị. Ta thật không dám tưởng tượng, ái phi tại nghe ta lúc, trong lòng sẽ cảm thấy ta có bao nhiêu hương. Hắn không biết xấu hổ thì thầm. Đợt, đế phần chi tranh đã kết thúc, nhưng Triều Long Thành tương lai cũng liên quan đến Thanh Lương phủ cùng Tiểu Phôi Vương tương lai, mỗi một đoạn kịch bản đều là có ý nghĩa của hắn, đều là muốn chuyển tiếp. Một cái lớn kịch bản, cần phải có đầu có đuôi, cũng muốn bảo đảm mỗi người vật đều có nơi hội tụ, bảo đảm mỗi một cái phục bút đều có thể hoàn mỹ rơi xuống đất. Mọi người đừng đợi. Chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần, 1, chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần, 1, hai ngày về sau, vào đêm, giờ tốt sơ. Khoảng cách Dương đại tướng quân dụng binh đại thông hạ, còn có không đến 3 canh giờ. Trong ngày thường rất là huyên náo, đèn đuốc sáng trưng phủ thành chủ, hôm nay lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, u ám, hoặc là nói là từ Long Ngọc Thành trở về sau, nơi này liền trở nên có chút vắng vẻ. Hán tử trở về sau, vẫn không có gặp khách. Trong thành này tất cả văn võ bá quan đều từng lấy thần tử thân phận đến đây cầu kiến, vì lại, nhưng Long Ngọc Thanh lại một vị đều không có thấy, chỉ công bố thân thể của mình có chịu, cần tĩnh dưỡng. Văn võ bá quan liên tiếp mấy lần bị tự, cũng không có lại đến tự chốt nhục nhã, hai ngày xuống tới, trong phủ thành chủ này liền lại không ngoại nhân. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Dương đại tướng quân thân mang áo vải, lẻ loi một mình đi đến phủ thành chủ đông phòng, thấy cổng chỉ có hai tên ngáp không ngớt tỷ nữ ngồi xuống. Tham kiến đại tướng quân. Hai tên tỷ nữ thấy Dương lão gia tử đến đây, liền nháy mắt tinh thần rất nhiều, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Các ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Dương lão gia tử khoát tay một cái. Hai tên tỷ nữ như được đại xá, hành lễ về sau, liền đáp ý đề xuất tan tầm. Dương lão gia tử xuyên qua phòng khách, cất bước lại đi vào chủ phòng, đã thấy đến trong phòng đèn kịt một màu, mà ngay cả một chút xíu sáng ngời đều không có, nhưng lại có tiếng hít thở, tiếng nói chuyện. Chén thuốc nấu xong rồi. Dương Linh Nhi thanh âm vang lên. Ta để các nàng nghỉ ngơi. Dương lão gia tử đứng tại cửa ra vào về. Cha, ngài đến rồi. Trong phòng đen kịt một màu, Dương Linh Nhi lại phẩm cảnh rất thấp, cũng không có trông thấy lão cha, cho nên mới tràn ngập ngạc nhiên hỏi một câu. Ân, ta đến xem Ngọc Thanh. Dương lão gia tử chắp tay sau lưng, nói khẽ, ngươi tự đi cầm chén thuốc đi, ta cùng Ngọc Thanh trò chuyện. A, tốt tốt tốt. Dương Linh Nhi nghe nói như thế, trong lòng là cực kỳ vui sướng. Bởi vì Long Ngọc Thanh từ lúc trở về sau, liền cùng biến thành người khác, hoặc là nói là người khác tựa như là trở về, nhưng hồn nhi lại còn tại gian kia khốn hắn một năm lâu phòng tối bên trong, trầm mặc như trước kịp lời, toàn thân tràn ngập một cỗ nơm nớp lo sợ nhát gan thái độ. Cái này phụ thân đến, cái kia tự có thể khuyên bảo hắn, làm hắn khôi phục mấy phần tinh khí thần. Các ngươi trò chuyện, ta đi lấy chén thuốc. Dương Linh Nhi cười rời đi. Nàng vừa đi, trong gian phòng đó liền chỉ còn lại cha vợ hai người. Long Ngọc Thanh ngồi ở trên giường, lập tức xốc lên khoác lên người chăn đồng, trực tiếp đứng dậy đi quỳ lạy đại lễ, tiểu tế tham kiến nhạc phụ. Hắn quỳ lạy tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, cũng phù hợp nhà quyền quý cực tốt lễ nghi dạy bảo, nhưng lại ẩn ẩn tràn ngập một cố lạnh nhạt cảm giác, cùng quá khách khí cảm giác. Hai ngày này, trong phủ thành chủ lời đồn đại nổi lên bốn phía, rất nhiều quen thuộc cũng hiểu rõ Long Ngọc Thanh hạ nhân cũng đều trong bóng tối nghị luận. Bọn hắn đều cảm thấy, Long Ngọc Thanh đây thật là sợ mất mật, đừng nói không có thành chủ năng lực, hiện tại liền ngay cả nam nhân bình thường năng lực, hắn giống như đều không có, xa so với trước đó càng thêm nhát gan bạc phần, triệt để biến thành phế nhân. Bất quá, mọi người ở trong lòng một nghĩ lại, liền cũng có thể hiểu được Long Ngọc Thanh trong tính cách biến đổi lớn. Hắn bởi vì ra sức bảo vệ cổ hoàng truyền nhân mà bị Tiên Lan Tông bức bách, lại bị nhạc phụ ban thưởng rượu độc. Như vậy hắn tại giơ ly rượu lên một khắc này, nhìn xem trên mặt đất từ nhỏ đối tiếp quản gia của mình thi thể lúc, trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Không hề nghi ngờ, hắn vào thời khắc ấy, nhất định là cho rằng mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên khó cứu. Cho nên, hắn là trong lòng mang tuyệt vọng, lòng mang gặp thân nhân đâm lưng vô tận bi thương bên trong, mà uống xuống ly kia rượu độc. Nhưng vận mệnh hoang đường chính là, hắn uống xong rượu lại không chết, lại bị thê tử cứu, sau đó, hắn liền lại có hy vọng sống sót. Nhưng loại này hy vọng sống sót, nhưng lại bị tối tăm không mặt trời nuốt, cùng thời khắc lo lắng cho mình hội lần nữa bị vứt bỏ, bị đâm lưng bên trong đánh trúng vỡ nát. Cảnh ngộ như thế, đổi lại là ai, ai lại có thể không sợ đâu? Ai có thể không thấp thỏm đâu? Ngay cả phủ thành chủ hạ nhân cũng biết, cái này Triều Long thành bên trong không biết có bao nhiêu người đều hy vọng hắn chết thật, cái kia thân là thành chủ Long Ngọc Thanh, lại có thể nào không cảm giác được đâu. Hắn kinh hoàng và phần, cho nên ai cũng không muốn gặp, chỉ muốn nghe nhạc phụ lời nói, là một vị trong lòng đối phương nguyện ý gặp đến thành chủ. Một mảnh đen kịt trong phòng, thân là ngũ phẩm Dương lão gia tử, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn thấy Long Ngọc Thanh thấp thỏm lo âu thần sắc. Hắn thoáng trầm mặc, nói nhỏ, "Đứng lên đi." "Tạ nhạc phụ." Long Ngọc Thanh run run rẩy rẩy đứng lên, lại tại giường bên cạnh đứng sững, một cử động cũng không dám. "Hai vợ chồng ngươi đã không có nằm ngủ, cái kia vì sao lại không đốt đèn đâu?" Dương lão gia tử đi đến bàn vuông bên cạnh ngồi xuống. "Ta quen thuộc, có ánh sáng toàn thân khó chịu." Long Ngọc Thanh cúi đầu trả lời một câu. Dương lão gia thoáng trầm mặc về sau, liền đưa tay nói, "Ngồi." "Đúng." Long Ngọc Thanh khẽ gật đầu, cẩn thận chặt chẽ đi đến bàn vuông đối diện ngồi xuống. Trong phòng tĩnh mịch lại đen nhánh, cha vợ hai người cách một cái bàn, đều chỉ nhìn qua phía trước, ai cũng không xem ai. Tương đối trầm mặc một hồi lâu, Dương lão gia tử mới tại đen kịt một màu bên trong, thanh âm trầm ổn hữu lực thở dài nói, "Ai, tại tiếp ngươi trở về trước đó, ta chỉ ít tiếp vào trên trăm phong nặc danh mật tín. Mà những này mật tín nội dung tập hợp thành một câu, đó chính là muốn ta giết ngươi." Lời vừa nói ra, sắc mặt tái nhợt Long Ngọc Thanh, nhất thời nhịn không được giật cả mình, lại cúi đầu, không dám nói tiếp. "Càng nhiều người hy vọng ta tới làm cái này thành chủ, hy vọng tương lai Minh Đường có thể tiếp nhận đại vị, triệt để kết thúc Long gia ngàn năm cầm quyền cục diện." Dương lão gia tử bổ sung một câu. Long Ngọc Thanh toàn thân run rẩy, chỉ lặng lặng nghe, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tiên Lan Tông ngược lại, thành chủ này đại vị gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng ta tại sao phải tiếp ngươi trở về đâu? Dương lão gia tử nói đến đây lúc, liền quay đầu nhìn về phía con rể, thanh âm to hỏi, "Ngươi nhưng từng ở trong lòng từng có phương diện này phòng đoán a?" "Không có, không có." Long Ngọc Thanh đột nhiên lắc đầu, lại lập tức cải chính, "Không phải, ta, ngươi hẳn là từng có phỏng đoán, trong lòng sẽ cảm thấy ta tiếp ngươi trở về, chính là muốn mượn ngươi cùng cổ hoàng truyền nhân quan hệ, thối lui cái này bốn thành chi minh, từ đó tiếp tục cầm quyền, đúng không?" Dương lão gia tử thanh âm hùng hậu, lời nói ngay thẳng, lại không có một chút còn con quấn cảm giác. Tiểu tế thật chưa từng nghĩ tới như vậy. Long Ngọc Thanh điên cuồng lắc đầu. "Bành!" Dương Cương Liệt đột nhiên nhấc cánh tay, vỗ lên bàn một cái, nổi lên điếc tai vàng, hét lớn, "Đánh dám! Ngươi như thật không có nghĩ như vậy qua, vậy ngươi chính là liền phế vật cũng không bằng phế vật." Long Ngọc Thanh bị hét choáng váng, hai con ngươi trống rông vô cùng. "Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng trong lòng ngươi nhất định phải nghĩ tới như vậy, bởi vì ngươi là Long gia hài tử, là ta Dương Cương Liệt con rể." Dương lão gia tử nhìn hắn, "Ngươi lớn lên, nhất định phải có vị quân giả trí tuệ." Hắn như chim ưng sắc bén hai con ngươi, trong bóng đêm dần dần nhu hòa xuống tới, thanh âm cũng tràn ngập cảm giác tang thương hồi ức đạo, "Ta cùng phụ thân ngươi tại thời niên thiếu liền uống máu ăn thể, kết bái làm huynh đệ khác họ, cũng lẫn nhau ước định, như hắn tiếp nhận thành chủ đại vị, vậy ta chính là hắn khai cương thác thổ, chinh phạt thiên hạ đại tướng quân." Chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần 2, chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần 2, cái này hơn nửa cuộc đời đi qua, ta cùng hắn cũng không từng có bước bỏ qua ngày xưa lời hứa, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Sau khi hắn chết, đem thành chủ một vị truyền cho ngươi, mà ngươi lại cưới nữ nhi của ta, Long gia cùng Dương gia thân càng thêm thân. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi trong mắt ta vẫn luôn là cái kia hơi có chút nhát gan, nhưng dù sao yêu nghịch ngậm gây sự tiểu hải tử. Huynh trưởng qua đời, đã không thể nhìn qua con của mình thành rồng, vậy cái này phần kỳ vọng, tự nhiên mà vậy liền rơi ở trên thân của ta. Lão phu nhìn ngươi thành rồng, liền sợ ngươi phạm sai lầm, sợ ngươi sao quen, cho nên tại thành chủ chi quyền bên trên, mới có nhiều đi quá giới hạn, luôn luôn nghĩ đến mình còn sống, kia liền nhiều làm một ít, đa số hậu đại cửa hàng xa một chút đừng dài. Nói đến đây, Dương lão gia tử ánh mắt cũng có chút trống rỗng, lắc đầu tiếc hận nói, cũng không biết trong lúc không nở, ngươi đã triệt để lớn lên, ta cũng già rồi. Liền nên đem thuộc về ngươi Long gia thành chủ chi quyền, hoàn toàn buông tay trả lại cho ngươi. Long Ngọc Thanh nghe nói như thế, càng thêm kinh sợ, ôn quyền nói, nhạc phụ đại nhân, nhỏ. Tiểu tế tài sơ học thiện, lại trời sinh tính nhu nhược, đối mặt cửu lễ như thế loạn thế, thực không biết. Đây không phải thăm dò. Dương lão gia tử thấy hắn bộ dáng này, liền mệt mỏi khoát tay một cái, lắc đầu nói, ngươi lại nghe ta nói hết lời. Long Ngọc Thanh nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, lần nữa trầm mặc không nói. Tối nay cho tối, ta đã truyền lệnh trong quân tất cả Dương gia tướng lĩnh, điều binh 20,000, dạ tập Lạc Thần Sơn, Đại Thông Hà, ý muốn bắt sống bốn thành thành chủ, thối lui vây thành Chi Minh. Dương lão gia tử cái eo thẳng tắp ngồi trên ghế, lời nói bình tĩnh hữu lực, tại trong chướng nghị sự lúc, ta công bố tiếp ngươi trở về, là vì mượn cổ hoàng truyền nhân chi uy, lệnh bốn thành thành chủ sinh ra lòng kiêng kỵ, cảm thấy ta triều rồng không dám dụng binh, từ đó tê liệt đối thủ, lệnh dạ tập sự tình, càng có mấy phần tự tin. Nhưng kỳ thực, lời này chính là trấn an quân tâm kế sách. Cái này trong trướng có quá nhiều người không hy vọng ngươi trở về, nếu có người biết trận chiến này là vì ngươi liều mạng chém giết, tự nhiên liền sẽ có lòng người sinh ý sợ hãi cùng mâu thuẫn chi tình, chiến dịch này tuyệt khó thủ thắng. Nhưng nếu để trong quân tướng lĩnh cảm thấy, bốn thành thành chủ chính là hướng về phía diệt ta Dương gia cả nhà mà đến, cái kia trận chiến này liền liên quan đến sự sống chết của mỗi người tồn vong, bọn hắn chắc chắn toàn lực một trận chiến, không lưu đường lui. Một trận chiến này là mở tương lai một trận chiến. Nếu có thể thắng, cái này bốn thành thành chủ bị bắt, ngươi lại mượn cổ hoàng truyền nhân chi uy, liền có thể dễ như trở bàn tay nhất thống Tiên Lan ngũ thành, hoàn thành cha ngươi còn tại lúc đợi chí nguyện to lớn. Đến lúc đó, ta xuất lĩnh cái kia hai vạn triều long tinh duệ, cũng đem bước qua đại thông hà, ở dưới chân Lạc Thần Sơn. Tại chỗ phân phát, lão phu sẽ không lưu lại một binh một tốt, sẽ chỉ mắt thấy 20,000 binh mã tản đi, rời xa triều rồng năm thành, từ đó mượn những năm này để dành đến tiền tài, ẩn thế không ra, làm cái phú gia ông thuận tiện. Kể từ đó, ngươi tiếp nhận chính là một cái không có Dương gia gia tướng thiên hạ. Cái này năm thành quyền hành, cũng coi là tận còn long gia. Hắn giàn mua hai con ngươi, ngưng ở một điểm, khẽ cười nói, nếu là trận chiến này không thắng, thì 20,000 Dương gia tướng tinh nhuệ đều mất hết, mà lão phu cũng thực hiện ngày xưa cùng phụ thân ngươi kết nghĩa lúc lời hứa. Quân thần đồng tâm mở thịnh thế, sinh tử không phụ Kim Lan tỉnh. Long Ngọc Thanh nghe nói như thế, liền đột nhiên đứng dậy quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy đạo: "Nhạc phụ đại nhân, vì sao nhất định phải tại lúc này dụng binh a? Nếu là chờ một chút, chờ Chu Minh từ đế phần mà ra, ta liền có thể ở trước mặt cầu hắn, ra sức bảo vệ triều rộng không nhận bốn thành thảm họa chiến tranh, ngài cũng không cần mạo hiểm một trận chiến a." Nhìn nhạc phụ đại nhân nghĩ lại, hắn gần như là cầu khẩn quên ngủ. Không có thời gian, bốn thành sẽ không chờ đến cổ hoàng truyền nhân rời đi đế phần về sau lại độc thủ. Mà cổ hoàng truyền nhân mặc dù có thể bảo đảm ngươi, nhưng không thấy đến hội lấy sư môn chi lực giúp ngươi nhất thống năm thành. Lúc nói lời này, Dương lão gia tử cũng không có đi nhìn Long Ngọc Thanh, chỉ đứng dậy hướng về phía trước đạo, trọng yếu hơn chính là, ngươi cần chính là một cái không có quyền quý thiên hạ, mà ta, chính là cái này triều Long Thành tồn thế 2 triệu lớn nhất quyền quý. Trận chiến này nếu là không thắng, ngươi liền đi đế phần bên trong chờ đợi cổ hoàng truyền nhân rời núi, cho dù thành phá cũng không cần trở về, chờ hắn bảo đảm ngươi, cũng muốn chiếu cố tốt Linh Nhi. Còn có, hai ngày này, ta đã mệnh trong thành xuất trinh tướng lĩnh, phân phát gia quyến của mình. Bọn hắn mang những năm này góp nhặt đi ra tiền tài, hội chọn lựa một chỗ phồn thịnh chi địa, một lần nữa mở ra sinh hoạt. Như chiến thắng này, quân mã tán ở Lạc Thần Sơn, cái kia trong quân tướng lĩnh tự sẽ cùng người nhà đoàn tụ, nếu không thể thắng, chính là an lộc của vua, vì quân mà chết, cái này không có gì có thể nói. Dương lão gia dừng lại một chút, liền lần nữa nhìn về phía Long Ngọc Thanh, nếu là ngày sau năm thành nhất thống, phồn vinh hưng thịnh, ngươi còn có dư lực lời nói, liền đa đa trông nom một chút những tướng lãnh này ra quyến đi. Những tiêu binh này hạt tướng, dù cũng tại rất nhiều chuyện bên trên có nhiều đi quá giới hạn, thậm chí là đối với ngươi không đủ tôn trọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng coi là bảo đảm Long gia trăm năm an khang người, tóm lại xem như công tội bù nhau. Tiếng nói rơi, hắn liền cất bước đi hướng ngoài phòng, nói khẽ: "Lão phu này vừa đi, hoặc là trả lại ngươi một tòa thiên địa thanh rộng giang sơn, hoặc là ngửa cách thi trả, hồn chú Lạc Thần Sơn." Trong bóng tối, Long Ngọc Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cái kia cô đơn rời đi thân ảnh mơ hồ, trên gương mặt che kín nước mắt, trịnh trọng dập đầu nói: "Cùng tiễn đại tướng quân." "Tiểu tế lời ngài, khải hoàn." Đạp đạp. Tiếng bước chân dần dần tại trong hai lỗ tai biến mất. Dương lão gia tử hùng hậu hữu lực thanh âm truyền đến: "Về sau chớ có lấy bộ này nhu nhược thái độ gặp người. Ngươi là Long gia hải tử, là ta Dương Cương liệt con rể. Ngươi muốn vào tới đường, cũng muốn ngồi điện." Không bao lâu, Dương lão gia đi đến phủ thành chủ trong vườn hoa, nhìn thấy nữ nhi đang dùng da dê bọc lấy ấm sắt thuốc, ngồi tại trong lương đình mà người. "Linh Nhi." Hắn nhẹ giọng kêu gọi một câu. Dương Linh Nhi đã tỉnh hồn lại, liền mặt mũi tràn đầy nhảy cấm chạy tới, kéo phụ thân cánh tay đạo: "Thế nào? Tại ngài khuyên bảo, Ngọc Thanh có phải là tốt hơn nhiều rồi?" "Ân." Dương lão gia tử mỉm cười, khẽ hỏi: "Hắn trở về, ngươi vui vẻ sao?" "Đương nhiên vui vẻ á. Tối thiểu buồn thành chủ nương nương, không cần lại cả ngày đều nơm nớp lo sợ cho hắn đưa cơm." "Hắc hắc." Dương Linh Nhi mặt cười như hoa, vui vẻ thuận tiện. Dương lão gia tử nhìn chính mình nữ nhi, trong hai con ngươi nổi lên một tia đau lòng chi ý: "Linh Nhi, vi phụ đời này chuyện may mắn lớn nhất chính là vì ngươi tìm một vị chính ngươi yêu thích trợ phu." "Đó là đương nhiên, cha ta từ trước đến nay khai sáng." Dương Linh Nhi dương dương đắc ý nói: "Ta cùng Ngọc Thanh đã tán gẫu qua, hắn là ta nhìn lớn lên, vi phụ biết hắn cũng đồng dạng yêu ngươi, cho nên tương lai bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều chớ có nghi kỵ hắn, làm nào hắn đành phải tốt cùng hắn sinh hoạt đi." Dương lão gia tử khó được nói nhiều căn dặn nữ nhi. Chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần, 3, chương 828, đem trung hồn chôn ở rơi thần, 3, ân, ta biết. Dương Linh Nhi hơi đỏ mặt. "Tối nay, vi phụ liền muốn khởi binh, lại hội mệnh đại ca ngươi mang mẫu thân ngươi, còn có trong nhà trí thân, dẫn đầu rời đi triều rồng. Nhưng ngươi cùng Ngọc Thanh không cần đi, nếu là trong thành có biến, các ngươi vào đế phần thỉnh cầu cổ hoàng truyền nhân che chở liền có thể, vạn không nên hoảng loạn." Dương Linh Nhi đối với khởi binh một chuyện không biết chút nào, giờ phút này nghe tới phụ thân dạng này giảng, liền mặt lộ vẻ sợ hãi, cấp bách hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn khởi binh a?" "Chớ có lo lắng, có cổ hoàng truyền nhân tại, chiến thắng này tính cực lớn. Huống hồ, cha ngươi cái này hơn nửa cuộc đời đều tại sát phạt trung độ qua." Dương lão gia tử cùng nàng vừa đi, một bên trấn an, biểu lộ nhẹ nhõm, lời nói trầm ổn. Cuối cùng, Dương Linh Nhi còn là tại thấp họng, bất an, nhưng lại không cách nào ngăn cản phụ thân mâu thuẫn cảm xúc bên trong, trở lại gian kia đen nhánh vô cùng chủ phòng. Nàng chậm rãi ôm Long Ngọc Thanh cánh tay, thanh âm hoa nói, "Phụ thân xuất trình, ta có chút lo âu." Long Ngọc Thanh không nói gì, chỉ bắt lấy bàn tay của nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp đi trấn an nàng. Đêm khuya, giờ hợi hơn phân nửa. Chiều Long thành phủ nha, Dương Minh Đường thân mặc tiện trang, đưa tốc cực nhanh nói, "Cha, dựa theo phân phó của ngài, ta đã sai người đem mẫu thân, còn có trong tộc chí thân đều đưa đến ngoài thành, này sẽ ngay tại Thụy Dương dịch nghỉ ngơi. Ngài xuất chinh về sau, ta cũng sẽ theo bọn hắn mà đi, tạm thời tại Tây Lương một chỗ nông hương dấu kín. Đợi ngài khải hoàn về sau, ta liền đường cũ trở về." Hắn là Dương gia trưởng tử, đối với phụ thân dụng binh năng lực là vô cùng bội phục, cũng biết rõ hai vạn triều Long vệ tinh nhuệ chiến lực, cho nên hắn cảm thấy trận chiến này đại thắng năm chắc chí ít có chín thành. Dương lão gia tử khẽ gật đầu về sau, liền theo trên mặt bàn cầm lấy một phong mật tín, nói khẽ, "Ta lấy một sợi thần hồn chi lực, phong ấn này mật tín. Sau 6 canh giờ, cái này sợi thần hồn chi lực hội tự động tiêu tán, đến lúc đó, ngươi liền có thể mở ra mật tín, dựa theo như trong thư làm việc." Dương Minh Đường hơi sững sờ, cười nói, "Ha ha, ngài sao còn đột nhiên sử dụng túi gấm rượu kế? Đại sự như thế, không qua loa được a." Dương lão gia tử cũng cười cười, "Thú chi, vi phụ đối với ngươi hiểu quá rõ, biết ngươi tại thời khắc mấu chốt liền sẽ gấp gáp." "Thật là như thế." Dương Minh Đường cẩn thận từng ly từng tí thu mật tín, liền nói khẽ, "Vậy ta đây liền dẫn những người còn lại rời đi." "Được." Dương lão gia tử gật đầu. Dương Minh Đường ôm quyền nói, "Nhi tử yên lặng chờ phụ thân khải hoàn, nguyện hai ta vạn triều Long vệ đến nay đem san bằng Lạc Thần Sơn." Tiếng nói rơi, hắn quay người liền đi, hơi có chút cấp bách muốn giúp phụ thân xử lý tốt hậu phương đủ loại đại sự. Dương lão gia tử nhìn qua trưởng tử bóng lưng, lại quỷ thần xui khiến mở miệng nói, "Chấm dãi, Minh Đường, đi lấy ta tù Long côn, lại vì cha khoác một lần giáp." Đèn đuốc sáng trưng nội đường cổng, Dương Minh Đường xoay người, cười nói, "Tốt." Giờ tí, gió mát phân phật. Dương đại tướng quân tay cầm tù Long côn, dưới hông cưỡi truy ảnh ngựa, người khoác mạ vàng trọng giáp, hai con ngươi sắc bén nhìn sau lưng 500 cận vệ thiết kỵ, gàn từng chữ một, toàn lực bút tập, trong vòng nửa canh giờ, muốn qua lâu Dương dịch, trong 10 hơi, vì ngựa phê trọng giáp. Sau đó chạy đến Đại Thông Hà bờ nam, lấy tam phẩm cung nỏ pháp khí, được mã nhãn. Đại chiến cùng một chỗ, quân kỳ hướng về phía trước, các ngươi bụng đỉnh chiều lòng thương, đầu thương qua đầu ngựa, thẳng tắp hướng về phía trước, cách ta không thể vượt qua 30 bước xa, cấp tốc giết cướp, thẳng đến Lạc Thần Sơn bụng. Lão phu muốn lấy các ngươi cái này 500 bạch giáp rưỡi, phá bốn thành liên minh, lui 400,000 đại quân. Giết. 500 kỵ đều nhịn, không có bất luận cái gì ồn ào cùng lời vô ích, chỉ bằng lãnh không sợ mở lời. Giá. Dương lão gia tử dục ngựa giơ roi, từ thành bắc xuất quân mà ra. Sau một canh giờ rưỡi, 20,000 âm thầm tập kết triều Long vệ, tại giờ tí qua đi, đột nhiên hiện tại Đại Thông Hà bờ nam. Bốn thành chi binh, ở đây đóng quân 60,000 có thừa, nhưng lại bởi vì cờ xí khác nhau, cho nên chú binh địa điểm cũng không giống nhau. Hai vạn triều Long vệ chợt hiện Đại Thông Hà bờ nam. Trong quân nhất nhị phẩm vũ phu, nháy mắt phun trào khí tức, bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm sát ý, làm cả Lạc Thần Sơn bốn phía nhiệt độ không khí đều đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Bọn hắn giống như một cây trường thương, chỉ là một cái đối mặt, liền đâm xuyên bên ngoài đóng quân Bạch Lộc thành đại doanh. 20,000 giáp sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như thủy triều trào lên đại doanh, liền đã lưu lại thi thể đầy đất. Đại quân xuyên thấu mà qua, đều không cần phải mình quân kỳ truyền lệnh, liền có thể nghiêm ngặt dựa theo trước đó dự định tốt kế hoạch tác chiến, diễn phần mình như lang như hổ nào về phía Lạc Thần Sơn bốn thành hội minh chỗ. 20,000 đại quân, một đường gặp người liền giết, đem nhân số chừng 3 lần chi địch, đều đảo loạn. Đến giờ dần sơ, toàn bộ Lạc Thần Sơn dưới chân đã không có hợp quy tắc liên doanh chỗ, khắp nơi đều là hội binh, khắp nơi đều là hỗn loạn dị thường giáp sĩ. Vào thời khắc này, Dương đại tướng quân dẫn đầu 500 kỵ, từ Lạc Thần Sơn bên lưng đường vòng mà đến, cấp tốc thông qua chiến loạn chi địa, lại không dùng 2 khắc đồng hồ đã giết tới 4 thành thành chủ hội minh đại doanh. Hắn giống như cái kia lệnh giang đông bọn chuột nhắt, hai đồng không dám khóc lóc chương 800, lấy 500 bạch giáp lưới, tại vậy sẽ minh trong đại doanh giết đến 4 nhà tứ suất, chạm địch hơn 4000 người. Lão tướng dù lão, nhưng như cũng du quan tam quân, vô song thiên hạ. Bốn thành thành chủ bị giết đến đánh tới bời, riêng phần mình dẫn đầu thân vệ hướng trong núi bỏ chạy. Sát trời tảng sáng thời điểm, hai vạn triều Long vệ bên trong tất cả tướng lĩnh, cao phẩm vũ phu, toàn bộ leo núi mà lên, ý muốn ở chỗ này bắt sống bốn thành thành chủ. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy xoay chuyển tình thế hy vọng, cũng nhìn thấy cái này chắc chắn muốn bị ghi vào sử sách một trận chiến, hội lấy lão tướng quân cuối cùng toàn thắng, hùng thị thiên hạ chi tư mà kết thúc. Lại không nghĩ tới, chúng tướng leo núi thời điểm, Đại Thông Hà đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, lại đột nhiên có vô số thổi còi lên không, sau đó chính là vô số tinh kỳ đón gió pháp phối. Chờ đợi mấy ngày 60,000 phục binh, dưới ánh mặt trời dâng lên một khắc này, buôn tập bước qua đại địa. Theo sát phía sau chính là, trên không chiến trường phun trào ra mấy trăm đạo tam phẩm trở lên người tu đạo khí tức. Hai vạn triều Long vệ bị vây quanh ở Lạc Thần Sơn dưới chân, lại không có bất luận cái gì viện quân. Huyết chiến, trong lòng biết hẳn phải chết huyết chiến, tiếp tục dòng dã một cái ngày đêm, sinh huyết cùng thi hải nhuộm đỏ toàn bộ Đại Thông Hà trung đoạn. Hai vạn triều Long vệ, tất cả Dương gia gia tướng, toàn bộ chết trận, lại không có người nào còn sống. Binh bại một khắc cuối cùng, thân là ngũ phẩm Dương Cương Liệt, đứng ở Lạc Thần Sơn dưới chân, tay cầm chiến đến băng liệt tù Long côn, xoa tóc trắng thơ, nhìn con đường phía trước, đi theo người chết hết, bạch mã gào thét mà ngược lại. Hắn đón gió mát, nhắm mắt thì thầm nói, quân thần đồng tâm mở thịnh thế, sinh tử không phụ Kim Lan tỉnh. Huynh trưởng, ta bỏ mình sau khi huy, nhưng diệu giang sơn nhất thống. Chương 829, đế phần kết thúc, 1, chương 829, đế phần kết thúc, 1, hai vạn triều long vệ táng tận Lạc Thần Sơn, Dương đại tướng quân cùng gia tướng không một người còn sống. Chiến dịch này từ đầu đến cuối, tại cách một ngày về sau liền chuyển khắp Tiên Lan ngũ thành, sau 3 ngày, liền chấn kinh toàn bộ Cựu Lê thiên hạ. Đối với ngoại nhân mà nói, có người cảm thấy Dương lão gia tử chết trận, gia tướng vàng liệt, đây là chuyện tốt to lớn, Tiên Lan ngũ thành cục thịt béo này có lẽ tại tương lai có thể sinh ra cực lớn lợi ích. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Dương lão gia tử không thẹn với trụ quốc chi tướng chúng tên, biết rõ con rể là cái phế vật, Triều Long chi quân cũng không thể địch lại mặt khác bốn thành, nhưng vẫn là xuất quân một trận chiến, đánh ra Long gia cùng Dương gia cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng đủ loại này nghị luận đơn giản đều là một đám đứng ngoài quan sát của chúng, lấy xem náo nhiệt tâm tính biểu lộ cảm xúc, nhưng đối với Triều Long thành ngàn vạn bách tính mà nói, cái này Dương đại tướng quân chết trận một chuyện, lại không khác sấm sét giữa trời quang, lệnh vô số người thấp thỏm lo âu. Buôn tập đại thông Hà một trận chiến sở dĩ hội thất bại, đó là bởi vì mặt khác bốn thành ở ngoài sáng chỉ điều động 60,000 binh mã hội mình, nhưng lại trong bóng tối bố trí 60,000 binh, liền tựa như đoán được Dương lão tướng quân tâm tư, yên lặng chờ hắn xuất quân xâm nhập cái bẫy. Hai vạn Triều Long tinh duệ, theo đại thông Hà một mực chặt tới Lạc Thần Sơn giữa sơn núi, chạm địch hơn 2 vạn chúng, đánh tan quân địch gần hơn 3 vạn người, cơ hồ dùng tuyệt đối thế yếu đảo loạn trên mặt nổi 6 vạn nhân mã, nhưng lại đánh không lại từ trên trời giáng xuống mấy trăm vị tam phẩm trở lên người tu đạo, càng không cách nào tái chiến cái kia 60,000 binh. Một trận, cơ hồ đem Triều Long thành tinh nhuệ nhất vốn liếng đều đánh không còn, nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là bốn thành thành chủ đều sống được thật tốt, đồng thời tại giết sạch 2 vạn Triều Long vệ về sau, liền nhanh chóng chỉnh binh tối lui, rời đi Lạc Thần Sơn. Dương đại tướng quân bản nhân cùng dưới trướng nổi danh tướng lĩnh thi thể, cũng bị bốn thành thành chủ mang đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Triều Long tinh duệ mất hết, mà bốn thành tại tương lai không lâu, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, xua binh 400,000, lao thẳng tới Triều Long thành. Đến lúc đó, trong thành không có Dương gia tướng thủ hộ, càng không cao phần người, cái kia tất nhiên là thành phá người vong, vô số dân chúng bị tàn sát, bị cướp tước thảm kịch. Cho nên, Dương lão tướng quân chết trận một chuyện, tại truyền về Triều Long thành về sau, liền làm vô số dân chúng cùng quan lại hoảng sợ, sợ hãi. Trong lúc nhất thời thành nội cũng vô cùng hỗn loạn, thương nhân đang mượn cơ kiếm lời, điên cuồng cấm lương, đồ lương, lệnh giá lương thực bạo tăng, mà phụ thuộc Dương gia rất nhiều thân sĩ, thì là khẩn cấp nghiên cứu lúc nào chạy trốn, đến tận cùng phải làm sao chạy, đủ loại tiểu lại tại không có cấp trên, cũng không có lòng dạ dưới tình huống, đều nhao nhao từ quan bãi công, ở trong nhà quan sát, cũng tìm kiếm lấy kế thoát thân. Mặt khác, dân chúng trong thành đối với mặt khác bốn thành dụng binh suy đoán, đó cũng là mỗi người nói một kiểu trạng thái. Có người cho rằng, cái này hai vạn Triều Long vệ chết trận tại Lạc Thần Sơn, mà đổi thành bên ngoài bốn thành cũng giống là đoán được Dương đại tướng quân tâm tư, cũng trước thời hạn bố trí phục binh, vậy bọn hắn vì cái gì tại chiến thắng về sau, không có thừa thế xông lên, trực tiếp chỉ huy triều rồng đâu? Đại tướng quân vừa mới chết, trong thành này tất nhiên hỗn loạn, nếu như bây giờ vây thành tiền đánh, vậy sẽ là thời cơ tốt nhất à? Nhưng cái này bốn thành thành chủ vì sao lại muốn đột nhiên lui binh, âm thầm bất động đâu? Có người suy đoán, cái này bốn thành thành chủ dù trước thời hạn bố trí mai phục, nhưng không có nghĩ đến hai vạn Triều Long vệ có thể dũng mãnh như thế, chẳng những đảo loạn 60,000 đại quân, còn trọng thương lấy tự thân làm mồi nhử bốn vị thành chủ. Thậm chí Dương lão tướng quân mang theo trước khi chết, còn kém chút giết chết một vị thành chủ. Cho nên, cái này bốn thành chi binh mới cấp tốc tối lui, chuẩn bị chờ thành chủ thương thế khôi phục một chút, lại đi công thành sự tỉnh. Còn có người cho rằng, Dương lão Dương quân mặc dù chết rồi, nhưng Triều Long thành bên trong lại còn có 10 vạn đại quân không động. Bọn hắn mượn hộ thành đại trận chi uy, cũng tất nhiên là một khối xương khó gặm, cho nên bốn thành cần một lần nữa tụ tập lực lượng. Tóm lại bên ngoài cái gì cũng nói, chỉ vì cái này bốn thành đột nhiên lui binh, sắc thực nhìn 10 phần quỷ dị, lệnh người khó hiểu. Bất quá, bất luận cái này Triều Dông bách tính làm sao suy đoán, bọn hắn cũng đều hội ngầm thừa nhận một sự thật, đó chính là bốn thành chi binh nhất định còn hội lại đến, chậm thì răm 3 tháng, nhanh thì mười mấy ngày. Ngay tại trong thành hỗn loạn tương bừng thời điểm, vừa mới trở về Long Ngọc Thành, liền kiên trì đi nhân gian khách sạn. Đây là Dương lão gia từ trước khi đi đối với hắn căn dặn, cũng là Long Ngọc Thành trước mắt không đi không được một nước cờ. Nhạc phụ tin chết truyền về Triều Long Chi về sau, trong thành không biết có bao nhiêu tiểu lại, thân sĩ, còn có bách tính đều ngăn ở phủ thành chủ trước cổng chính. Bọn hắn quỳ xuống đất hô to, hy vọng thành chủ năng ở thời điểm này đứng ra, thối lui kẻ xâm phạm, nặng còn nơi đây thái bình. Tại dạng này ý kiến và thái độ của công chúng áp bách dưới, Long Ngọc Thanh liền không có khả năng tiếp tục tránh trong phòng không tiếp khách, cũng không ra khỏi cửa. Không phải kêu ca cùng một chỗ, khả năng này không đợi bốn thành chi binh đánh tới, bọn hắn Long thị nhất tộc liền muốn bị phanh thây xé xác. Chợt tối, Long Ngọc Thanh đi tới nhân gian khách sạn, dẫn đầu muốn cầu kiến chính là Khương Dục tiền bối, nhưng Hồng trưởng bị thông báo về sau, đối phương nhưng không thấy hắn. Không có cách nào, hắn lùi lại mà cầu việc khác, muốn gặp một lần tiểu phôi Vương chính thê Hứa Thanh Triều, nhưng chờ nửa ngày, ra đón lại là một vị thân mang hoa phục, nhìn xem phú quý bức người trung niên nam nhân. Hai người tại nhã gian ngồi xuống, phú quý bức người nam tử nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta gọi Lý Ngạn, chính là cổ hoàng truyền nhân kết nghĩa huynh trưởng." Hắn phu nhân ở đế phần bên trong thu hoạch được cơ duyên, tạm chưa xuất quan, mà Khương lão tiền bối cũng không thấy khách lạ, có chuyện gì ngươi liền nói với ta đi. Long Ngọc Thanh làm sơ trầm mặc về sau, liền một mặt cầu khẩn nhìn Lăng Ca, âm thanh run rẩy đạo: "Đại quân ác cảnh, ta Long gia cùng Dương gia đã không có đường sống. Trong thành này hỗn loạn tương bừng, cũng lúc nào cũng có thể lên tai họa. Ta thật cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đến cầu các ngươi. Các ngươi đều là cổ hoàng truyền nhân huynh trưởng, chí hữu, lại cũng đều có thể cùng vị kia thần cấm tiền bối nói chuyện. Nếu là các ngươi có thể ra mặt cùng nhau, ta tin tưởng cái kia bốn thành chi minh, tuyệt không dám tiến đánh chiều rồng. Lý Ngạn nâng cầm lên, trầm mặc không nói. Ta cùng Chu huynh mới quen đã thân, cũng coi như chính là tri kỷ, bằng hữu. Ngài là hắn huynh trưởng, liền cũng là ta huynh trưởng, ta cầu ngài giúp đỡ Triều Long Thành. Tiếng nói rơi, Long Ngọc Thanh nhấc lên góc áo, liền muốn quỳ xuống đất lễ bái. Xoát. Lý Ngạn đưa tay vung lên, lợi dụng hùng hậu tinh nguyên chi lực đem Long Ngọc Thanh nâng lên. Long Thành chủ, không cần phải khách khí. Nhưng ngươi cũng biết, vì cái gì cái kia lão tiền bối không thấy ngươi sao? Long Ngọc Thanh hơi sững sờ, lắc đầu nói, lão tiền bối chính là thần cấm chí cao, khả năng đối với. Không khác, lão tiền bối sở dĩ có thể một kiếm gãy 15 phòng, đó là bởi vì nơi đây có Chu Tử Quý tại. Ngày này thay đổi, lại tự có hậu nhân sẽ trả thiên địa thanh minh, không đến mức lệnh loạn thế loạn hơn. Hắn có thể làm, chỉ là làm quần tiên ngã xuống, mà không phải hoàn toàn thay đổi. Chương 829, đế phần kết thúc 2, chương 829, đế phần kết thúc 2. Lý Ngạn chưa hề cùng Khương Dục sâu tán gẫu qua, nhưng hắn lại phi thường chắc chắn nói, cho nên hắn không thấy ngươi là bởi vì hắn làm không là cái gì, chuyện về sau cũng đều muốn giao cho Chu Tử Quý làm. Điểm này đối với chúng ta những này chí hữu đến nói cũng giống vậy. Ta biết được ngươi cùng Tử Quý ở giữa đủ loại tình nghĩa, ngươi thậm chí vì cứu hắn mà kém chút bị thật bắn chết. Nhưng bất luận là ta, còn là Chu Tử Quý phu nhân, chúng ta đều không làm không được cổ hoàng truyền nhân chủ. Lý Ngạn nho nhã lại kiên định nói, có cứu hay không Triều Long Thành, cái kia muốn chờ cổ hoàng truyền nhân sau khi xuất quan, từ chính hắn quyết định. Tại hắn đi ra trước đó, chúng ta là sẽ không lẫn vào nhân gian đoạt quyền chi tranh. Đại ca vì sao lại là đại ca? Đó chính là muốn hiểu phân tức, không thể bật quyền. Lý Ngạn nhìn hắn, ta nói đến đủ rõ ràng a. Long Ngọc Thanh nghe nói như thế, nhất thời mặt xám như cho, cái kia, đó chính là cứu không được đi. Ừm. Lý Ngạn đối với đối nhân xử thế nắm, chí ít dẫn trước Hoài Vương hơn 100 năm, ta cho ngươi ra cái chủ ý đi. Thỉnh giảng, ngươi vào đế phần đi tìm cổ hoàng truyền nhân, nếu có thể tỉnh lại hắn hiểu ra trạng thái, liền cầu hắn tỏ thái độ. Như hắn tự mình truyền lời trở về, chúng ta liền có thể giúp ngươi. Nếu ngươi không cách nào tỉnh lại hắn hiểu ra trạng thái, ngay tại đế phần trung đẳng hắn xuất quan. Lý Ngạn không sẽ thay Nhậm Dã làm quyết định, nhưng cũng sẽ không đả thương Nhậm Dã tại bản địa duy nhất hảo hữu, cho nên mới cho ra đề nghị. Cái kia nếu là ta đang chờ hắn xuất quan lúc, bốn thành chi binh đánh tới đâu? Long Ngọc Thanh hỏi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt nhà của ngươi quyến, cam đoan bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Ngạn không chút do dự trả lời một câu. Long Ngọc Thanh nghe thấy lời ấy về sau, liền lập tức đứng dậy ôm quyền, ta rõ ràng cảm tạ Lý huynh trưởng nghĩa tương trợ. Ta cái này liền hồi phủ nha, đơn giản thu thập một chút, liền đi đế phần tìm Chu huynh. Không cần phải khách khí. Lý Ngạn khẽ gật đầu. Hai người trao đổi kết thúc về sau, Long Ngọc Thanh liền dẫn gia đình cấp tốc rời đi. Lý Ngạn đứng tại nhã gian cửa sổ, nhìn Long Ngọc Thanh bóng lưng rời đi, cao mày, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm. Vào đêm, Long Ngọc Thanh ngồi xổm tại giường bên cạnh, một mặt yêu thương nhìn mê man đi ái thê Dương Linh Nhi, chảy nước mắt nói, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ đi qua. Cái này trượng phu vừa đi ra, phụ thân cùng hơn 10 vị tông tộc chí thân liền chết trận, tại loại này đại hỉ đại bi xung kích, Dương Linh Nhi một cỗ lửa công tâm, liền nằm trên giường không dậy nổi. Nàng giờ phút này hai gò má tái nhợt, vừa mới uống xong chén thuốc tiếp đi. Long Ngọc Thanh nhìn nàng, đứng dậy liền đi tới án thư bên cạnh, tự tay viết xuống một phong thư tín, kỹ càng trình bày chính mình tại sao muốn vào đế phận, muốn đi cầu cổ hoàng truyền nhân. Hết thảy làm tốt, Long Ngọc Thanh liền nhìn bồi bạn Dương Linh Nhi lớn lên hạ nhân phân phó nói, ta lên núi về sau, như trong thành có chiến loạn, các ngươi liền lập tức đi nhân gian khách sạn tìm một vị gọi Lý Ngạn người, hắn nhưng hộ các ngươi an toàn, như không có chiến sự, các ngươi liền muốn chiếu cố tốt Linh Nhi, chớ có để nàng ra ngoài đi lại, chờ ta trở lại. Vâng, thiếu gia. Nói xong, Long Ngọc Thanh ai cũng không mang, chỉ quăng bọc hành lý rời đi phụ thành chủ, thẳng đến Huỳnh Sơn đế phần tiến đến. Giờ phút này đế phần không có phẩm cấp chi địa bên trong, còn có không ít được đến cơ duyên cao phẩm người tu đạo chưa ra, nhưng bởi vậy đại đế đạo vận ngay tại tiêu tán, cho nên đã có chín thành đế phần khu vực, là không có tốc độ thời gian trôi qua bên trên khác biệt. Bất quá, đế phần điểm cuối, bên trong quy trần đạo trường, nhưng như cũ tồn tại 7, một tốc độ thời gian trôi qua kém, ngoại giới một ngày, quy trần đạo trường bên trong 7 ngày. Long Ngọc Thanh từ không có phẩm cấp chi địa vào mộ phần, một đường trèo non lội suối, rốt cục đuổi tới quy trần đạo trường bên ngoài. Nhưng lại hướng chỗ sâu đi, bên trong liền có mãnh liệt đế huyết áp, làm hắn không cách nào tiến vào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài quy trần đạo trường, không ngừng truyền âm, không ngừng hò hét kêu gọi, ý đồ đem cổ hoàng truyền nhân theo hiệu ra nhập định trong trạng thái tỉnh lại. Nhưng cái kia đầy trời sắc mặt từng đỏ, tựa hồ sớm đã ngăn cách hết thảy. Hắn liên tiếp hô mấy ngày, nhưng như cũng không có chờ đến Nhậm Dã bất kỳ đáp lại nào. Đối với hắn mà nói, hiện tại nếu là quay người trở về Triều Long Thành, vậy thì là nguy cơ tứ phía tình cảnh, bốn thành thành chủ không chừng liền sẽ cho hắn chơi một cái trạng thủ hành động, phái cao phẩm người tu đạo bí mật vào thành, tùy thời giết hắn. Nhưng nếu như hắn lựa chọn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, tòa Long Thành kia chủ nhập đế phần khẩn cầu cổ hoàng truyền nhân một chuyện, liền sớm tối đều có thể chuyển đến mặt khác bốn thành. Nay sẽ lệnh địch nhân sinh ra phỏng đoán cũng sinh lòng bất an. Cho nên Long Ngọc Thanh sau khi cân nhắc lợi hại, liền không có vội vã rời đi, chỉ độc thân ở ngoài quy trần đạo trường chờ đợi. Thời gian tại cô độc cùng bàng hoàng chúng qua đi, trong nháy mắt quy trần đạo trường bên ngoài đã qua 4 tháng, mà quy trần đạo trường bên trong lại qua đi tới 2 năm 4 cái nguyệt. Tại trong 4 tháng này, bốn thành binh mã vẫn như cũ không động, chỉ chậm rãi hướng chiều rồng tập kết, đồng thời tại khoảng cách thành quan 50 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đem thành này đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng đều nốt. Nếu là thường nhân, tại như thế tuyệt cảnh xuống khổ đợi 4 tháng, khả năng này sớm tờ mờ đều điên, tâm tính vỡ nát một chỗ, nhưng Long Ngọc Thanh nhưng như cũ không nóng không đổi, chỉ cùng Thanh Sơn Nhật Nguyệt làm bạn, mỗi ngày nhìn xem mơ hồ quy Trần đạo trường ngẩn người. Hắn dù sao cũng là tại chật hẹp nhà đá phòng tối bên trong, bị giam sắp tới một năm người a. Đang làm chờ cùng chịu khổ một khối này, hắn thật không phục bất luận kẻ nào. Trong 4 tháng này, Long Ngọc Thanh cả ngày đối với quy Trần đạo trường, cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ dị chi tượng. Hắn phát hiện, quy Trần đạo trường bên trong ngừng đỏ chi khí, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giảm bớt, suy bại mấy phần, mà cái kia khủng bố đế huyết áp cũng tựa hồ đang lấy phạm nhân có thể cảm thấy được tốc độ tiêu tán. Mỗi lần nhìn thấy một màn này, hắn liền biết được, cách mình cùng Tử Quý huynh đệ lần nữa thời gian gặp mặt không xa. Đến ngày hôm đó chập tối, quy Trần đạo trường bên trong ngừng đỏ chi khí đã nhạt như thanh phong sương ngủ, thậm chí nếu không xem xét tỉ mỉ, cái kia chỉ lấy mắt thường chi năng, đều rất khó nhìn thấy đến đỏ thẫm. Ầm ầm. Trong lúc đó, cái kia quy Trần đạo trường bên trong đột ngột nổi lên một trận đại đạo tiếng oanh minh. Long Ngọc Thanh đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi nhìn thẳng trong đạo trường, đã thấy đến trong quảng trường bày ra kia từng cái bộ đoàn, lại bắt đầu dần dần hóa thành bụi bặm, tan theo gió. Trên mặt đất, nguyên bản chỉnh tề trải gạch xanh, giờ phút này cũng nổi lên từng đầu tuế nguyệt vết rách, mặt ngoài phun trào ra mục nát, pha tạp, phong hóa dấu vết. Xoát. Cái kia mở nhạt như thanh phong sắc mặt từng đỏ, vào đúng lúc này bắt đầu ngưng tụ tụ tập, thổi qua sườn núi thác nước, như một trận như gió lốc cuốn thẳng vân tiêu. Ông. Chỉ một thoáng, trên trời cao, thiên đạo chi nhãn chậm chậm mở ra, vạn đạo hào quang phun trào phổ chiếu nhân gian. Đạo hữu, xin từ biệt. Thiên đạo rộng rãi thanh âm, ung dung tại cửu lên nhân gian vang vọng. Thiên hạ văn dân, ngàn tỷ hai con mắt, lần nữa tụ tại đế phần. Chương 829, đế phần kết thúc, 3, chương 829, đế phần kết thúc, 3, bọn hắn thấy cái kia một sợi sắc mặt từng đỏ, cuốn về phía thương cung, trong lòng liền biết được đại đế cuối cùng một sợi đạo vận, liền muốn tại lúc này rời đi mảnh này quê quán cố thổ. Cũng chính bởi vì đại đế đạo vận tiêu tán, uy Trần đạo trường bên trong vạn cổ tuế nguyệt dấu vết, mới có thể chậm rãi hiện hiện. Thiên đạo chi nhãn mở ra, cung tiễn cùng hắn sóng vai đạo hữu thiên hạ văn dân, sinh lòng bi thương, đều là quỳ xuống đất hò hét, cùng tiễn đại đế. Đế phần bên trong, chưa rời đi một đám người tu đạo, toàn bộ vào đúng lúc này cảm nhận được đế phần lực bại xích. Bọn hắn rõ ràng, chính mình du lịch cùng cơ duyên đều đem tại lúc này kết thúc. Những này cao phẩm người tu đạo nhao nhao đứng dậy, xa xa hướng về phía quy Trần đạo trưởng phương hướng quỳ lạy. Mà trước một tháng rời đi Hứa Thanh Chiêu, cũng đang nhìn đế phần suy nghĩ xuất thần ở giữa, nói khẽ, thật sự là nhân tộc ta một đời nhân kỳ ta, cảm tạ ngài chỉ dẫn. Cảm tạ. Xoát. Cái kia cuối cùng một sợi lóa mắt sắc mặt từng đỏ, ở trên trời cao, vạn đạo hào quang chiếu rọi bên trong, có chút lóe lên một cái. Bên trong đế phần, chặt đầu người lão lưu ngẩng đầu nhìn trời, thấy cái kia ửng đỏ chi quang lấp lóe lúc, quang huy vừa vặn chiếu rọi đến nhục thân của mình. Hắn tại hoàn toàn tĩnh lặng bên trong, tựa hồ cảm nhận được có một cái bao hàm ấm áp ngón tay, hướng về phía trán của mình điểm nhẹ một chút. Sau đó, hắn liền có một loại bị tiên nhân điểm hóa cảm giác, nhục thân run run, linh hồn run sợ hồn du thiên ngoại. Hắn như trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, cũng giống như đến loại nào đó truyền thừa. Nhưng quan trọng nhất là, đây đều là có đại giới, mà cái đại giới kia chính là một phần đặc thù việc phải làm, chỉ có hắn tài giỏi việc phải làm. Hào quang bên trong, chặt đầu người ý thức tự lẩm bẩm, ngài thật coi trọng như vậy ta sao? Ngài so cái kia chó Hải Vương ánh mắt tốt hơn nhiều rồi. Ta đã nói rồi, ngoại nhân nhìn ta là một cái không biết xấu hổ, nhưng trên thực tế, ta là một vị đắc đạo cao tăng. Xoát. Không bao lâu, trên trời cao hào quang tối lui, thiên đạo chi nhãn không hiện, đại đế cuối cùng một sợi đạo vận triệt để tiêu tán. Quy Trần đạo trường bên ngoài, Long Ngọc Thanh lập tức sửa sang một chút quần áo, hai mắt hơi có vẻ kích động nhìn dưới thác nước đầu kia bốn lượn đường nhỏ. Hắn biết, đại đế đạo vận đã tiêu tán, Tử Quý huynh đệ tất nhiên đã được đến truyền thừa, lập tức liền ra tới. Hắn mong mỏi, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua 3-4 canh giờ về sau, hắn không có chờ đến Nhậm Dã, đã thấy đến một cái hơn 10 tuổi hải tử. Đứa bé kia thân mang một bộ áo vải, xóa một đầu đen nhánh sáng mềm sợi tóc, hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao, da thịt màu đồng cổ, dù tuổi không lớn lắm, lại ẩn ẩn tản ra một cô khí huyết bành trướng đến cực điểm bá đạo chi ý hình thiên. Long Ngọc Thanh lập tức nhận ra Tiểu Bất Điểm, cũng thấy hắn chân trần bước qua đường nhỏ, trên gương mặt hiện ra ý cười hiền lành đi tới. Tiểu Bất Điểm, gặp qua Long Thành chủ. Khốn nạn lộ ra 10 phần chất phác nụ cười, lắc lắc mềm mại đen nhánh tóc dài, giả mô hình giả thức ôn quyền hành lễ. Ngươi đã được đến truyền thừa rồi. Long Ngọc Thanh nên đón hỏi một câu. Đúng. Tiểu Bất Điểm ra vẻ lão thành gật gật đầu, hỏi ngược lại, Long Thành chủ vì sao cũng ở chỗ này à? Ta là đến tìm cổ hoàng truyền nhân. Ngươi đều tận đến truyền thừa, nhưng hắn vì sao còn không có đi ra à? Long Ngọc Thanh cấp bách hỏi thăm. A, ngươi nói sư phụ à? Tiểu Bất Điểm chớp chớp sáng tỏ đến cực điểm hai mắt, cười nói, hắn đã xuống núi à? Không có khả năng. Long Ngọc Thanh một mặt một bước, ta một mực tại đây chờ hắn, đã qua 4 tháng, nhưng chưa hề thấy hắn đi ra à? Hắn trước ta một bước được đến truyền thừa, lại hẳn là không biết ngươi tại đây chờ hắn, cho nên sau khi xuất quan, ta liền trước tiến hắn rời đi. Tiểu Bất Điểm nụ cười sán lạ, đế phần 7 ngày, ngoại giới 1 ngày. Nghĩ đến, ta sư đồ hai người vào cái này đế phần, đã nhanh 8-9 năm quan cảnh. Hắn tự nhiên rất nhớ. Trong nhà trí thân, còn có ta sư nữa à? Long Ngọc Thanh sững sờ nửa ngày, người khác ở trong quy Trần đạo trường, cho dù muốn đi, cũng là từ nơi đây xuống núi à? Ngươi lại như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay tặng hắn đi? Nha. Tiểu Bất Điểm nét miệng cười một tiếng, lộ ra sáng lóng lánh răng trắng, bước phong phạm 10 phần nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đánh cái chỉ tiếng động, lại lời nói phi thường bình thản trả lời, bởi vì từ đó về sau, cái này cả tòa hình sơn liền đều là một mình ta bí cảnh chi địa. 3. Chỉ tiếng động nổi lên. Vâng. Đế phần bên trong, thiên địa khuấy động, một trận thanh phong tạo nên. vô số hoa cỏ cây cối, lại vào đúng lúc này tất cả đều rủ xuống chặt cây, uốn lượn cành lá, tựa hồ đem tiểu bất điểm một người ở trong đế phần này tụ nhờ mà lên, xa xa lễ bái. Thanh phong lướt qua đại địa, thác nước bên trong bay ra một tôn tia sáng vạn trượng tiên bình, chấn động hư không, lại vững vàng rơi tại tiểu bất điểm trong tay. Này bình, tên là Luyện Yêu Hồ, chính là cựu Lê đại đế hộ đạo chi vật, bây giờ cũng chuyển cho hắn chuyển nhân duy nhất. Tiểu bất điểm đứng ở nơi đó, chớp động đôi mắt, xa xa nhìn về phía phụ thân mộ quần áo, nói khẽ: "Cha, nhi tử đến sư tôn tương trợ, ở nơi này nghịch thiên cải mệnh. Sau đó, không ai có thể lại thu ta hình ra thuế nặng. Ta sẽ để cho mẫu thân bọn hắn đều được sống cuộc sống tốt, một ngày kia, ta cũng sẽ tiếp về đại ca. Nhi tử sẽ làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm một người tốt, không cô phụ đại đế, sư tôn, cùng này nhân gian mọi loại yêu thương." Đế phần bên trong gần 8 năm quan cảnh, tiểu bất điểm mặc dù vẫn là như vậy khốn nạn, nhưng cũng lớn lên. Không bao lâu, hắn xoay người, cười nói: "Đi thôi, chúng ta một khối xuống núi tìm sư phụ, Long Thành chủ." Chiều Long Thành bên trong, trước thời hạn bị đồ đệ mình đưa tiễn nhập giã, giờ phút này đi tại trên đường dài, thần hồn quý nhất, lại không có tản mát ra bất luận cái gì người tu đạo khí tức, tựa như là một vị tướng mạo tuấn tú đến cực điểm, thân thể hơi có vẻ cường tráng phàm phu tục tử. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hắn giờ phút này đục thân trong suốt như ngọc, làn da trong suốt, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ hình quang. Du tẩu tại huyên náo trên đường dài, nhập giã cho dù không muốn nghe, cái kia cũng nghe tới rất nhiều liên quan tới bốn thành binh mã ý muốn tiến đánh Triều Long Thành một chuyện, lại trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Trên thực tế, tại Long Ngọc Thanh 4 tháng trước mới vừa tiến vào đế phần thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy được sự tồn tại của đối phương, cũng nghe tới đối phương kêu gọi. Nhưng là hắn nhưng không có nóng lòng đáp lại, trong lòng càng không có làm sao có thể tiếp được Khương Dục tiền bối, cái kia tịch diệt quần tiên một kiếm cụ thể ý nghĩ. Cho nên, hắn tận đến truyền thừa về sau, cũng không có đường cũ xuống núi, mà là tránh đi Long Ngọc Thanh, muốn trước ở trong lòng chế định tốt tiếp được một kiếm kia kế hoạch, đồng thời tại chứng thực xong trong lòng rất nhiều nghi hoặc về sau, lại cùng đối phương gặp nhau. Hắn thậm chí đều không có lập tức trở về nhân gian khách sạn, đi gặp cái kia nghĩ đến chết đi sống lại ái phi, cùng rất nhiều thân bằng chí hữu. Hắn chỉ thuận phố dài mà đi, xe nhẹ đường quen đi tới một chỗ vọng tộc đại viện trước. Hắn ngẩng đầu nhìn trong nội viện hết thảy, chỉ thoáng giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ở giữa không trung huy động. Xoát, chỉ một thoáng, nhục thể của hắn biến mất tại nơi đây, trống rỗng xuất hiện tại trong viện một chỗ yên tĩnh chi địa, một tòa cổ cửa phòng trước. Chương 830, xác minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó. Một, chương 830, xác minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó. Một, Nhậm Dã rời đi đế phần về sau, cũng không có trở về nhân gian khách sạn, mà là đi tới Triều Long Thành bên trong công văn kho bên ngoài, cũng lấy thuần túy nhục thân chi lực, đụng nát hư không, gần như thuấn di như xâm nhập trong viện. Hắn lấy đế thể đan thoát phàm về sau, lại hấp thu đại đế dùng một thân khí huyết ngưng luyện ra dọn kia đế huyết triệt để thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch, tốn thời gian 2 năm 4 cái nguyệt, nhục thân sớm đã chất biến. Tiểu Phôi Vương hiện nay cũng coi như được là một vị địa đạo thể tu, hơn nữa còn là loại kia cực hạn thể tu. Tại đồng phẩm bí cảnh bên trong, muốn ngắn ngủi, cự ly ngắn phá toái hư không, cũng không tính là cái gì chuyện khó khăn lắm. Đơn giản chính là muốn lệnh nhục thân ngắn ngủi tiếp nhận một chút hư không băng liệt khủng bố áp lực mà thôi. Trước kia hắn cũng đúng, cho đến không được, chỉ dám lấy nhiều loại chí bảo đánh trang bị áp chế, mà bây giờ hắn, thân thể này chính là chí bảo. Nhập viện về sau, Nhậm Dã nhục thân vẫn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, chỉ giống là ưu linh đẩy ra công văn nhà kho cửa, sau đó nên ngang đi vào, đóng cửa, đốt đèn. Hắn sở dĩ muốn lén lén lút lút xâm nhập Triều Long Thành công văn kho, đó là bởi vì lúc trước hắn tại bất tường chi cảnh bên trong phát hiện Triều Long vệ tung tích, cũng biết được Long Ngọc Thanh phụ thân tại qua đời trước đó, từng dẫn binh tới đó tìm kiếm Vô Lượng Châu, Vô Lượng Tôn. Nhưng kết quả hẳn là thật không tốt, rất nhiều giáp sĩ đang tìm chí bảo lúc đều mất tích, đồng thời tại giai đoạn sau cùng còn có thể phát sinh đại quy mô đoàn diện sự kiện. Nhậm Dã đối với việc này, trong lòng có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ cùng suy đoán, ẩn ẩn cảm giác chính mình khả năng bị người mưu hại. Lại thêm hắn là trời sinh cô nạn, trong lòng hiếu kỳ chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt, cho nên hắn rời đi đế phần về sau, liền cấp bách muốn tới đây chứng thực. Hắn muốn tra một đám người tin tức, bao quát danh sách, giải quyết tốt hậu quả công việc vân vân. Đương nhiên, lão thành chủ xuất quân tiến vào bất tường chi cảnh một chuyện, cái kia tất nhiên là 10 phần bí ẩn hành động quân sự, giữ bí mật cấp bậc cũng nhất định rất cao, cái này công văn trong kho chưa chắc hội có phương diện này kỹ càng ghi chép. Nhưng lần này xâm nhập bất tường, chết rồi nhiều người như vậy, cái này giải quyết tốt hậu quả công tác, cùng tử vong danh sách, tiền tài điều phối chờ một chút, kia cũng là cần từ quan văn tự tay tổ chức, căn bản là không có cách ẩn tàng. Cho nên những này phế liệu tin tức, hẳn là có nhập kho tài liệu. Hắn xa xỉ dùng thiên công lửa chiếu sáng, một đường dọc theo công văn kho cạnh góc chậm chạp tiến lên, cẩn thận nhìn xem hồ sơ vụ án phân loại. Không bao lâu, hắn liền tìm tới thiên bảo 27 năm hồ sơ vụ án tủ, lại ở cạnh phía dưới vị trí, tìm tới một bản tên là Lo Lắng Điện sách danh sách. Lo Lắng Điện, tên như ý nghĩa, chính là cổ đại triều đình cho qua đời quan lại bày ra ai, truy phòng, cây địa, xây tử, lo lắng thưởng ghi chép điện sách. Nhưng tại cựu Lê loại này dân phong lưu hãn, không quá chú trọng lễ nghi địa phương, dùng tại không có phẩm cấp không giai binh sĩ trên thân, cái kia cũng đúng là bình thường, không có quá nhiều giảng cứu. Nhậm Dã mở ra điện sách, liền tinh tế quan sát lên, cũng tại tờ thứ nhất liền gặp được một cái tên quen thuộc, bởi vì người kia là chết tại bất tường chi cảnh bên trong, quân hàm cao nhất tướng lĩnh. Phía trên này ghi chép, người kia chết về sau vẫn chưa bị tìm về thi thể, nhưng phủ nha lại chuyên môn vì đó tu một tòa mộ quần áo, cũng vì hắn chuẩn bị long trọng tang lễ. Bởi vậy có thể thấy được, người này tại Triều Long Thành trong quân địa vị không thấp, cũng có thụ ân sủng. Nhậm Dã cầm danh sách nhìn ước chừng nửa canh giờ, sau đó liền đem hắn mượn gió bẻ mang bỏ vào không gian ý thức. Cầm Lo Lắng Điện, hắn lại tại công văn trong kho trộn một bản triều lòng vệ binh sách. Phía trên này ghi chép một chút hoạch tâm tướng lĩnh tin tức, nhưng bởi vì liên quan tới trong quân cơ mật, cho nên ghi chép đến phi thường mơ hồ, bất quá đối với Nhậm Gia đến nói cũng đủ. Hai thứ đồ này tới tay về sau, hắn kỳ thật vẫn còn muốn tìm tìm, mấy năm này Triều Long Thành thường xuyên không hiểu mất tích cao phẩm quan võ danh sách. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, nơi này hẳn là từng có dạng này danh sách, bởi vì hồ sơ vụ án cửa hàng là có thiếp chữ đánh dấu, nhưng không biết vì cái gì, bản này mất tích danh sách nhưng không thấy, giống như là bị người lấy đi đồng dạng. Hắn có chút hiếu kỳ, liền đi tới công văn kho trước cửa, tại điều hồ sơ mượn đọc lục bên trên tra. Hắn lật thật lâu, rốt cục tại đại khái hơn 4 tháng trước kia trên ghi chép, trông thấy một cái ngắn gọn điều hồ sơ ghi chép. Dương phủ hạ nhân truyền lệnh, đại tướng quân gấp điều mất tích quan võ danh sách tìm đọc, giờ dần đưa đạt, đệ đơn ngày không rõ. Nhậm Dã nhìn thấy quy tắc này ghi chép về sau, biểu lộ cực kỳ nghi hoặc thì thầm một câu, hơn 4 tháng trước, đại tướng quân tự mình điều hồ sơ. Thời gian này, không phải liền là hắn sẽ phải dạ tập đại thông hà thời điểm sao? Thứ này trong tay hắn, nhưng hắn đã chết rồi a. Vậy ta muốn đi đâu tìm đâu? Hắn đứng tại trong kho suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi dập tắt tiên công lửa, lặng yên không một tiếng động rời đi. Phủ thanh chủ, Dương Linh Nhi đầu đội mũ phượng, thân mang hoa phục, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Hai vị thiếp thân tỷ nữ, thể xác tinh thần đều mệt, miễn cưỡng vui cười, kiên trì giúp nàng sửa sang quần áo. Thúy Nhi, nhanh đi đem ta đại hôn lúc xích ngọc vòng tay mang tới, kia là ngọc thanh tặng cho ta đính hôn chi vật, ta hôm nay đeo lên, hắn tất nhiên mềm vui. Dương Linh Nhi đầy mặt mỉm cười, thân thể đoan trang chiếu vào gương đồng. Thật tốt, nô tỳ cái này liền đi cầm. A, đúng rồi. Trên khung xe vải vàng cũng muốn sai người đổi, thay mới. Cha đã sai người dán ra chiêu cáo, phải trả ngọc thanh trong sạch, một hồi ta đi đón về hắn, cái này toàn thành người đều nhìn xem đâu. Khung xe muốn làm cho khí phái một điểm, ai cũng có thể mất thể diện. Dương Linh Nhi không rõ chi tiết dặn dò, thì thầm, gần một năm, hắn rốt cục muốn trở về. Ta cũng không cần cả ngày vì hắn đưa cơm. Nàng cười đến vô cùng vui vẻ, đến mức hai bên phục vụ tỷ nữ, căn bản không đành lòng chọc thủng nàng hết thảy phán đoán, chỉ có thể hết sức phối hợp, dỗ dành nàng. Đạp đạp. Nhậm Gia quỷ thần xui khiến xuất hiện tại trong nội viện, cất bước đi qua đỉnh nghỉ mát, vừa nhấc mắt liền gặp được Dương Linh Nhi. Hắn làm sơ do dự một chút, liền cười kêu gọi đạo, "Dương phu nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a." Soát. Dương Linh Nhi ở bên trong đường bên trong quay người lại, nhìn thấy Nhậm Gia về sau, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, "Chu huynh đệ, ngươi trở về rồi?" "Đúng vậy a, ta đã đến đại đế truyền thừa, vừa ra đế phận." Nhậm Gia giờ phút này còn không có phát giác được Dương Linh Nhi dị thường, chỉ cảm thấy nàng lúc chạm vạng tối xuyên được như thế chính thức, thoáng có vẻ hơi kỳ quái, "Ngài đây là muốn tham gia tiệc rượu sao?" "Chu huynh nha, ngươi trở về đến quá là thời điểm. Thật sự là thiên đại hỷ sự trước mắt ta." Dương Linh Nhi một mặt nhảy cẫng lên ra nội đường, khẽ thi lễ về sau, liền mồm miệng lanh lợi, kích động tự thuật đạo, cũng không biết từ chỗ nào đến một vị thần pháp thông thiên tiền bối, càng đem Tiên Lan Tông vô trần lão cậu chém ở đế phần, sau đó kêu ca sôi trào, hào kiệt cùng nổi lên, thừa thế xông lên đem Tiên Lan Tông đẩy ngã. "Ngươi lần này trở về, liền không cần trốn đông trốn tây, bởi vì cái kia Tiên Lan Tông đã không tại, cũng không ai có thể truy sát ngươi." Chương 830, Sa Minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó, 2. Chương 830, Sa Minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó, 2. Khanh khách. Nàng tiếng cười thanh thúy, vui vẻ đạo, nhà ta Ngọc Thanh cũng không cần ẩn nút. "Cái này không, phụ thân hai ngày trước liền dán ra chiêu cáo, trả lại hắn trong sạch, trả lại hắn chức thành chủ, cái này liền muốn đi đón hắn đâu. Mau mau, ngươi mời bên trong ngồi, ta lệnh người vì ngươi an bài còn tốt phòng trọ, đợi hắn trở về sau, trông thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ, ban đêm cần thiết cùng ngươi đem rượu nói chuyện vui vẻ." Nhậm Dã nghe cái này liền tiếp lời nói, đầu ông trực hưởng, không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh hai vị tỷ nữ, cả lâm mà nói, "À, hắn không phải 4 tháng trước liền đã trở về rồi sao? Tử quý huynh đệ, ta tuy chỉ là một vị nữ tử, nhưng cũng hiểu được, ngươi nhất định sẽ bởi vì lúc trước phụ thân cùng đại ca hướng Tiên Lan Tông mật báo, tiết lộ hành tung của ngươi mà tức giận. Nhưng đối với ta Dương gia mà nói, khi đó thật là không được chọn. Hiện nay, ngàn năm Tiên Tông hủy diệt, đầu này đỉnh ngày không còn. Nhưng ngươi ta, Ngọc Thanh cũng đều còn tại, a sự tình đã đi qua, vậy kính xin ngươi nể mặt Ngọc Thanh, chớ có lại sinh lòng oán trách. Nếu ngươi nguyện ý, đợi buổi tối Ngọc Thanh trở về lúc, ta liền gọi tới phụ thân cùng đại ca, cùng ngươi cùng nhau uống rượu, nói ra được chứ?" Nàng lời nói chân thành, biểu lộ chân thành tha thiết quên Nhậm Dã. "Ngươi từng cứu mạng của ta, ta từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể cùng Dương gia người, cùng Ngọc Thanh trở thành hảo hữu chí giao." Nhậm Dã càng thêm một bước, trong lòng thầm nghĩ, cùng phụ thân ngươi uống rượu, cái này, đây là ý gì đâu? "Ngươi muốn đưa ta đi à?" "Nô, nô tỳ tham kiến cổ hoàng truyền nhân." Bên cạnh tỷ nữ hơi có chút thấp thỏm nhìn Nhậm Dã, kiên trì mở lời. Nhậm Dã nhìn về phía nàng, truyền âm nói, "Nàng, nàng đây là làm sao miệng đầy mê sảng đâu? Công tử, ngài liền thuận tiểu thư giảng." "Lão, lão tướng quân qua đời về sau, nàng liền có chút hồ đồ, thật giống như bị vĩnh viễn vây ở tiếp thành chủ trở về ngày đó. Mỗi ngày sau khi rời giường, liền muốn tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, nhưng mỗi khi đi đến thành chủ cư trú gần một năm phòng tối trước cửa, nàng đều sẽ tinh thần hoảng hốt, sợ hãi, đứng ở trước cửa không dám mở khóa, không dám tiến vào." Tỷ nữ nhẹ giọng trả lời một câu. "Điên rồi." Nhậm Dã nghe nói như thế, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không nói gì. "Tử quý huynh đệ, ta cái này liền sai người dẫn ngươi đi phòng trọ, ngươi lại lặng lặng chờ đợi, ta tiếp về Ngọc Thanh liền về." Dương Linh Nhi đầu đội mũ phượng, thân thể đoan trang, trong hai con ngươi đều là kích động cùng vẻ hưng phấn. Nhậm Dã nhìn nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đờ đẫn gật gật đầu, "Tốt, chúng ta Long huynh trở về. Thúy Nhi, ngươi bên này mang Chu công tử đi phòng trọ.
Vâng, tiểu thư.
Tiếng nói rơi, tỷ nữ hướng Nhậm Dã liếc mắt ra hiệu về sau, liền hướng ngoài viện đi đến. Nhậm Dã cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng đánh giá Dương Linh Nhi, đã thấy đến nàng lại cùng một tên khác tỷ nữ bận rộn. Cách đó không xa, Thúy Nhi tại phía trước dẫn đường lúc, hai mắt phiếm hồng, mang theo một chút nước đỡ nói, lúc đầu đều thật tốt. Nhưng ai biết đại tướng quân đột nhiên chết trận, tiểu thư này nhận kích thích, tại thành chủ tiến vào đế phần lúc, liền đã sinh lòng lửa, nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng lúc trước, nàng thần trí là thanh minh, chỉ là thương tâm, cũng đang khổ cực chờ lấy thành chủ thiếu gia đón ngài trở về. Lại không nghĩ tới, cái này một hai tháng thời gian trôi qua, cái kia rời đi trước triều Long Thành Dương gia chí thân, đại cứu lão gia, lại một cái đều liên lạc không được, cũng không có trở lại bất luận cái gì thư. Tiểu thư càng thêm nóng nội, liền đi một lần đại tướng quân thư phòng. Từ chỗ ấy về sau, nàng liền thần trí không rõ, trở nên điên điên cùng. Nhậm Dã nghe Thúy Nhi lời nói, mắt sáng như lúc hỏi, Dương Minh Đường mang trong tộc chí thân đi, lại có không tin rồi?
Không có.
Thúy Nhi lắc đầu, nô tỳ để trong viện gia đình đi dịch trạm tìm hiểu qua, nhưng trong ngày người nói, đại cứu lao ra bọn hắn đều sớm đi. Nhậm Dã sau một hồi trầm mặc, Dương phu nhân đi qua đại tướng quân thư phòng, việc này đều có ai biết được? Liền ta cùng Hồng tỷ hai người, những người khác không biết.
Thúy Nhi bể.
Nha. Nhậm Dã khẽ gật đầu, lại hỏi, Dương gia này người đều đi, phủ đại tướng quân cũng hẳn là không, lại thêm trong thành hỗn loạn vô cùng. Liền không có người xâm nhập phủ đại tướng quân đánh cướp làm ẩu sao?
Vậy bọn hắn không dám.
Thúy Nhi lắc đầu nói, mặc dù Dương gia người đều đi, nhưng thành chủ còn tại a. Trọng yếu nhất chính là, người trong thiên hạ này đều biết thành chủ vào đế phần tìm ngài đi, liền ngay cả bốn thành binh mã cũng không dám tại lúc này đánh tới, cho nên cái này bốn tháng Dương gia cùng Long gia đều vô sự, lại phủ đại tướng quân cũng có lao quản gia đem quản, ngoại nhân vào không được.
Ừm.
Nhậm Dã chắp tay sau lưng, nhịn không được lần nữa liếc mắt nhìn Dương Linh Nhi, đã thấy nàng cùng vị kia tỷ nữ đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chính hứng thú bừng bừng đi hướng xe kéo. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn vô cùng chua xót. Dương Linh Nhi dù trong ngày thường đối đãi Long Ngọc Thanh có chút điêu ngoa, nhưng là sáng sủa lạc quan tính tình. Nhưng bây giờ gặp lại nàng, nàng không riêng gì một bộ điên bộ dáng, lại càng giống là chết rồi. Chết tại trong đời của nàng vui vẻ nhất một ngày, chết tại cái kia tiếp về trượng phu đêm trước. Tại cái kia đêm trước bên trong, phu thân còn tại, chí thân còn tại, mà đặt ở bọn hắn trên đầu trời cũng ầm vang sụp đổ, hướng nơi xa nhìn, tương lai cực kỳ mỹ hảo. Nàng liền vây ở nơi đó, giống như vĩnh viễn chạy không thoát đi. Nhậm Dã chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói khẽ, chiếu cố thật tốt nàng, nếu là Long huynh trở về, ngươi liền nói cho hắn, ta tới qua. Nhưng phu nhân điên, ta trước hết người hồi gian khách sạn, để hắn đến đó tìm ta thuận tiện. Trừ cái đó ra, không cần nói nhiều. Thúy Nhi hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói, nô tỳ ghi nhớ cổ hoàng truyền nhân phân phó.
Ừm.
Nhậm Dã khẽ gật đầu, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, phủ đại tướng quân. Nơi này có gia đình cùng binh sĩ trấn giữ, Nhậm Dã thoáng phí một chút tâm tư, liền lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Dương lão gia tử thư phòng. Đi vào về sau, hắn đóng cửa lại, thấy trong thư phòng một mảnh lộn xộn, tựa như là bị người đánh đện qua đồng dạng. Tiểu Phôi Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, bản năng tưởng rằng trong phủ đã xuất gia tặc, biết được lao tướng quân chết trận về sau, chạy chỗ này vơ vét tiền tài đến. Nhưng hắn thô sơ giản lược đem thư phòng dò xét một lần, lại phát hiện nơi này vật phẩm quý giá cũng không có giảm bớt, đồng thời án thư bên cạnh thất lạc không ít trang giấy mảnh vỡ, tựa như là có tác giả không viết ra được đến bản thảo. Trong lòng tức hồn hện, triệt để phá phòng, đem sách vở tất cả đều xé đồng dạng. Nhậm Dã chậm rãi xoay người, nhặt lên trên mặt đất trang giấy mảnh vỡ, từng cái thả ở trên bàn, kiên nhẫn mười phần chắp vá. Qua một hồi lâu, hắn bằng vào sắc bén như chim ưng đôi mắt, liền đem đầy đất mảnh vỡ chắp vá thành hai bản danh sách. Tuy có địa phương thiếu thốn mấy góc, nhưng cơ bản đã không ảnh hưởng quan sát. Hắn ngồi tại trước thư án xem hai bản danh sách, dần dần so sánh, dần dần sàng chọn. Sau đó liền có một loại tê cả da đầu, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trong lòng của hắn hết thảy bí ẩn đều dần dần để lộ, lúc trước đủ loại suy đoán cũng nhận được chứng thực. Chương 830, xác minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó, 3, chương 830, xác minh, giải thích nghi hoặc, chết tại hạnh phúc nhất ngày đó, 3, ai, nàng chính là nhìn qua cái này mới bị điên, không thể nào tiếp thu được, cho nên dưới cơn nóng giận xé vật chứng, lật tung đại tướng quân thư phòng. Nhậm Dã nhìn qua hai bản danh sách, thở dài một tiếng. Cái này hai bản danh sách, cuốn thứ nhất chính là công văn kho biến mất mất tích quan võ tường lục, cuốn thứ hai là một bản viết tay danh sách, cả hai có thể lẫn nhau so sánh, so sánh. Một canh giờ sau, nhân gian khách sạn. Lý Ngạn, Dân Hổ, Hứa Bổng Tử, Khánh Ninh, Tiểu Soái, Ái Phi bọn người tề tụ. Nhậm Dã nhìn những này đáng yêu người, cười tủm tỉm nói, là ta, đua của các ngươi trở về.
Chậc chậc.
Khánh Ninh nhí nha nhí nhảnh đánh giá thân ca ca, hai con ngươi sáng tỏ đạo, mặc dù ta không phải rất nguyện ý thừa nhận, nhưng ngươi thật trở nên đẹp trai rất nhiều nha.
Tuy nói,
trở nên đẹp trai cũng chính là gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được.
Ngậm miệng, ngậm miệng.
Nhậm Dã không kiên nhẫn mắng, lão tử thanh danh chính là để ngươi hủy.
Chị dâu, hắn giống ta.
Khánh Ninh đã tìm tới chủ tâm cốt, nhảy không được. Có người ngoài tại, Ái Phi lộ ra phi thường thận trọng, cao lãnh, chỉ mặt mày sảng khoái nhìn tiểu nam nhân, mặt cười như hoa. Nhậm Dã mượt mà dắt qua Ái Phi tay nhỏ, tiếp mắt đạo, ta ngu sao mà không?
Ta hương không?
Ngươi không riêng trắng, không riêng hương, ngươi nhìn xem còn rất cường tráng, rất bền bỉ. Thanh niên đẹp trai xen vào một câu. Nhậm Dã liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, ngươi là ai a?
Ta biết ngươi sao?
Ta thế nhưng là ngươi tình cảm chân thành thân bằng, đáng tin chân chó.
Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào tiểu soái a, đại ca.
Chuẩn bị kết thúc mới chạy đến tiểu soái,
phi thường nhiệt tình trả lời một câu. Con chó, nói xong cùng đi Cửu Lê, ngươi mẹ nó làm sao một chút biến mất lâu như vậy? Nhậm Dã trừng mắt hỏi.
Ai, đừng đề cập.
Tiểu Soái khoát tay nói, ta trở về nhà về sau, ta cái kia xuất giá thế tử, nhất định phải lôi kéo ta đi một chỗ bí cảnh, ta nghĩ đến thời gian còn có giàu có, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ai biết đi vào, liền bị nhốt hơn 2 tháng, sau đó vừa ra tới, cái này trong tộc vốn nhờ Thiên Tỷ Địa Bế phủ một chuyện, làm ra rất nhiều quyết định, ta nhất định phải ở đây, thật đi không được. Nhưng ta một sau khi hết bận, liền lập tức tới, Thiên Địa chứng giám. Nhậm Dã lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu liền hướng về phía Ái Phi hỏi, hắn tiêu phí sao?
Không có.
Ái Phi khẽ lắc đầu. Nhớ một chút, bên trên Ngưu Phúc Địa đỉnh cấp trạch viện chừa cho hắn một bộ, muốn tiền đặt cọc. Nhậm Dã hướng về phía Hứa Bổng Tử nói,
không, ta đã khai phát hắn thật lâu, cái này trích phần trăm ai cũng không thể kiếm, chỉ có thể ta tới.
Dân Hồ lập tức chen lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kim bài tiêu thụ danh phận.
Ha ha ha.
Đám người nghe nói như thế, lập tức nhìn nhau cười một tiếng.
Đi thôi, vừa vặn người đều tại, đi trên lầu, ta với các ngươi nói điểm chính sự.
Nhậm Dã chào hỏi một tiếng.
Tiếng nói rơi, một nhóm cất bước đi đến trên lầu nhà gian, một bên uống trà, một bên hàn huyên.
Nhậm Dã dẫn đầu nhìn về phía Lý Ngạn, miệng nhỏ vô cùng ngọt mở miệng, đại ca.
Cầu ngươi, đừng gọi ta đại ca, ta nghe thật mơ hồ a.
Lý Ngạn dọa đến hồn đều muốn bay, liên tục khoát tay nói, làm đại ca ngươi,
cái này Tinh Nguyên quá bị tội.
Ngươi thật tốt. Nhậm Dã khuyên một câu.
Có chuyện gì, ngươi liền nói, đừng làm nền.
Lý Ngạn cường điệu một câu, cũng đừng bắt góc, không phải ta liền cho muội muội của ngươi làm khó dễ.
Là dạng này.
Nhậm Dã chừng con mắt nhìn, hạ giọng nói, Khương lão tiền bối một kiếm gãy 15 phòng, lưu cho ta một cái không thể không làm, cũng không thể không giải khảo đề, đồng thời nhanh hơn, không thể để cho một kiếm này dư vi thương tới đến Cửu Lê căn bản. Cho nên, ta liền nghĩ,
đám người kiếm củi đốt diễm cao, mọi người một khối đem chuyện này làm.
Lão tiền bối cho ngươi khảo đề, vậy chúng ta đi theo xử lý quặng lông a.
Lý Ngạn hỏi lại,
có thể có lợi.
Nhậm Dã một câu đánh trúng đối phương yếu hại, trước lấy năm thành làm hòn đá tảng, dẫn lừa gạt thương hội tiến vào chiếm giữ, phát điều một chút thuế ruộng, trước tiên đem năm thành binh mã làm yên lòng.
Xin hỏi, ngươi cái này phát điều một chút là bao nhiêu a?
Lý Ngạn nghiêm cần hỏi.
Hiện tại ta cũng khó mà nói, nhưng chính là một chút.
Nhậm Dã cường điệu một câu.
Cái kia lừa gạt thương hội có thể được đến cái gì?
Lý Ngạn hỏi lại.
Một cái lệnh người trong thiên hạ có thụ tôn trọng tiền tên.
Đừng kéo, không trò chuyện.
Lý Ngạn đứng dậy muốn đi.
Ngươi nhìn ngươi, vừa đổi.
Nhậm Dã lập tức gọi một câu, ta còn không có nói xong sao?
Cùng và ở Cựu Lê Đông Đăng phủ trở thành hai nhà liên minh quan thương cơ hội.
Lý Ngạn nháy mắt một cái này Đông Đăng phủ dựa vào cái gì nghe ngươi?
Cựu Lê chi loạn, nhất định phải có một cái cường nhân tọa chấn, tài năng tạm thời chấn áp, lại cái này cường nhân phải là có cực cao danh vọng, đức hạnh đều tốt người địa phương. Hắn Đông Đăng phủ có cường nhân, nhưng còn không đủ để lệnh quần hùng thiên hạ sợ hãi, mà có thể làm quần hùng sợ hãi người kia ngay tại căn này khách sạn, cho nên chúng ta chỉ cần đẩy lên một người từ hắn cùng Đông Đăng phủ liên minh, việc này liền nhất định như đảm.
Nhậm Dã suy tư một chút, đến nỗi tương lai nhất thống sự tình, vậy thì phải tiến lên dần dần, đi một bước nhìn một bước. Nhưng trước mắt là nhất định phải đè xuống dãy núi này sụp đổ, sắp khói lửa đầy đất dấu hiệu.
Không phải, Khương lão tiền bối một kiếm này, chẳng những không thể làm thiên hạ bách tính mỗi ngày sáng ngời, ngược lại còn muốn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số.
Lý Ngạn bình tĩnh nửa ngày, như Đông Đăng phủ đồng ý, ta nhưng về lửa gạt thương hội thương lượng.
Được.
Nhậm Dã sau khi gật đầu, liền lại nhìn về phía Hứa Bổng Tử, tiểu hầu gia đi rồi.
Ừm, hắn chờ gần một tháng, liền chờ không đi xuống, về trước Đông Đăng phủ, bất quá hắn ở đây lưu lại liên lạc chi pháp.
Trong thành có một nhà tử lâu, chính là Đông Đăng phủ bỏ vốn, đến đó tìm trưởng quỹ, liền có thể chuyển tin cho hắn.
Hứa Bổng Tử về.
Người đi gửi thư, để hắn trở lại, liền nói.
Ta lại đột phá hoàng cực cảnh, muốn cùng hắn chia sẻ tâm đắc.
Nhậm Dã tặc tổn hại phân phó một câu.
Ừm.
Hứa Bổng Tử gật đầu.
Nhậm Dã quay người lại nhìn về phía Hứa Thanh Chiêu, gàn từng chữ một, còn muốn làm phiền Ái Phi đi một chuyến.
Giảng.
Nhậm Dã ghé vào bên hai nàng, nhẹ giọng bàn giao vài câu.
Có thể.
Ái Phi sau khi nghe xong, lời nói ngắn gọn gật đầu.
Cuối cùng, Nhậm Dã lại nhìn về phía Dần Hồ cùng Tiểu Soái, lời nói phi thường gián tiếp đạo, hai vị, Cửu Lê một chuyện, các ngươi có muốn hay không lẫn vào một chút?
Làm sao cái lẫn vào pháp?
Dần Hồ cẩn thận hỏi thăm.
Đừng hỏi, hỏi ngược lại muốn cho đến càng nhiều.
Tiểu Soái ngược lại là tương đối thoải mái, đại ca ngươi nói thế nào làm, ta liền thế nào làm.
Về nhà nói cho các ngươi riêng phần mình sống cha, vào Cửu Lê, cùng bản khai cương thác thổ sự tình.
Nhậm Dã bá khí vô cùng trả lời một câu.
Vừa dứt lời, bên trong không gian ý thức hoàng hỏa lô đột nhiên chấn động một cái, sau đó
một viên bị Minh Hà bong bóng hơn một năm đầu người đột nhiên mở mắt ra.
Chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu. 1. Chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu. 1. Hả?
Đang cùng một đám chí hữu nói chuyện phiếm Nhậm Dã, đột nhiên phát giác được bên trong không gian ý thức hoàng hỏa lô bên trong đột nhiên bay ra một viên đầu to lớn, nhiễm Minh Hà chi thủy, nhìn cũng có chút bị ở và sủ kỳ túi.
Con mẹ nó!
Hắn nhịn không được sổ một câu nói tụng.
Ái Phi nghe vậy lập tức đại mi vậy một cái, bản cung đã nói với ngươi bao nhiêu lần, vì quân giả phải chú ý ngôn từ, không ngon miệng nôn ô uế chi ngôn.
Không phải, con mẹ nó.
Nhậm Dã cảm giác cái đầu kia bay lượn mà lên, đồng thời dần dần tản mát ra một cỗ quen thuộc thần hồn khí tức, nhất thời cả kinh tại chỗ luồn lên, kích động nói, con mẹ nó, không phải, thật, ngươi nhìn ngươi cũng sẽ con mẹ nó.
Ông. Quốc Túy thanh âm vừa mới vang lên, một cỗ mạnh mẽ vô tận sinh mệnh khí tức liền mãnh liệt từ Nhậm Dã mi tâm phun trào mà ra. Theo sát lấy, một viên tản ra nhạt nhẽo đạo vận chi lực cực đại xoáy não, tại sinh mệnh chi khí bộc vào, chậm rãi tung bay đi ra, sống sờ sờ hiện hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người mộng, Hứa Bổng từ dọa đến trực tiếp ngồi xổm ở trên ghế, cái này, đây là thứ quỷ gì? Nam, Ái Phi gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, môi son khẽ mở, đang muốn phát ra Quốc Túy thanh âm lúc, lại tại cao tố chất khắc chế xuống, im bặt mà dừng. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng viên kia đầu người, liền ngay cả Lý Ngạn cũng nhịn không được rủi rủi con mắt. Viên kia đầu người tản ra một tia đạo vận chi lực, đồng bên ở trước mặt mọi người lúc, cũng càng giống là bị mấy sợi tiên quang lượn lờ, nhìn mười phần quỷ dị lại cường đại. Khéo Lô Hoa, các bằng hữu của ta. Người kia đầu mở miệng nói chuyện. Là khí tức của hắn, không sai. Lý Ngạn đột nhiên đứng dậy, không thể tin hỏi, lão Lưu. Người mẹ nó sống tới rồi. Cái này kêu cái gì lời nói. Đầu người lộ ra khinh thường lại kêu căng biểu lộ, dừng lại đạo, ta chưa hề rời đi, chỉ là ở khắp mọi nơi. Bành. Nhậm Dã nghe tới cái này trang bức chi ngôn, nội tâm dưới sự kích động, một bàn tay liền quất vào đồng bệnh đầu người bên trên, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không tại đầu ném dưới tình huống, còn có thể như thế trang bức. Không phải, ngươi sao đột nhiên thức tỉnh rồi? Ta còn đang suy nghĩ, cái này hình sơn rõ ràng đã là tiểu bất điểm bí cảnh, vẫn như trước chưa từng xuất hiện phục sinh ngươi biện pháp. Ta còn tưởng rằng, cho là ngươi. Việc này là trẻ con không có nương, nói rất dài dòng, hết thể cũng còn muốn theo lần kia phân cấp nói. Lão Lưu sọ não bị tiên quang bao khỏa, nhìn lập lòe, lại có một loại không cách nào bị nhìn trộm mơ hồ cảm giác. Rất không cần phải. Khánh Linh nghe nói như thế, lập tức khoát tay nói, có quan hệ với như xí ném não mới thành ngữ, chúng ta thật đã nghe quá nhiều lần, không cần ở đây lắm lời. Tốt a. Lão Lưu thanh âm tràn ngập không linh cảm giác, hắn ánh mắt đỏ thấm đảo qua một đám hào hữu, thở dài nói, đế phần đại đạo chi tranh, dù đã kết thúc, nhưng ta tại Cửu Lê sứ mệnh còn chưa kết thúc. Mẹ, ta luôn cảm giác tất cả những thứ này đều là đại đế cùng thiên đạo làm cái bẫy. Ta lập tức còn muốn đi, thi thể tạm thời không cách nào trở về, chỉ có thể lấy thức tỉnh đầu lâu báo tin. Bất quá, ta sau đó phải làm sự tình cần nghiêm ngặt giữ bí mật, chỉ có thể cùng người nhà mình giảng. Hắn thần thao thao nhìn lướt qua đám người, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trên người tiểu soái. À, vị này gương mặt lạ nhìn xem rất xinh à, muốn không ngươi đi ra ngoài trước đi một chút. À, nhiều người như vậy, liền đuổi ta một cái à. Tiểu soái trong lòng mãnh phun mạnh rãnh, liếc mắt nhìn hắn đạo, ta tiêu phí, các ngươi lại bài ngoại. Thôi, không hòa vào đi, không hòa vào đi, ta về nhà. Không cần, không cần. Nhậm Dã lập tức hướng về phía lão Lưu đầu quyền, hắn ở trên ngu đặt trước cấp cao nhất phòng ở, là người một nhà. Nha. Lão Lưu nhìn tiểu soái lộ ra vui mừng biểu lộ, đội ngũ của chúng ta càng ngày càng cường đại. Đừng nói nhảm, mau nói. Lý Ngạn phiền đến không được. Ao ngong. Đầu người phát ra tiếng vang, ẩn ẩn chấn động hư không, sinh ra một trận như con rùa bay lượn nháo tâm âm thanh. Lão Lưu sọ não hơi có vẻ vui sướng ở trong phòng bay loạn, nói khẽ, đế phần mở ra trước, ta tiếp vào mắt cửa nhiệm vụ, lại có một tia thần hồn ý thức còn tại, liền ẩn tàng tại chặt đầu người tinh hạch bên trong, chỉ có điều bị huyền diệu đại đế đạo vận bao khỏa, các ngươi không cách nào cảm thấy được thôi. Cái này mắt cửa nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng lại nhất định phải lấy công bằng công chính thái độ đối đãi mỗi một vị huyết dẫn người. Nói thật, loại này khảo nghiệm là rất khó, cá nhân ta cảm giác so ngốc Hoài Vương đi đế cực cảnh còn khó hơn một chút, bởi vì ta là có ý thức, liền thật rất khó làm được công bằng. Cái này cần phỏng đoán vấn tâm chi đạo, nhưng cũng may lão tử trời sinh thông minh, nộ tính cực mạnh, cũng không có bởi vì ta cùng tiểu phôi vương xung đầy lợi ích tình cảm huynh đệ mà đi đến đường nghiêng. Ta nhiều nhất chỉ là tại bất tường chi cảnh một cửa hải kia lúc vì hắn sinh ra ném một cái ném lo lắng, nhưng phía sau đều vượt qua. Vì cái gì có thể vượt qua đâu? Bởi vì ta liền thường đem chính mình nghĩ thành là Sở Tẫn, đem hắn nghĩ thành là Vô Trần, vừa nghĩ tới đó, ta giết hắn hải tử tâm đều có, tự nhiên cũng liền không có tình cảm. Hắn nói đến đây, Nhậm Dã nhất thời nhướng mày phản bác, ngươi thổi châu bò. Sở Tẫn cùng Vô Trần ở giữa sư đồ nghiệt duyên, là đến về bụi lôi một cửa ải kia mới chân tướng rõ ràng, ngươi làm sao lại trước thời hạn biết được bọn hắn quan hệ? A, ngươi cái gì thị giác, ta cái gì thị giác? Lão tử là mắt cửa a, là đế phần cao nhất núi, ta nhìn thấy đồ vật là ngươi có thể so sánh sao? Lão Lưu thanh âm tràn ngập khinh thường. Vô Trần tại thật lâu trước đó tới qua đế phần, lại đối với đế huyết tình thế bắt buộc. Ta xem qua đại đế đạo vận diễn hóa ra lúc trước bóng ngược, đã sớm biết Lao Vương bắt đạn này mưu đồ làm loạn. Bất quá, hắn mạnh hơn cũng chịu không được ta Khương gia gia kinh thế kiếm lô. Lão Lưu nhẹ giọng giải thích nói, Khương gia gia vào thành lúc, lợi dụng một sợi thần niệm xâm nhập qua đế phần, ta cũng cảm thấy được. Hắn là cả tòa Cửu Lê cao thủ trong thiên hạ, duy nhất có thể lấy thần niệm vào đế phần tồn tại, hắn cũng đều sớm phát giác được đế huyết tồn tại. Ta đã nói rồi, vì sao Khương Tiền Bối gặp ngươi ngộ được hoàng cực chân ý, bộc phát ra gấp 20 lần chiến lực, lực áp tiểu hầu ra lúc, lại không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác. Nguyên lai ngươi ở trong đế phần hết thảy mấu chốt chi chiến, hắn đều thu hết vào mắt ta. Lý Ngạn triệt để bái phục, đây mới gọi là người hộ đạo a. Tiểu Phôi Vương cũng sinh lòng ấm áp chi ý, cười gật đầu. Ngươi một tiếng này Khương gia gia, làm cho ta viêm ruột thừa đều nhanh phạm. Ta thời gian không nhiều, chúng ta tiếp tục về sau giảng. Lão Lưu ngôn ngữ trở nên có chút cấp bách, đơn giản nói, đế phần đại đạo chi tranh kết thúc về sau, ta nên đón chính mình cái thứ hai Cửu Lê việc phải làm. Cái gì việc phải làm? Nhậm Dã truy vấn. Vào bất tường chi cảnh, cứ thế bảo sinh mệnh chi thạch phát ra tinh khiết sinh mệnh chi lực, đi tịnh hóa nơi đó vẫn còn tồn tại 81 tộc anh linh. Nói trắng ra, chính là lấy sinh mệnh chi thạch gột rửa anh linh lệ khí, hoa khí, tà hồn, khiến cho siêu độ giải thoát. Chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu, 2, chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu, 2, mà đó, lão tử không có hóa hòa thượng duyên, lại muốn làm hòa thượng việc. Lão Lưu hùng hùng hổ hổ, ta hoài nghi, lão tử tiến cửu lê, cái này đại đế cùng tiên đạo liền nhìn ta sinh mệnh chi thạch lưu chảy nước miếng. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không được hiểu lầm, mặc kệ ta kéo không gãy phân, đầu này đều là nhất định sẽ ném. Chỉ có điều, cái này trước kéo cùng kéo về phía sau, sẽ ảnh hưởng đến ta vào cuộc nhanh chậm, cùng đế phần mở ra thời gian thời cơ mà thôi. Đại đế lao nhân ra ông ta cũng thật không dễ dàng, độc thân thối lui bất thường, sắp kiệt lực mà chết, nhưng như cũng nhọc lòng con cháu của mình hậu đại, đạo vận sống qua và cổ, cũng không dám diệt vong. Mà tới bây giờ, hắn mới đem hết thể đều an bài tốt. Bất tường chi cảnh bị ta tịnh hóa về sau, nơi đó liền sẽ không còn có tai họa, cũng sẽ trở thành cựu lê nhân gian thiên môn, tự có về sau đại đế chuyển nhân trấn thủ. Lao Lưu hơi có chút cảm khái nói. Nhậm Giã sau khi nghe xong, trong lòng phi thường ngộp bức, bất tường chi cảnh là bực nào bao la a. Nơi đó lâu dài mây đen đỉnh nắp, không thấy nhật nguyệt. Khắp nơi đều tràn ngập ô uế anh linh tà niệm, ngươi mẹ nó. Công việc này muốn làm bao lâu a? Ta cũng không biết, ta bất quá làm xong ngày, ta cũng sẽ đạt được chính mình cựu lê cơ duyên. Lao Lưu lắc đầu trả lời. Cơ duyên gì? Nhậm Giã hỏi. Đợi bất tường chi cảnh mây đen tán đi, ta sẽ có được đại đế truyền xuống đạo gia trí cao thần pháp, tên là Bình Chủ, giải tự pháp. Lão Lưu ngạo nghễ nói, đây là đại đế duy nhất nắm giữ đạo gia trí cao bí pháp một trong, hắc hắc, truyền cho ta. Lời này mới ra, tất cả mọi người lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ, trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao lão Lưu hội rơi đầu? Đây là cái gì kỳ quái nghi thức cảm giác sao? Hắn lại tại sao lại lấy chặt đầu người thân phận trở thành mắt cửa? Đại đế năm đó cũng đụng phải kết thúc đầu chi họa, nhưng vì cái gì lại sống tới rồi? Tất cả những thứ này đều là có nguyên nhân có quả. Nhậm Giã ngơ ngác nhìn hắn, cũng lộ ra một bộ huynh đệ mở lên len rộ vợ cắn răng biểu lộ, khó trách muốn chặt đầu ngươi, đây là đạo gia binh giải chi pháp. Hết thể đều đối mặt. Con mẹ nó, vì cái gì lúc trước đi không phải ta a? Ta cũng có thể siêu độ, ta cũng có thể yêu cửu lê, ta hoàng uy cũng có thể gột rửa nhân gian thai họa a. Ta con mẹ nó còn có thể đi cửa sau đâu? Ta thân sư phụ chính là phong đô chi chủ, ta siêu độ, hắn thu người, cái này rõ ràng là rất tốt phục vụ dây chuyền. Cao bao nhiêu hiệu a? Cái này ngốc không xứng sở trèo lên Lưu Kỳ Thiện, dựa vào cái gì có thể mở lên đường hộ a? Trong lòng của hắn đại hận, trong mắt đỏ bừng đạo, ngươi xuất ra, về sau liền không thể tìm bà nương. Chờ ngươi trở về, ta tại Thanh Lương phủ cho ngươi lưu một cái nhất phẩm Tịnh Thân đại thái giám chức vị, vì ngươi quyền nghiêm triều chính đánh xuống nền vững chắc cơ sở. Ta hiện tại thỉnh cầu một cái Tịnh Thân quan chức vị còn kịp sao? Hứa Bổng Tử đấu kỵ đến đã chuẩn bị xuất kiếm. Tiểu nhân, ta nhìn các ngươi bọn này tiểu nhân biểu lộ, trong lòng thật sảng khoái đến cực điểm. Đồng bên đầu người lộ ra thật thà biểu lộ, cởi mở đạo, được rồi, nói xong, ta cũng nên chạy tới bất tường chi cảnh. Các huynh đệ tỉ muội, chờ ta công thành trở về lúc, chính là Thanh Lương phủ vấn đỉnh thiên hạ một khắc này. À, đúng rồi, nếu như gặp phải phi thường khẩn cấp tình huống, cũng có thể đi bất tường chi cảnh cho ta biết, ta hội ngay lập tức chạy trở về. Giải tự pháp truyền thừa, mặc dù muốn đang siêu độ kết thúc về sau mới có thể có đến, nhưng mẹ nhà hắn thiên đạo cũng không thể thật lấy ta làm trâu ngựa dùng a. Lão tử ngẫu nhiên mời tầm vài ngày giả, hẳn là không có vấn đề. Lão Lưu tức giận, đó là ngay cả thiên đạo cũng dám trực tiếp mắng tồn tại. Mọi người dù đối với lão Lưu cái này may mắn ra hỏa, sinh lòng đố kỵ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng thật là không dễ dàng. Lúc trước chẳng những tiếp nhận kết thúc đầu nỗi khổ, bây giờ lại muốn một người đi xa, lại muốn tại cái kia hoang tàn vắng vẻ, mây đen đỉnh nắp bất tường chi cảnh bên trong ngồi chờ, siêu độ, một mình sống qua một đoạn phi thường cô độc tuế nguyệt. Cho dù đối với lòng mang đại thiện người mà nói, đoạn này tuế nguyệt cũng cùng ngồi tù không khác. Quả nhiên, này nhân gian là không có cơm trưa miễn phí. Ai, lúc đầu nghĩ đến, ngươi tỉnh, mọi người còn có thể tụ họp một chút, lại không nghĩ tới lại yếu đạo đường. Lý Ngạn thở dài một tiếng. Chúng ta đều ở trên đường rèn luyện tiến lên, đây là tương lai đế quốc quân lâm thiên hạ cơ sở. Lão Lưu như cái chính ủy trả lời, chúng ta riêng phần mình cố lên. Ái Phi nhìn sọ não của hắn, nhắc nhở, giải tự pháp dù tốt, nhưng cái này tầm cảnh chi ý cũng là người tu đạo cần thiết vượt qua một đạo lệch trời. Ta tin tưởng đại đế mệnh ngươi đi như thế nơi hoang vu khổ tu, cũng là có tầng này dụng ý lưu minh, chớ có cô phụ tuế người ta. Đa tạ đệ muội chỉ điểm, ta đi lại. Lão Lưu mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ai, ta cái này tấn thăng tứ phẩm tu hội, bị cái này cựu lên một nhóm làm cho hiếm nát. Nhậm Khánh Ninh cất bước đi đến phía trước, đưa tay cầm ra một bản sư tôn tặng cho điện tịch, giao cho Lão Lưu. Đây là một bản hô hấp thổ nạp tâm kinh chi pháp, mỗi ngày đọc một thiên, chẳng những có thể làm chính mình thần hồn thanh minh, còn có thể đi trừ một thể, tăng lên tâm cảnh. Nhiều đến không nói, ta cho ngươi một cái ôm, ngươi cho hai ta bình sinh mệnh chi thủy, rảnh rỗi ta đi bất tường chi cảnh nhìn ngươi. Hứa Bổng Tử lời nói ngắn gọn. Lão Lưu nghe chí hữu nhóm cáo biệt chi ngôn, nội tâm rất là cảm động, quay đầu nhìn về phía tiểu soái đạo, thấy không, mỗi một lần phân biệt, bọn hắn đều phải để lại cái móc, lấy thuần túy hữu nghị trực kích linh hồn của ngươi, bảo đảm ngươi bất luận đi đến chỗ nào, đều sẽ muốn cùng bọn hắn mau chóng gặp nhau, từ đó đạt tới đến tiếp sau tiêu phí mục đích. Rõ ràng, tiểu soái bừng tỉnh đại ngộ. Không bao lâu, lão Lưu nhìn như tiêu sái, kỳ thực lại lưu luyến không rời cáo biệt một đám bằng hữu, đồng thời tại Nhậm Giã đơn độc đồng hành, rời đi nhân gian khách sạn, đi đến một chỗ kín hẻm. Còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Lão Lưu trầm ngâm nửa ngày, thần thần bí bí mở miệng. Chuyện gì? Nhậm Giã hỏi. Lão Lưu nhìn hắn, lời nói ngắn gọn hỏi, ngươi ban sơ đến Cửu Lê mục đích là cái gì? Nhậm Giã không chút do dự trả lời, đương nhiên là vì tăng lên nhục thân a. đó là ai dẫn dắt ngươi đến Cửu Lê? Lão Lưu lại hỏi. Là Thiên Tỷ Địa Hứa tiên sinh a. Hắn vì sao lại biết trong cái đế phần này nhất định có thể tăng lên nhục thể của ngươi chi pháp? Lão Lưu tạm vấn. Nhậm Dã nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, hắn nói với ta, Cửu Lê đại đế chính là binh chủ, thượng thần, nhục thân cực kỳ cường hãn, cho nên trong cái đế phần này khả năng có lưu đế thể tâm kinh cùng luyện yêu hồ. Ta nếu có được đến, nhục thân tất nhiên nhất phi chủ thiên, tương lai có thể chiến Thiên Tỷ Địa cổ hoàng truyền nhân. Ta cảm thấy hắn nói chính là giả, cố ý sách cái gì đế thể tâm kinh, nhưng kỳ thực nơi này nhưng căn bản không có như thế đại đế tâm kinh. Lão Lưu không có nửa người dưới về sau, trí lực thẳng tắp lên cao, nghiêm túc phân tích nói, ta cảm thấy một người bình thường là tuyệt đối sẽ không dùng một kiện chuyện không chắc chắn đi khuyên một người khác đặt mình vào nguy hiểm. Hắn biết đế phần bên trong có được có thể làm người tăng lên nhục thân biện pháp, cho nên ta cảm thấy trong lòng của hắn là biết được đế huyết tồn tại. Chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu 3. Chương 831, chặt đầu người đi xa, Long Ngọc Thanh khẩn cầu 3. Nhưng là chúng ta trước khi tới tuyệt đối không thể nào nghĩ đến cái này đế phần hội hung hiểm như thế, liền ngay cả lục phẩm đều vẫn lạc nhiều như vậy vị. Hiện tại càng thêm biết được, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng biết được đế huyết tồn tại. Trước mắt trước thời hạn biết được liền hai người, một vị là Vô Trần, một vị là Khương Gia Gia. Lão Lưu lo dịp rồi rào đạo, như vậy ngươi nói, giả thiết tất cả những thứ này đều thành lập, cái kia Hứa tiên sinh sẽ là người bình thường sao? Nhậm Dã mắt sáng ngời nhìn hắn, vui mừng nói, ngươi nghĩ rất xa, ngươi thật sự lớn lên. Hứa tiên sinh tuyệt đối không phải bình thường, ta cảm thấy hắn một mực tại giấu giốt. Đến nỗi hắn dẫn dắt ngươi đoạt được cơ duyên mục đích, vậy ta cũng không rõ ràng. Lão Lưu nhe răng đạo, tóm lại, trong lòng ngươi có cái đo đếm là được. Ừm. Nhậm Dã nghiêm túc gật đầu, ta đi lại. Tốt, không nói nhiều, ta muốn cảm giác thiên đạo và bất tưởng trí cảnh. Lão Lưu đồng bình ở nơi đó, chờ ta trở lại, lấy binh giải pháp, giúp ngươi giết xuyên toàn bộ Thiên Tỷ Địa hỗn loạn trận doanh. Cái gì chó má diện bích nhân, cái gì cổ hoàng truyền nhân, toàn diện một tay đốn chết. Nhớ Ái Phi lời nói, cảm giác tâm cảnh trọng yếu hơn. Rõ ràng, cáo tử. Chân trọng a, đừng có lại tùy chỗ đại tiểu tiện. Nhậm Dã phất tay. Ha ha ha, đi. Và anh. Trong cười to, Lão Lưu câu động thiên đạo, tại một mảnh quang ảnh trong lúc mơ hồ, nhập môn rời đi. Sinh mệnh chi thạch, nắm giữ sinh mệnh chi lực, chuyến này đi xa. Lão Lưu hoặc là chính mình đang siêu độ bên trong thang phẩm, hoặc là trí bảo thang phẩm. Nhậm Dã từ đáy lòng thay hắn vui vẻ, tóm lại, hắn xem như đứng lên. Tiếng nói rơi, Tiểu Phôi Vương quay người đi hướng khách sạn. Đạp đạp. Đúng lúc này, khách sạn trước phố dài chi nam, có một lớn một nhỏ hai tên nam tử, bước nhanh mà đến. Nhậm Dã liếc mắt liền nhận ra bọn hắn, theo thứ tự là Long Ngọc Thanh cùng Tiểu Bất Điểm. Hắn hơi ngưng lại một chút, liền hô lớn, "Long huynh!" Xoát. Trên đường dài, Long Ngọc Thanh đột nhiên quay đầu lại, đầu tiên là nhìn Nhậm Dã sững sờ, sau đó trong hai con ngươi liền bộc phát ra mãnh liệt sống sót sau hai nạn cảm giác. "Chu huynh, có thể tính đợi đến ngươi." Hắn dậm chân lên đón, lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiểu Bất Điểm tại lầu 3 tìm tới mẫu thân, huynh trưởng tỷ tỷ, người một nhà đoàn tụ, bầu không khí vui thích. Cùng lúc đó, Nhậm Dã cùng Long Ngọc Thanh đi tới khách sạn tầng cao nhất đài ngắm cảnh, cùng nhau nhìn về phía bị chiến tranh mây đen bao phủ, hơi có vẻ hỗn loạn chiều Long Thành. Trên đài bảng gỗ bên cạnh, Long Ngọc Thanh cúi đầu, thanh âm khàn khàn đạo, nhạc phụ ta chết trận, trong thành tướng Linh Gia Quyến, còn có Dương Gia người cũng đều trước thời hạn chạy tránh họa. Hiện nay, liền chỉ có ta cùng Linh Nhi, còn có Long Gia một chút thân tộc còn tại. Nhậm Dã đón gió đêm, nghe Long Ngọc Thanh lời nói, nhưng không có tiếng nói. Trong bóng tối, hắn trên gương mặt chảy ra vô cùng thấp vọng, vô cùng bàng hoàng biểu lộ, mang một tia nước lỡ nói, kỳ thật, Tiên Lan Tông ẩm vàng sụp đổ thời điểm, ta cũng không muốn trở về chiều rồng, nhưng làm sao nhạc phụ đại nhân cùng Linh Nhi nhất định phải đem ta tiếp về. Trong lòng ta rất sợ trong thành này quyền quý nhìn ta trước mắt, hội trong bóng tối đi ám sát sự tình. Nhưng ta lại không dám vi phạm nhạc phụ ý tứ, thẳng đến hắn chết trận về sau, tin tức truyền về một khắc này, ta nội tâm đều đối với hắn hoảng hốt vô cùng. Nhậm Dã có chút quay người, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, Long huynh, ngươi là sợ Dương gia giết ngươi, thay vào đó sao? Trong lòng ta đi qua đủ loại hồi ức nói cho ta, nhạc phụ tuyệt sẽ không giết ta, nhưng hiện thực nhưng cũng đang không ngừng nhắc nhở ta, Dương gia này tùy thời đều có năng lực giết được ta. Long Ngọc Thanh móc tim móc phổi đạo, nếu là ngày ấy ta uống xong rượu độc bên trong, không ai có thể để vào bảo đảm ta một mạng đồ vật, lại nên như thế nào đâu? Nếu như Dương gia không được chọn, ta hạ chẳng sẽ là cái gì? Long Ngọc Thanh lắc đầu thở dài nói, ta không dám nghĩ, tưởng tượng liền sẽ lâm vào thật sâu bản thân trong mâu thuẫn. Ta có thể hiểu được ngươi mâu thuẫn. Nhậm Dã nhìn xem hắn, ngươi từ đế phần đi ra về sau, về nhà sao? Không có. Long Ngọc Thanh lắc đầu nói, ta cùng Hình Vô rời đi đế phần về sau, liền một đường chạy đến căn này khách sạn, còn không có trở về đâu. Ừm. Nhậm Dã dừng lại một chút, cũng không đành lòng hướng hắn nhắc lên Dương Linh Nhi điên một chuyện, chỉ nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiếng nói rơi, Long Ngọc Thanh nhìn Nhậm Dã bên mặt, liền chậm rãi uốn lượn đầu gối, vài một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nhậm Dã nhíu mày, lập tức tránh ra thân vị, ngươi làm cái gì vậy? Chu Minh, thế gian này có thể cứu ta Long Ngọc Thanh một nhà người, cũng chỉ có ngươi. Long Ngọc Thanh chậm rãi chảy ra nước mắt, âm thanh run rẩy đạo, Tiên Lan Tông sụp đổ, mặt khác bốn thành lên 400,000 binh mã, vây ta chiều rồng. Nhạc phụ chết trận, Dương gia tướng tinh nhuệ mất hết, trong thành bách quan chạy tán loạn. Cái này một tòa thủng trăm ngàn lỗ cổ thành, căn bản ngăn cản không nổi mặt khác bốn thành dã tâm cùng tham lam. Thành phá đi lúc, ta cùng Linh Nhi tất nhiên là muốn bị phanh thây xé xác. Ta Long gia tiên tổ lập nên cơ nghiệp, cũng muốn chắp tay để cùng người khác. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi cổ hoàng truyền nhân, mượn người hộ đạo cùng phía sau tông môn chi uy, mới có thể lệnh bốn thành sợ hãi lui binh. Chu Minh, giúp ta một chút, cứu ta cả nhà một mạng, ta dập đầu cho ngươi. Hắn không có xách một câu lúc trước chính mình liệu mình cứu Nhậm Gia ân tình, chỉ cũng đúng kỳ vọng đối phương có thể thân xuất biệt thủ. Tiểu Phôi Vương nhìn hắn, lập tức đưa tay ngăn lại hắn dập đầu cử động, cũng ngạnh sinh sinh đem hắn đỡ dậy. Trong bóng tối, hai người xa xa đối mặt. Nhậm Gia quay người nhìn về phía tràn ngập sợ hãi, hỗn loạn, tính toán, cùng lo lắng bất an lê dân nhân gian chi cảnh. Hắn ngắm nhìn trong cổ thành phố dài, hơi ngưng lại về sau, liền ngay thẳng hỏi, Long Minh, ngươi thực sự nói cho ta, ngươi là chỉ muốn bảo vệ toàn tộc người tính mệnh, còn là nghị kế thừa Long Gia di nguyện của tổ tiên, trở thành cái này Tiên Lan Ngũ Thành chân chính quốc chủ? Hắn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ châu ngọc tại Long Ngọc Thanh trong hai lỗ tai nổ vang. Ngươi lời này là ý gì a? Long Ngọc Thanh sững sờ nửa ngày, liền hai mắt mê mang hỏi ngược lại. Vâng. Đúng lúc này, Nhậm Dã trong nhục thân lần thứ nhất tản mát ra chướng mắt kim quang, một cỗ khủng bố uy áp bao phủ lại Long Ngọc Thanh quanh thân. Ánh mắt của hắn như đuốc, sắc bén đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, như chừng mắt kim cương hỏi, trả lời ta, ngươi muốn cái nào? Chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 1, chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 1. Long Ngọc Thanh nhìn chừng mắt chừng chừng, nhục thân chợt hiện ra một sợi kim quang Nhậm Dã, cái này trong lòng lại nổi lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Hắn thật không còn là cái kia mới vào Cửu Lê, bị Tiên Lan Tông truy sát đến cùng đường mặt lộ chó nhà có tang, mà là thần năng cường đại, cũng có được thần cấm người hộ đạo đế phần duy nhất bên thắng. Chỉ là hắn nhục thân tản mát ra khủng bố uy áp, là đủ lệnh bất luận cái gì cùng giai người sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Long Ngọc Thanh chỉ là một vị phổ thông tam phẩm người tu đạo, tự nhận chịu không nổi nhân hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh nhận ẩn phun trào uy áp. Hắn bỗng cảm giác chính mình linh hồn run rẩy, hai chân cũng không tự giác mà run run. Hắn thân ra tính mệnh, giờ phút này tất cả đều nắm tại cổ hoàng truyền nhân trong tay, trong tự nhiên tâm thành hoàng sợ thành sợ hai nói, Chu Minh, ta không muốn làm cái gì Tiên Lan Ngũ Thành quốc chủ, càng không muốn lại cầm quyền, ta chỉ muốn thật tốt sống sót. Chiếu cố tốt Linh Nhi, chiếu cố tốt mỗi một vị tộc nhân. Nhậm Dã nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, lời ấy thật chứ? Thật. Long Ngọc Thanh âm thanh run rẩy, cấp bách cắn răng nói, nếu là có thể thối lui bốn thành binh mã, ta nguyện ý giao ra Triều Long Thành hành chính chi quyền, cùng binh quyền, đều cắt nhường nơi đây hết thảy thu thuế lợi ích. Nhậm Dã nhìn hắn kinh hoàng nhát gan biểu lộ, liền nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó ngựa khí nhu hòa rất nhiều hỏi, cái kia nếu là ta đem ngươi đỡ đến năm thành quốc chủ vị trí, ngươi có thể làm gì? Tài giỏi được không? Long Ngọc Thanh nghe thấy lời ấy về sau, liền triệt để bê, hai mắt mê mang nói, lời này ý gì? Ai? Nhậm Dã quay người hướng về phía trước, nhìn Triều Long Thành phố dài, bất đắc dĩ nói, Khương Dục tiền bối tại sao lại ra một kiếm kia, chém hết trên trời quần tiên? Không khách khí nói, đó là bởi vì ta, bởi vì nơi này có hắn tín nhiệm hậu bối tại, cho nên một kiếm này chém ra, Cửu Lê mới sẽ không càng thêm hỗn loạn, càng thêm dân chúng lầm than. Quân hùng cũng không dám mượn quần tiên ngã xuống cơ hội tốt, lẫn nhau xua binh chinh phạt, lệnh vốn là mục nát hắc ám Cửu Lê. Khói lửa đầy đất, thi hài đầy đất. Nhưng ta cây không ở nơi này à, ta cũng không thể ở lâu nơi đây cân bằng thế lực khắp nơi. Ta có thể làm chính là đem một kiếm tiếp được, mượn đế phần kinh thế kiếm lô chi uy, nắm nâng ra một vị tài đức sáng suốt, nhân đức quốc chủ, lại bằng vào ta phía sau tông môn nội tình, vì người nọ xây dựng tốt liên minh cầu đối, đoàn kết ra một cỗ quần hùng không dám chống lại thế lực cường đại, lắng lại tranh chấp cùng khói lửa. Chết để còn Cửu Lê nhân gian một cái nhật nguyện sáng tỏ tương lai. Vị này nhưng bị nắm nâng ra năm thành quốc chủ, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Đệ nhất, hắn nhất định phải là tại Cửu Lê bản thổ lớn lên hài tử, biết được bản địa phong tục, thể nội chạy xuôi Cửu Lê huyết mạch, như thế mới có thể có đến bách tính tán thành. Thứ hai, hắn nhất định phải có nhất định danh vọng, đến lại bị lúc có thể danh chính ngôn thuận, có thể làm văn võ bá quan cam tâm thần phụ. Thứ ba, hắn nhu phẩm đi đoan chính, lòng mang thiện niệm, lại có được cải biến nơi đây hiện trạng, lệnh Cửu Lê càng thêm phồn thịnh hưng thịnh chí hướng. Kỳ thật, có thể thỏa mãn trở lên điều kiện nhân tuyển tốt nhất chỉ có một cái, kia chính là ta đồ đệ Tiểu Bất Điểm. Nói đến đây, Nhậm Dã ánh mắt ngưng tụ, lời nói chân thành tha thiết đạo, hắn không phải con em quyền quý, chính là hàn môn xuất thân, lại càng dễ được đến thiên hạ bách tính trung tình, cũng phù hợp trên trời quần tiên vẫn lạc, bách tính chi tử một lần nữa cầm quyền chính trị ẩn dụ. Lại thêm, hắn bây giờ được đến hoàn chỉnh đại đế truyền thừa, chính là trong cõi u minh chú định Cửu Lê chi chủ. Như để cử hắn cầm quyền năm thành, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Tương lai đợi hắn lớn lên, liền có thể năm thành làm cơ sở, chậm chậm phóng nhãn thiên hạ. Lời ấy cực kỳ. Long Ngọc Thanh lập tức phụ hòa nói, không có người so đại đế truyền nhân thích hợp hơn đứng ra tiếp nhận năm thành chi chủ đại vị. Nhưng hắn quá nhỏ, khỏi phải nói cái gì hùng tài vĩ lực, chính là cai sữa đều muốn giới một thời gian thật dài. Nhậm Dã bất đắc dĩ lắc đầu nói, cho dù bị cưỡng ép nắm nâng đi lên, cái kia đơn giản cũng chính là một vị thiếu chủ khôi lỗi, chẳng những không thể ở bên cạnh ta thanh tu, ngược lại còn muốn thời khắc đề phòng, hắn bị gian nhân bắt góc, bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Vạn nhất dài lệch, ta lại như thế nào có thể cùng đại đế lao nhân ra ông ta bàn giao a? Cho nên, ta càng nghĩ, trong lòng cảm thấy trước mắt chỉ có một người có thể gánh này trước trách lớn. Nói đến đây, Nhậm Dã quay đầu nhìn về phía Long Ngọc Thanh, chậm rãi nhấc cánh tay, chỉ vào gương mặt của hắn đạo, chính là ngươi. Ta. Long Ngọc Thanh ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Đúng. Ngươi Long Ngọc Thanh vốn là Triều Long chi chủ, bất luận là xuất thân, danh vọng, đều phù hợp cái kia ba điểm yêu cầu. Ngươi dù thanh danh cũng tốt, nhưng lúc trước đó là bởi vì có Dương gia phân quyền nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu ngươi có thể tại xác nhận đại vị về sau, đi nhân đức chi chính, gắng đạt tới cải biến nơi đây hiện trạng, người trong thiên hạ kia tự sẽ tin phục. Đồng thời, cái này Triều Long Thành bên trong Bách Quan Thành viên tổ chức, nói thế nào đều cùng ngươi là quen biết cũ. Ngươi quen thuộc bọn hắn, cũng không cần đại động, nhiều nhất hội có một chút bổ nhiệm bên trên điều chỉnh, từ cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều tranh quyền đoạt lợi sự tình, cho nên, ngươi tới đón qua vị trí này là lý tưởng nhất. Tiểu Phôi Vương nói đến đây lúc, liền nhìn chằm chằm Long Ngọc Thanh hai mắt, gàn từng chữ hỏi, "Long huynh, ngươi liệu mình cứu qua ta, phần ân tình này ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, càng là ta có thể tín nhiệm ngươi tuyệt đối cơ sở. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta, nếu là ta dùng hết tự thân sở hữu nội tình, nắm nâng ngươi leo lên đại vị, ngươi tài giỏi được không? Ngươi thật có thể còn cựu lên một cái Thái Bình Thịnh thế sao? Ta, như thế trách nhiệm, ta sợ ta tiếp nhận không đến a." Long Ngọc Thanh có chút thất vọng, ánh mắt sợ hãi nói, "Dĩ vãng, ta mặc dù là thành chủ, nhưng cái này phủ nha cùng quân doanh sự vụ lớn nhỏ đều là từ nhạc phụ một tay xử lý. Liền ta bản nhân mà nói, ta không có bất luận cái gì hành chính kinh nghiệm. Như cho ngươi nguyện ý làm gì? Ngươi nguyện ý vì cái kia Thái Bình Thịnh thế mà cố gắng sao?" Nhậm Dã trong nhục thân chợt hiện cái tia sợi kim quang càng tăng lên, ngữ khí cực kỳ cường ngạnh đem đối phương đánh gãy, chỉ nói thẳng ép hỏi. "Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi." Long Ngọc Thanh ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định, hắn có chút lắc lắc hai tay áo, hết sức trịnh trọng hướng về phía Nhậm Dã hành lễ, thanh âm hùng hậu, biểu lộ chân thành tha thiết vô cùng đạo, "Ta không biết mình có thể hay không làm xong, nhưng nếu là Chu Minh thật tín nhiệm ta, đem như thế chức trách lớn phó thác cho ta. Vậy ta Long Ngọc Thanh cho dù chịu làm giọt cuối cùng tâm đầu huyết, cũng sẽ đi nhân đức chi chính lệnh, tụ thiên hạ vạn dân chi ý, tận hắn có khả năng vì Tiên Lan ngũ thành, thậm chí cả tòa Cựu Lê nhân gian, khai sáng một người người như rồng thịnh thế. Lời ấy thật chứ? Nhân hoàng khí vận ở đây, thiên đạo chi nhãn ở trên, nếu có nửa câu nói ngoa, ta Long Ngọc Thanh xứng nhận thiên kiếp hai đường, hồn phi yên diệt nơi này, ta Long gia dòng dõi đời đời bị nô, muôn đời không được thời gian xoay sở." Long Ngọc Thanh hai mắt tinh hồng, thanh âm khàn khàn trùng thiên khởi thể. Chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 2, chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 2, Nhậm Dã nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn, theo trong thần sắc hắn nhìn thấy chân thành, nhiệt liệt, cùng đến chết cũng không đổi kiên định. Bất luận là tâm tình của hắn, ánh mắt của hắn, hay là hắn lời thề, vào đúng lúc này đều là thuần túy, chân thành tha thiết, không có nói sai. Nhậm Dã chậm rãi thu hồi ánh mắt, thu liễm nhục thân của mình khí tức, đồng dạng lời nói kiên định nói, "Tốt, ngươi tối nay ngồi phủ, liền cho bốn thành thành chủ các viết một phong thư tín, nội dung nhưng giống nhau, mời bọn hắn sau 7 ngày, đến Triều Long Thành một lần, cùng bản tương lai đại kế. Ta cũng làm cho bên người hảo hữu, đi cho Đông Đăng phủ tiểu hầu gia đưa tin. Cùng bốn thành nghị sự về sau, ta liền tận hắn có khả năng, trước làm cho năm thành cùng Đông Đăng phủ kết minh, lại từ uy vọng ngập trời Đông Đăng phủ ra mặt, mời Cửu Lê cùng Trung Chí hướng quần hùng hội minh, cũng chế định tốt minh ước, cùng chia 15 tông chi địa, cùng nhau trấn áp hết thảy đạo binh sự tình, đi thống nhất chính lệnh. Tương lai lục phẩm chí cường giả, cũng đã không còn ngươi ta phân chia, ai như vào cảnh giới này, liền đều muốn bảo minh, cùng thủ Cửu Lê thiên địa thanh minh." Long Ngọc Thanh trầm ngâm nửa ngày, nghi ngờ nói, "Chu Minh, nếu là hội minh, người nào tới làm hội minh chi chủ đâu?" Lão hầu gia đức cao vọng trọng, lại làm việc có chút chính phái, hắn nhưng khi hội mình chi chủ, chúa tể Cửu Lê đại thế, mà còn lại quân hùng thì riêng phần mình chấn thủ một phương, cùng thủ minh ước, cũng bao quát Tiên Lan ngũ thành. Nhậm Dã bể, nhưng cái này Đông Đăng phủ nội tình 10 phần hùng hậu, 15 tông sụp đổ về sau, phóng nhãn cả tòa Cửu Lê thiên hạ, đã cực ít có phương nào thế lực nhưng cùng hắn chống lại. Long Ngọc Thanh không hiểu hỏi, "Ngươi lại có gì nắm chắc thuyết phục lão hầu gia từ bỏ vấn đỉnh thiên hạ tốt nhất cơ hội tốt, đi làm một cái hội minh chi chủ đâu?" Nhậm Dã nhìn hắn, nói khẽ, "Đông Đăng phủ cho dù có được vấn đỉnh thiên hạ nội tình, nhưng muốn lấy một châu chi địa làm được thiên hạ nhất thống, vậy ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm quan cảnh. Lại thêm, cái này Cựu Lê chi địa vương triều thế gia, như nghị quân lâm thiên hạ, thì tất nhiên muốn có được một vị lục phẩm tòa chấn. Lão hầu gia bây giờ còn tại, tự nhiên có thể thỏa mãn điều kiện này, nhưng hắn cùng Vô Trần bọn người là cùng thế hệ, trước mắt đã là gần đất xa trời, thọ nguyên không nhiều lão nhân, nếu có một ngày hắn không tại, cái này Đông Đăng phủ làm sao đi gì theo đâu? Hội minh một chuyện, nhưng khiến Đông Đăng phủ mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm không ngừng nghỉ chính phạt, rút ngắn thành nhiều nhất mấy tháng hội minh trao đổi, mà sau lưng ta tông môn duy trì, cũng có thể trợ Đông Đăng phủ có được mời quần hùng hội minh tư bản. Hắn dù chưa đến Cửu Lê chi chủ chi danh, nhưng đã có kỳ thật, như thế đường tắt hắn không đi, đây chẳng phải là cùng đứa ngốc không khác sao? Huống chi, ta ở trong đế phần cũng cùng tiểu hầu gia từng có tiếp xúc, lấy tính tình của hắn nhìn, cái này Đông Đăng phủ người dù làm việc tùy tiện, nhưng lại ngay thẳng lỗi lạc. Phóng nhãn cả tòa Cửu Lê thiên hạ, cũng chỉ có Đông Đăng phủ không có nền chính trị hà khắc thuế nặng, bách tính an khang. Cái kia để cử lão hầu gia vì hội minh chi chủ, liền sẽ không tổn thương đến Đông Đăng phủ căn bản lợi ích, càng sẽ không vi phạm Đông Đăng phủ hạch tâm chính lệnh. Cho nên, ta nghĩ không ra hắn có gì lý do cự tuyệt. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ đáp lại, lệnh Long Ngọc Thanh sinh lòng kính nể, Chu Minh tại chính trị quyền mưu trên một chuyện, suy nghĩ thành thủ, trầm ổn, kỳ thật ngươi so với ai khác đều thích hợp quản lý cái này Tiên Lan ngũ thành, thậm chí là cả tòa Cửu Lê nhân gian. Không không, ta cây không ở nơi này, cũng không có tinh lực đi cân bằng Cửu Lê chi loạn tượng. Chí hướng của ta, cũng không ở chỗ này. Nhậm Dã nhớ tới gánh vác lấy vô số nợ bên ngoài Thanh Lương đế quốc, trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Thịnh tình thương thuyết pháp là chí không ở chỗ này, thấp SQ thuyết pháp là, ta con mẹ nó cũng đang đuốt tảng đá qua sông à, một cái đế quốc đã làm cho tâm lực ta lao lực quá độ, cái này song tuyến thao tác, đây không phải là muốn đem chính mình mệt mỏi chết. Vì quân giả, tuyệt không thể mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm, mà là chỉ có thể là chủ tính trung tài nguyên, dệt lưới bắt cầu, lấy người ngự người, tài năng tại khắp nơi đều nghe thấy tiếng vọng. Bên cạnh, Long Ngọc Thanh châm trước đường này, lại hỏi, vậy ngươi lại chuẩn bị như thế nào cùng bốn thành thành chủ thương lượng đâu? Bọn hắn tương lai nên đi nơi nào? Cửu Lê chi loạn đã tiếp tục vô tận tuế nguyệt, hắn tựa như là một vị bệnh nguy kịch lão nhân, muốn cần phải trị, liền muốn tiến lên dần dần, không thể quá gấp. Cái này bốn thành thành chủ dù hám lợi, đi bạo chính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng bọn hắn lại cùng lòng ra, đều tại riêng phần mình trong thành kinh doanh ngàn năm, quan hệ rắc rối khó gỡ. Như đổi người sống, cái này chính lệnh khó mà phổ biến, phía dưới lại có bao nhiêu qua loa tắc trách, cái kia ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vậy không bằng lấy Cửu Lê đại thế, ân uy tịch thì đã cam đoan bọn hắn hiện hữu quyền lực, địa vị, để bọn hắn tại quần tiên đã vẫn là sự thật bên trong, mâu thuẫn bản thân lựa chọn. Hoặc là bọn hắn thủ hộ lợi ích, cuối cùng bị hội mình chi sư chính phạt, hoặc là thủ hộ quyền lực của mình, địa vị, tự mình ra tay đánh chết trong thành hút máu quyền quý, theo đại thế, đi hạ khắc trinh thuế nặng, đi nhân chính. Nhậm Dạ nói đến đây, liền quay đầu nhìn về phía Long Ngọc Thanh, tin tưởng ta, loại này bản thân thanh tẩy nghiệp vụ, muốn thành thành chủ tuyệt đối so bất luận một vị nào tài đức sáng suốt quốc chủ, cùng quân sư Mưu Thần đều muốn làm được tốt. Long Ngọc Thanh nghe vậy ánh mắt sáng tỏ, lời ấy cực kỳ à, chỉ có thân ở hắc ám người, tài năng trông thấy càng nhiều vật bẩn thỉu. Chu Minh Cao Minh. Cao Minh không dám giảng. Nhậm Dạ khoát tay một cái, chúng ta đều chỉ là hy vọng, Cửu Lê có thể tốt thôi. Long Minh, ngươi hôm nay trở về, liền hướng bốn thành thành chủ truyền tin đi, bằng vào ta chi danh mời. Tốt. Long Ngọc Thanh được đến Nhậm Dạ hứa hẹn về sau, cái này trong lòng mọi loại thấp thỏm cùng kinh hoàng, liền nháy mắt không còn sót lại chút gì, có chỉ là thần thanh khí sảng, toàn thân tư thái cảm giác. Ta vừa mới trở về, còn muốn đi tiễn biệt một chút người hộ đạo tiền bối. Nhậm Dạ quay người nói. Tiễn biệt. Long Ngọc Thanh thoáng sửng sốt một chút, ngươi sư tôn tiền bối muốn đi sao? Sư tôn. Nhậm Dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, phi thường thành thật quát tay đạo, ngươi hiểu lầm, hắn cũng không phải là ta sư tôn, chỉ là một vị lai lịch tương đối đặc thù tiền bối, lại bởi vì một chút nhân quả mới đáp ứng vì ta hộ đạo. Giờ phút này nhân quả đã thanh, hắn tự nhiên là muốn ly khai. A, hắn không phải ngươi sư tôn a? Cái này Cửu Lê nhân gian đều tại truyền, nói hắn một kiếm kia chính là vì đệ tử đích truyền mà ra. Không không, kia cũng là ngoại nhân chỉ suy đoán mà thôi. Nhậm Dạ bất đắc dĩ nói, ta chân chính sư tôn cũng không có nhập thần cấm, chỉ là một vị lục phẩm. A, nguyên lai là dạng này a. Long Ngọc Thanh khẽ gật đầu. Tuy nói ta hai người nhân quả đã thành, nhưng Khương lão tiền bối như thế hộ ta, ta tự nhiên là muốn đích thân tặng tặng hắn. Nhậm Dạ nhớ tới gà sơ chế tình cảnh trước mắt, liền nhịn không được từ đáy lòng thở dài nói, cũng không biết thân thể của hắn còn có thể hay không nhịn đến gặp lại thời điểm. Lời này ý gì? Cái kia lão tiền bối. Chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 3, chương 832, nắm nâng Long Ngọc Thanh, tiễn biệt gà sơ chế, 3, vô sự. Nhậm Dạ chỉ lắc đầu, cũng không tiếp tục nói tỉ mỉ. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, cùng nhau rời đi nhân gian khách sạn đài ngắm cảnh, sau đó Long Ngọc Thanh liền vội vàng trở về phủ thành chủ. Không bao lâu, Tiểu Phôi Vương tại lầu 2 nhà gian, nhìn thấy gã sơ chế tiền bối. "Ra, ngươi xác định lấy chữ đạo gia trí tuệ, hắn có thể tại bắt cảnh bên trong còn sống sót sao?" Nhậm Dã vì tiền bối bưng trà đổ nước, một mặt định nói. Khương lão tiền bối nghe thấy lời ấy, trả lời cũng rất thẳng thắn, "Hắn so ngươi thông minh, trò cười cũng so ngươi nói thật hay." "Ra, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe." Nhậm Dã mặt dày vô sỉ đạo, "Ta vẫn cho là mình mới là tâm của ngươi nhọn." Đối với loại này dung tục chi ngôn, gà sơ chế tiền bối tự nhiên là lười nhác đáp lại, uống nước trà, lời nói đơn giản nói, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, xử lý Cửu Lê hậu sự. Sau 3 tháng, ta liền muốn rời đi. Đi chỗ nào? Đi một chút, nhìn một chút, tiên lặng chờ đất chết phi lòng, thực hiện ngày xưa lời hứa. Khương Dục lạnh nhạt trả lời, trước khi đi, ta hội lại về một chuyến tổ điện. Tiền bối, sư tôn ta chính là phong đô chi chủ, cái này Cửu Lê sự tình về sau, ta chuẩn bị đi trở về hướng lão nhân gia ông ta hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không có biện pháp gì, có thể vì ngài kéo dài thọ nguyên, trợ ngài lại sống một thế. Nhậm Dã sắc mặt chỉnh trọng nói. Lời vừa nói ra, Khương Dục tiền bối nhất thời lộ ra phi thường kinh ngạc biểu lộ, hỏi ngược lại, ngươi sư tôn quả nhiên là phong đô chi chủ. Cái này còn là giả, ta là hắn đồ đệ, ta có thể không biết sao? Nhậm Dã cười đáp lại, làm sao rồi? Khương Dục tiền bối như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng thì thầm nói, chưa nghĩ tới, địa phủ này cũng có giới chủ rồi. Nhìn tới, cái này thiên môn thật muốn mở. Tiền bối, lời này là ý gì a? Khương Dục khoát tay một cái, ngươi phẩm cảnh chưa tới, việc này dăm ba câu rất khó cùng ngươi giải nghĩa. 3 tháng thời gian, có đủ hay không? Nhậm Dã vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ hơi ngưng lại, nghe răng cười một tiếng, ngài không cần ở đây dừng lại 3 tháng, ngài hôm nay liền có thể đi. Ừm. Gà sơ chế tiền bối nhìn hắn, phảng phất đang hỏi, ai đu, ngươi đổi ta. Thật sự dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau, đảo ngược sao bắt đầu thôi. Tiểu Phôi Vương nhớ tới một kiếm kia chi uy, nhất thời kẹp chặt đúng quần, chủ động giải thích nói, ngài đột nhiên đi, ta mới có thể thỏa thích thi triển tài hoa của mình, cũng mau chóng giải quyết Cửu Lê sự tình. Ta nghĩ tại Thiên Tỷ Địa một lần nữa khai phủ trước đó, liền theo lúc chạy trở về. Nha. Gà sơ chế tiền bối đó là dạng gì lịch duyệt, hắn chỉ thoáng suy tư một chút, liền cười nói, không có ta, ngươi liền có thể nhìn càng thêm thanh. Lời ấy cực kỳ. Tốt, vậy ta đây liền rời đi. Khương Dục chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ngoài khách sạn nhân gian, nhẹ nói, ta tại Cửu Lê một lần nữa lập đạo, nơi đây liền coi như là ta cố hương thứ hai. Ngươi lại muốn tận tâm tận lực, giải quyết hậu hoạn. Nếu là một ngày kia, ta thật có thể tại mục nát bên trong tu sửa sinh, cũng nên lấy thân thể máu thịt, cùng thủ nơi đây thiên môn. Nhậm Dã luồn lên, ôn quyền nói, vãn bối đã để bên người chí hữu đều trở về trong tộc, chủ tính chung các phương lực lượng, tề tụ cửu lê. Vạn bối không dám nói mình có thể làm đến tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ hết sức nỗ lực, để vậy ngài một kiếm kia dư uy, ra sức bảo vệ cửu lê thế này Thái Bình. Nếu có kẻ không theo đâu? Khương Dục hỏi lại. Thái Bình như thật cần huyết sắc nhu dần, vậy liền giết xuyên cửu trọng tiên, lệnh quần tiên về sau quần hùng ý mắng. Nhậm Dã dứt khoát mà quả quyết trả lời. Ha ha, tốt, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Khương Dục liền thưởng thức Nhậm Dã cố này lăng lệ cùng quả quyết sức mạnh. Hắn trời sinh tính thiện lương nhưng xưa nay không ngu muội thánh mẫu, càng sẽ không xa vào đến loại nào đó vô dụng đạo đức khốn cảnh bên trong, bản thân mâu thuẫn. Ta về trước cổ đầm, nơi này liền giao cho ngươi. Khương Dục tiền bối có chút nhấc cánh tay, liền nhận thanh phong mà lên, từ cửa gỗ lướt đi, thẳng đến tương cung. Nhậm Dã nhìn hắn rời đi bóng dáng, lập tức truyền âm hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta, dẫn dắt ta trước tới nơi đây Hứa tiên sinh, đến tột cùng là người thế nào? Hắn chính là một vị tiên sinh dạy học, có chút khí khái, cũng có chút năng lực. Đáp lại thanh âm, không linh lại mờ mịt, ngươi nếu có nghi vấn, liền ý nghĩ của mình để hắn nói, lão phu không tiện nhiều lời. Nhậm Dã nghe đáp lại, trong lòng tự nhủ đạo, ai, thần cấm cường giả cũng rất thích lời vô ích văn học ra câu trả lời này, còn không bằng không trả lời đâu. Tiếng nói rơi, hắn quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm Ái Phi chứng minh một chút chính mình. Không ngờ, Ái Phi làm việc cực kỳ dứt khoát, tại nghe xong phân phó của hắn về sau, liền đã rời đi Cửu Lê Đại Lục, đi làm chính sự. Sau 3 ngày, Bạch Lộc, Khưu Sơn, Động Minh, Quách quận 4 thành chủ, tề tụ tại Động Minh thành Diệp phủ bên trong. Niên kỷ ít hơn một chút Bạch Lộc thành chủ, thân mang hoa phục ngồi phía bên trái chiếc ghế phía trên, cao mày nói, cổ hoàng truyền nhân có mời, lại không tự mình truyền tin, mà là mệnh lệnh Long Ngọc Thanh viết tự tay viết thư, lấy thành chủ thân phận mời ta chờ, ta cảm thấy cử động lần này rất là huyền diệu a. Có gì huyền diệu? Ta ngược lại là cảm thấy cổ hoàng truyền nhân cử động lần này ý tứ đã 10 phần sáng tỏ. Khưu Sơn thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, để Long Ngọc Thanh lấy thành chủ thân phận truyền tin, đơn giản chính là nghĩ bảo đảm Long gia nhất tộc tính mệnh, đồng thời còn để chúng ta biết được, tại cái này tương lai bên trong Tiên Lan ngũ thành, về sau hắn cổ hoàng truyền nhân hóa thân, chính là Long Ngọc Thanh. Đỡ cái khôi lôi đi lên, nhất thống năm thành, làm tốt ngày sau hắn cái kia hình gia đệ tử tiếp nhận đại vị mà làm nền. Vương Minh nói cực phải a, ta cũng cảm thấy, cổ hoàng truyền nhân chính là ý này. Quách quận thành chủ biểu thị đồng ý Long Ngọc Thanh cùng cổ hoàng truyền nhân chính là sinh tử chi giao, lúc trước Tiên Lan tông truy sát cái sau thời điểm, hắn liều mình ra sức bảo vệ, lại chưa hề phản bội. Văng vào đầu này, liền đầy đủ lệnh Long Ngọc Thanh bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Bạch Lộc thành chủ đạo, tại Lạc Thần Sơn, chúng ta thiết lập ván cục giết Dương gia 20,000 tinh huệ, như thế đại thủ, nếu là Long Ngọc Thanh hướng cổ hoàng truyền nhân tiến vào sàn luôn, cái kia lần này chúng ta đi đến cuộc hẹn chạy tới Triều Long thành, rất có thể chính là một trận hồng môn yến a. Hắn như muốn giết chúng ta, lại như thế nào ứng đối a? Tiếng nói rơi, ba thành chủ đều là trầm mặt lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Động Minh thành chủ Diệp Huyền. Diệp lão gia tử ngồi ở trên đài cao, chậm rãi bưng lên nước trà, nói khẽ, không vội làm quyết đoán, chờ một chút. Đạp đạp. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân dồn dập từ đường bên ngoài vang lên, một vị thanh niên tay cầm một phong thư tín, bước nhanh đi tới Diệp lão gia tử trước mặt. "Phu thân, hồi âm." Thanh niên nhẹ giọng nói. Diệp lão gia tử đặt chén trà xuống, cúi đầu xem một chút bức thư nội dung, sau đó nhíu lại lông mày liền chậm rãi giãn ra. Hắn trên mặt ý cười, nói khẽ, "Hồi âm đến, cổ hoàng truyền nhân sẽ không vì Long Ngọc Thanh thủ riêng mà giết chúng ta. Huống hồ Dương gia đã từng bán qua hắn, những người này bỏ mình, đối với hắn mà nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Chúng ta hôm nay chập tối liền khởi hành, xuất quân 20,000, đi tới Triều Long thành Nam xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó liền yên lặng chờ cổ hoàng truyền nhân đến đây, cùng bàn năm thành đại sự. Chư vị, mau chóng mời riêng phần mình trong thành cao phẩm môn khách khởi hành, cũng cùng nhau chạy tới hội kiến chi địa." Ba thành chủ nhìn phong thư trong tay của hắn, nhao nhao đứng lên nói, "Tốt." Một đầu khác, Dân Hổ, Tiểu Soái hai người cũng riêng phần mình trở về trong nhà, đang lấy anh phương thức thuyết phục trong tộc trưởng bối.